Chương 223, sinh nhật đại hội, quần hùng hội tụ. Chương 223, sinh nhật đại hội, quần hùng hội tụ. Thượng Tú Phương trong miệng nhạc công, tự nhiên không phải người khác, mà là ngày xưa danh chấn thiên hạ Bá Đao Nhạc Sơn, ở Thiên Đao Tống Khuyết trước có đệ nhất thiên hạ cao thủ dùng đao danh xưng, là bối tà đạo cao nhân. Nhạc Sơn ngày xưa từng tình đối phó Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Trúc Ngọc Nghiên trước kia bị Hoa Gian phái Tà Vương Thạch Chi Hiên lừa gạt, phá nguyên âm thân. Mà Âm Quý phái chi cao võ học Thiên Ma đại pháp, chỉ có nữ tử có thể tu luyện đến cực hạn, nữ tử tu luyện Thiên Ma đại pháp chưa đạt tầng 18 trước không được cùng yêu nam tử giao cấu. Trúc Ngọc Nghiên vì triệt để chặt đứt tình dục liền cùng Nhạc Sơn hành phu thê chi thực, đồng thời sinh ra một nữ mỹ tiên, chỉ là Nhạc Sơn cũng không biết chuyện. Sau đó Nhạc Sơn tuổi cùng trường, danh tiếng càng lớn, Ma giáo diệt tình đạo truyền nhân Thiên Quân Tịch Tướng xuất đạo thời gian, Nhạc Sơn đã là cao thủ thành danh, Tịch Tướng nhân bản môn cùng Nhạc Sơn một ít tiểu đoán đến nhà khiêu chiến, lấy kém một chiêu bị đánh bại, ôm nôi hận bên dưới càng thừa dịp Nhạc Sơn không ở một hung tàn thủ đoạn giết hết Nhạc Sơn người nhà, kết xuống huyết hải thâm cửu. Nhạc Sơn muốn định tự mình tìm Tịch Tướng báo thù, có thể vào lúc này nội tâm tâm linh yếu ớt nhất hắn, nhưng một mực gặp phải đột nhiên xuất hiện đao đạo thiên tài Tống Quyết, lấy mới 20 tuổi đánh bại Nhạc Sơn, nhất chiến thành danh, Nhạc Sơn bị trọng thương, hướng về Thục Trung Ú Lâm Tiểu Trúc hướng về Bích Tú Tâm cầu ý đi. Từ đây trưởng bạn Bích Tú Tâm ẩn cư ở đây, tu luyện được tự thiên trúc dị nhân hoán nhật đại pháp để sau khi phá rồi dựng lại, bại sau đó thành, rửa sạch nhục nhã, đáng tiếc cho đến tạ thế nhưng không thu hoạch được gì, âu sầu mà chết. Nhạc Sơn người này tuy rằng từ lúc Song Long mở màn 10 năm trước tạ thế, có thể một thân lưu lại ân oán tình kỷ, nhưng là có thể gọi xuyên qua đại đường toàn thư. Cũng như ngày đó đều là giang hồ tứ đại mỹ nữ một trong Minh Nguyệt, chính là hắn con gái nuôi, bây giờ Lý Việt Chi chủ Lý Uyên, hai người đã từng giao tình mật thâm, khác họ huynh đệ, cộng đồng tiêu diệt mã tặc, đáng tiếc cuối cùng nhưng nhân Minh Nguyệt quan hệ cắt đứt. Nhạc Sơn khi còn sống từng lưu lại di quyển, ghi chép có chính mình cuộc đời cùng một ít không cách nào quên được người, ngoại trừ yêu hận khó hiểu Minh Nguyệt cùng Lý Uyên. Thạch Thanh Tuyền thành tiểu Bích Tú Tâm con gái, tự nhiên đã từng xem quá bộ này di quyển, cũng bởi vậy không rõ ràng Minh Nguyệt chuyện cũ. Từ Tử Nghĩa nói, thượng đại gia xin yên tâm, ta nếu điều động Tiến Nhi xin mời người đến đây, tự nhiên thì sẽ ra tay. Từ công tử, người này nham hiểm giả dối, võ công cực cao, hay là vẫn là xin mời Đông Phương giáo chủ ra tay càng ổn thỏa một ít. Nghe ra dĩ nhiên là trước mặt vị này cùng nàng tuổi sắp xỉ Từ công tử sắp sửa ra tay, Thượng Tú Phương rõ ràng có chút bất ngờ, không khỏi do dự nói. Nhìn ra Thượng Tú Phương làm như đối với Từ Tử Nghĩa võ công cũng không tín nhiệm, một bên Trình Linh Tố, Triệu Mẫn, Tiểu Triều, thậm chí liền ngay cả Thương Tú Tuần cũng là cười không nói. Chẳng lẽ thượng đại gia không yên lòng ta võ công? Từ Tử Nghĩa cười nói. Từ Tử Nghĩa một thân thanh sam, dung mạo thanh tú có thể so với nữ tử, tuổi tác nhìn qua cũng có điều hai tuần ra mặt, ở không rõ ràng nội tình Thượng Tú Phương trong mắt tự nhiên là không sánh bằng thành danh nhiều năm Thiên Quân Tịch Ứng. Từ công tử là có chỗ không biết, này Thiên Quân Tịch Ứng nhưng là ghi tên ma môn bát đại cao thủ hàng ngũ, đã từng liền lĩnh Nam Tống Việt Chi chủ Thiên Đao Tống Khuyết đều có thể lấy nó tính mạng, để cho ổn thỏa không bằng xin mời Đông Phương giáo chủ cùng ra tay không thể tốt hơn. Vì phòng ngừa gây nên hiểu lầm, Thượng Tú Phương cẩn thận đắn đo một lúc lâu ngôn ngữ, lúc này mới cẩn thận mở miệng. Từ tiểu hữu võ công trên ta xa, ngươi không cần lo lắng. Rõ ràng Thượng Tú Phương lo lắng, một bên Lô Diệu Tử bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được Lô Diệu Tử tự mình mở miệng chứng thực, Thượng Tú Phương một đôi mắt đẹp rõ ràng thêm ra một tia bất ngờ. Lô Diệu Tử năm xưa thành tiểu cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng thế hệ cao thủ, hắn lời nói Thượng Tú Phương tự nhiên tâm phục. Chỉ là nghe lời nói, Thượng Tú Phương trong lòng không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Phải biết trước đây trong giang hồ chưa bao giờ truyền ra quá vị này từ công tử đại danh. Thượng đại gia, ngươi có chỗ không biết, lúc trước Vũ Văn Hóa Cập cùng tụ Lý Cản Khôn Đỗ Phục Y hai người liền từng thua ở thầy của ta bàn tay. Nhìn ra Thượng Tú Phương hiếu kỳ cùng nghi hoặc, một bên Kỷ Thiến chủ động mở miệng giải thích. Vũ Văn Hóa Cập cùng Đỗ Phục Y đến tột cùng thua ở người phương nào bàn tay, từ lâu ở trên giang hồ truyền ra nhốn nháo, chỉ là Thượng Tú Phương không giống với trong trốn giang hồ thế lực lớn, tự nhiên cũng không rõ ràng người khởi xướng chính là trước mặt Từ Tử Nghĩa. Bởi vậy nhìn thấy Kỷ Thiến cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Giáo thiệp mời sau, trong lòng liền vào trước là chủ cho rằng sẽ là vị kia danh chấn thiên hạ Đông Phương giáo chủ ra tay. Nghe được Kỷ Thiến nói, Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền hai người đồng thời mắt lộ kinh dị, trước đây không lâu Vũ Văn Hóa Cập cùng Đỗ Phục Y hai người bị người bại tin tức, dẫn tới giang hồ khắp nơi hoành động. Đặc biệt là Giang Hoài Quân bá chủ Đỗ Phục Y ly kỳ mất tích, lúc này mới dẫn đến Lý Tử Thông bây giờ một nhà độc đại. Các nàng nhị nữ đều là thiên tư người thông tuệ, đồng nhiên trong lúc đó cũng nhớ tới ngày gần đây đến trên giang hồ có quan hệ Nhật Nguyệt Thần Giáo nghe đồn, nghe những người từng thu được Nhật Nguyệt Thần Giáo thiệp mời quý khách nói, Đông Phương giáo chủ tên nhưng xếp hạng một người sau khi, mà người này cũng họ Tử. Nhớ tới điểm này sau, nhị nữ trong lòng không khỏi cùng là hơi cảm thấy giật mình. Việc nơi này thôi, ta sẽ thân lấy tịch tướng tính mạng, thượng đại gia lặng lặng chờ tin vui là được. Từ Tử Nghĩa nói, cái kia phải làm phiền Từ công tử. Thượng Tú Phương lại lần nữa doanh doanh thi lễ. Một phen hàn huyên xong xuôi sau, liền do tiểu muội Trình Linh Tố cùng Triệu Mẫn mọi người, cùng hai vị đại gia hơi làm nghỉ ngơi sau, liền dẫn hai người ở Lan Giang đảo thưởng thức nổi lên nơi đầy mỹ cảnh. Trải qua Trình Linh Tố cùng Tiểu Hạc Nhi bốn người nỗ lực, bây giờ Lan Giang đảo từ lâu là muôn hoa đua thắm khoe hồng, thêm nữa trong rừng đảo độc nhất ngọc phong, tự nhiên là để lâu thấy kỳ lạ mỹ cảnh Thạch Thanh Tuyền cùng Thượng Tú Phương hai người cũng không khỏi cảm thấy tăng kiến thức. Cái này cũng chưa tính, đặc biệt là ở Thương Tú Tuần giải thích, nói tới tình hoa chi độc hậu, cũng không khỏi để nhị nữ Tiếu Nhan khẽ biến. Đặc biệt là nghe được phàm là chúng rồi tình hoa độc sau, chỉ cần thầm nghĩ nảy lòng tham bên trong người, trong lòng gần giống như tao ngộ đại truy đánh, đau không thể chi, không thể nghi ngờ là cực kỳ giống nơi trần thế nam nữ tương tự tình. Thạch Thanh Tuyền cùng Thượng Tú Phương nhị nữ đều xem như là trong chốn giang hồ kỳ nữ tử, có thể bình sinh cũng lần đầu tiên nghe nói tình hoa độc kỳ diệu cùng kỳ dị, mà đón lấy thấy được Trình Linh Tố lấy cánh hoa cùng nhậu thủ đoạn, lại là tăng kiến thức. Nghe kỳ danh là thể hồ hương sau, nhị nữ đều là hứng thú, một phen lướt qua sau, càng là cảm thấy này Lan Giang đảo đồ vật kỳ lạ. Từng trải qua tình hoa cùng thể hồ hương kỳ diệu, ngọc phong tương ngọt mà không chán bị, cũng là nhị nữ khá là lưu luyến. Cuối cùng mọi người tung khắp trong rừng đảo lúc, lại tận mắt nhìn một loại dị thú, nó toàn thân mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng. Trên đỉnh đầu mọc ra sừng thịt, cất bước như phong, chính là bị từ tử nghĩa từ ỷ thiên bên trong mang về bổ tư khúc xả. Thấy được như vậy dị chủng, nhị nữ không khỏi lại là cả kinh, có thể trên đảo này bí mật, nhưng không chỉ như vậy, Trình Linh Tố tinh thông y thuật bị hồ động đỉnh bách tính chuyển vì là độc thủ dược vương nhị nữ sớm có nghe thấy. Nhưng là lời nói cử chỉ mơ hồ để lộ ra một tia quý khí triệu mẫn, cũng rõ ràng có người hồ huyết thống tiểu chiêu cùng các nàng giao lưu thời khắc, để lộ ra mới mẻ độc đáo quan điểm, thậm chí vượt xa các nàng trước đây tiếp xúc quá các đại môn phiệt con cháu cùng các đường quan to quý nhân. Nhận ra được điểm này sau, Thạch Thanh Tuyền cùng Thượng Tú Phương trong lòng càng là hiếu kỳ lên. Mấy ngày qua đi, khoảng cách trước định ngày sắp tới, hồ động đình diện có thể nói là phi thường náo nhiệt. Lan Giang đảo ở ngoài càng bị 10 chiếc thuyền lớn mơ hồ vây ở trung ương, làm như ở biểu lộ ra thực lực, cũng tựa hồ vì cảnh giới gây rối đổ. Nay 10 chiếc thuyền lớn chính là phòng theo ngày sau nộ giao bang thuyền lớn làm ra, có điều theo Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực càng ngày càng khổng lồ, cũng liền từ lúc trước 2-3 chiếc đến bây giờ 10 chiếc. Đặc biệt là có đệ nhất thiên hạ xảo tượng danh xưng Lỗ Diệu Tử giúp đỡ sau, thuyền lớn sản lượng không chỉ có tăng lên, càng là ở nhỏ bé địa phương có thay đổi, so với trước càng thích hợp phía Nam Thủy vực tác chiến. Mà ở 10 chiếc thuyền lớn trung ương, lại có một tòa cao chừng 3 trượng thuyền hoa, có người nói này chính là hai vị đại gia lên đài hiến nghệ nơi, từ tử nghĩa một nhóm mấy người rất sớm vào ghế. Cùng lúc đó, thu được thiệp mời khách nhân đều đã thân đến thuyền hoa bên trên, cũng như đại biểu Ngọa Cương trại rắn giết mỹ nhân Thẩm Lạc Nhạn, lần này do nàng thành tựu làm chủ, tổ quân ngạn mọi người cùng đi. Từ tử nghĩa ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong bóng tối quan sát vị này nguyên bên trong nổi danh rắn giết mỹ nhân. Nay Thẩm Lạc Nhạn sát thực người cũng như tên, thật có chim sa cá lặn chi khách, đôi kia con mắt khác nào một hồ thu thủy, phối hợp dài nhỏ nhập tấn đôi mi thanh tú, như ngọc như tuyết da thịt, phong tư hiểu điệu tư thái, thật là hiếm có mỹ nhân, tuyệt không so với Triệu Mẫn các nữ thua kém mấy phần, hiếm có nhất là nàng có loại khiến lòng người huyền chấn động khí chất cao quý, có thể khiến bất kỳ nam tử nhân sinh ra lòng ái mộ mà tự ti mà cảm. Ngoại trừ Thẩm Lạc Nhạn ở ngoài, chiếm cứ Lạc Dương Vương Thế Sung cũng phái ra trưởng tử Vương Huyền ứng dẫn người tới chơi. Vương Thế Sung cùng Lý Mật hôm nay đã sớm đối địch, Vương Huyền ứng nhìn thấy Thẩm Lạc Nhạn sau, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Có điều so với rắn giết mỹ nhân Thẩm Lạc Nhạn, vị này Vương Huyền ứng người tình tưởng một ánh mắt liền nhìn ra hắn có điều là cái kẻ ngốc, ngược lại là bên cạnh hắn mấy người khiến người ta không thể coi thường, rõ ràng là Vương Thế Sung phái tới bảo vệ hắn cao thủ. Ngoại trừ này hai đại thế lực ở ngoài, liền ngay cả xa cư quan Trung Lý Việt cũng thân phái người đến đây, người cầm đầu chính là một tên ước chừng 20 tuổi vai hùng thanh niên, có được phương diện hai to, mắt như điểm nước sơn, sáng láng có thần. Người cầm đầu chính là Lý Uyên con trai thứ hai Lý Thế Dân, mà hắn đến đây tất nhiên là dẫn tới không ít người liếc mắt, hiển nhiên cũng là cực kỳ bất ngờ. Lần này Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không một thân một mình đến đây đi gặp, phía sau hắn thì lại theo một tên khí chất đặc biệt cô gái áo đỏ, chỉ thấy nàng cầm trong tay hồng phất, đen thui lóe sáng mái tóc nơi càng cắm vào một đóa đỏ sọc trắng châm hoa. Phối hợp nàng băng cơ ngọc cốt, không chỉ không có một chút nào tục khí, còn ra kỳ địa có vẻ lãnh diễm thanh tú. Mà ở nàng bên cạnh lại có một bộ thanh y làm nho sinh trang phục, trắng trẻo thanh tú thư sinh nam tử, ngoại trừ hai người này ở ngoài lại có một người, người này so với trước hai người tất nhiên là có vẻ thường thường không có gì lạ. Nhìn xuống người này thể trạng cũng không cao to cũng không khôi ngô, vì vậy cũng không vô cùng làm người khác chú ý, nhưng là nhưng có thể dư làm cho người ta đập vào mắt tức sâu sắc khó quên cảm giác, nguyên nhân là hắn ổn lập như núi khí độ, tự mang một luồng đằng đằng sát khí ép người khí thế, cho thấy phi phàm công lực và khí chất. Hơn nữa hoàn toàn tự tin, chính là có thể với trong thiên quân vạn mã coi kẻ địch như không dũng tướng. Gương mặt của hắn có loại phát chuyết dày nặng mùi vị, nhưng hai mắt tinh linh lấp lóe, khiến người biết hắn tuyệt đối không phải có thể dễ dàng tướng bắt nạt nhân vật. Đặc biệt là hắn phần lưng gánh vác roi thép, khiến người ta vì đó kiêng kỵ. Lý Thế Dân mới vừa leo lên thuyền hoa, tự nhiên dẫn tới Thẩm Lạc Nhạn cùng Vương Huyền ứng hai phe thế lực trong bóng tối tìm hiểu, ba bên thành tựu tranh bá thiên hạ đối thủ, từ tử nghĩa chỉ là thoáng đánh giá liền nhận ra Lý Thế Dân phía sau ba tên cao thủ lai lịch. Chính là hắn tiên sách phủ dưới hiệu lực Hồng Phất Nữ, cùng với trưởng tôn Vô Kỵ, cùng với Úy Chỉ Kính Đức. Có điều Lý Thế Dân phía sau còn có một người, nhưng là một cái viết văn sĩ trang phục người, người này thân hình thon dài tao nhã, lộ ra một luồng phiêu giật tiêu sái ý vị, buộc một cái văn sĩ kê tóc đen tui loài sáng, phi thường lôi kéo người ta. Dù cho là có Hồng Phất Nữ ba người ở trước, cũng khó có thể che kín hắn phong thái. Càng hấp dẫn người chính là hắn đôi mắt kia, thanh lệ như thái dương trong ánh bình minh bay lên, có thể vĩnh viễn duy trì một loại nào đó thần bí không lường được bình tĩnh. Chỉ là vội vã một ánh mắt, từ tử nghĩa liền nhìn ra nàng là nữ giả nam trang, thêm nữa nó đặc biệt khí chất, rất nhanh sẽ để hắn nhận ra này chính là nữ giả nam trang Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên là Ninh Đạo Kỳ sau khi Bạch Đạo bên trong tối bị tôn sùng tuyệt đại cao thủ Sư Phi Huyên. Nó giấu giếm thân phận cũng không đơn giản, chính là ẩn vì là chính đạo võ lâm đứng đầu từ hàng tinh trai. Giả gái Sư Phi Huyên bước lên sân, liền gây nên không ít người liếc mắt, đặc biệt là một tên áo vàng thiếu nữ. Này áo vàng thiếu nữ là theo Hán Thủy Bang chủ Tiền Độc Quan mà tới. Nguyên lai lần này ngoại trừ này ba thế lực lớn ở ngoài, lại có chiếm cứ Cảng Lăng Độc Bá Sơn Trang cùng chiếm cứ Tương Dương Hán Thủy Bang hai nơi thế lực dẫn người leo lên thuyền hoa. Độc Bá Sơn Trang trang chủ Phương Trạch Thao cùng phi mã Mục Trường Hộ vì là minh hiếu, bây giờ cũng đã bí mật thuộc về Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn hôm nay đến đây, mọi người ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Mà Hán Thủy Bang Tiền Độc Quan bởi vì Tương Dương vị trí chỗ yếu, trong bóng tối nhiều bị Ngọa Cương trại cùng Vương Thế Sung phái người lung lạc, mà Dương Liên Đình biết được Tiền Độc Quan cùng Ma Môn quan hệ sau, có kiêng kỵ, bởi vậy lúc này mới không thể hưng binh chiếm đoạt Tương Dương. Có điều trước đây không lâu ở Từ Tử Nghĩa an bài xuống, cũng liền mời Tiền Độc Quan đến đây đi gặp. Có điều hôm nay này Tiền Độc Quan cũng không phải là một mình đến đây, bên cạnh nhưng là dẫn theo một tên áo vàng thiếu nữ, cô gái mặc áo vàng kia cũng là 16, 17 tuổi, xem ra cũng khá là nhu nhược. Có điều nó mái tóc như mây, da thịt phóng ánh như tuyết, dung tư khuynh thành tuyệt đại, đối với đen thui như điểm nước sơn con mắt càng tự ẩn chứa thế gian vô hạn mỹ lệ cùng thần bí, đủ có thể làm nổi lên bất luận người nào xinh đẹp nhất ảo tưởng, này vừa mới leo lên thuyền hoa liền dẫn tới không ít người liên tục liếc mắt. Trong đó đặc biệt là Vương Thế Sung trưởng tử Vương Huyền ứng, hắn cực kỳ rõ ràng địa nhìn chằm chằm Tiền Độc Quan bên cạnh áo vàng thiếu nữ, ánh mắt kia phảng phất như muốn nuốt lấy giống như. Tựa hồ cảm ứng được Vương Huyền ứng ánh mắt, áo vàng thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, hơi hướng về Tiền Độc Quan phía sau tránh né dáng vẻ, càng là dẫn tới Vương Huyền ảnh suýt chút nữa xem ngây người. Nhìn thấy như vậy ngây thơ thiếu nữ, Từ Tử Nghĩa nhưng là chân mày cau lại, khóe miệng khẽ mỉm cười, hiển nhiên cũng là nhận ra nữ tử này lai lịch. Áo vàng thiếu nữ trong tròng mắt cũng nổi lên một tia dị quang, đột nhiên mà lên, đống nhiên rồi biến mất, làm như cũng cảm ứng được có người trong bóng tối đánh giá nàng, vốn tưởng rằng là đối thủ cũ đang quan sát nàng. Có thể chờ thiếu nữ cùng vẫn làm văn sĩ sư phi viên đối diện sau, nhưng là rõ ràng chính mình đoán sai. Mà cũng chính là này một cái đối diện, cũng liền làm cho nàng thân phận bại lộ mang ra đến. Ma môn cùng Phật môn dài đến mấy trăm năm tranh đấu, ở các nàng hai người này một đời tiếp tục kéo dài, chỉ là nhẹ miết một ánh mắt, liền để hai người lẫn nhau nhận ra thân phận của đối phương. Tiếp theo mặc cho nàng trong bóng tối đánh giá, vẫn là không phát hiện được mới vừa tìm hiểu ánh mắt của hắn ở nơi nào. Mà nhìn thấy thiếu nữ hình như có cảnh giác, Từ Tử Nghĩa hơi cảm thấy thú vị, thầm nghĩ này lấy âm quỷ phái sở học sát thực bất phàm. Không sai, nữ tử này chính là âm quỷ phái trừ âm hậu Trúc Ngọc Nghiên ở ngoài, một vị duy nhất được rồi thiên ma gia pháp chân truyền đệ tử, Loan Loan. Mà ngày hôm nay phái nữ tử này đến đây, tự nhiên chính là tìm hiểu Nhật Nguyệt thần giáo nội tình. Từ Tử Nghĩa lần này cũng không nghĩ tới, vì là chính mình tiểu đội tổ chức sinh nhật đại hội, lại cùng giải quyết lúc đưa tới ma môn cùng Phật gian này một đời kiệt xuất nhất hai cái đệ tử. Trong lúc mơ hồ, Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng hứng thú. Dứt bỏ rồi cái này khúc nhạc dạo ngắn, cách xa ở Linh Nam Tống Việt lần này dĩ nhiên cũng phái người đến đây hồ động đỉnh. Người cầm đầu chính là lúc trước với Từ Tử Nghĩa từng có gặp mặt một lần Tống Lỗ, lần này hắn đến Giang Nam áp giải tư mối, trên đường vừa vận thu được Nhật Nguyệt thần giáo đưa tới thiệp mời, liền dẫn đích thân đến hồ động đỉnh. Mọc ra một cái mỹ nhiên ngân long Tống Lỗ phong thái như trước, mà cùng hắn như hình với bóng Liêu Tinh cũng trổ mã đến càng mê người, xem viên bất cứ lúc nào có thể nhỏ ra say lòng người chất lòng xuân đạo, xa xa cùng Từ Tử Nghĩa gật đầu chào hỏi sau, Tống Lỗ hai người liền chậm rãi vào ghế. Chỉ có điều lần này sau lưng hắn ngoại trừ khí chất hiền lành lịch sự Tống sư đạo, bên cạnh lại thêm ra một tên trên người mặc kính phục thiếu nữ, nàng sau đầu buộc thành một cái ải kế lấy một cái xem lược giống như châm cố định trang phục thanh nhã cao quý mê người, có thể trong lúc mơ hồ lại lộ ra bên trong quyến rũ phong thái khiến nàng nắm giữ xuất chúng mà cùng đừng không giống diễm lệ trên thực tế so với Thương Tú Tuần cũng không kém chút nào. Từ Tử Nghĩa một ánh mắt liền nhận ra nữ tử này, chính là Thiên Đao Tống Khuyết ba nữ Tống Ngọc Trí. Ngoại trừ này mấy nhà thế lực ở ngoài, tự xưng là Sở Lâm Sĩ Hoàng vẫn chưa ưng ước mà đến, thậm chí ngay cả một tên sứ giả cũng không phái ra, bởi vậy có thể thấy được, hai bên trong lúc đó từ lâu là dương cung bạc kiếm. Những người này sau khi đi vào, ánh mắt cũng từng ở Từ Tử Nghĩa đoàn người trên người dừng lại quá, chỉ là cuối cùng đều nhiều hơn tại người một cái ô hế đạo bảo Trương Chân Nhân cùng Lỗ Diệu Tử trên người dừng lại, thậm chí liền ngay cả Trình Linh Tố, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu các nữ cũng càng so với Từ Tử Nghĩa hấp dẫn người. Tất cả những thứ này chỉ vì Từ Tử Nghĩa tu vi đã đạt do thực phản hư, tự thật quy pháp, bất luận cử chỉ, ánh mắt, bước chân, ngữ điệu, khắp nơi thâm tàng bất lộ, tuyệt đối không phải mọi người tại đây có thể nhận biết cảnh giới. Nhìn thấy thuyền hoa trên quý khách đã đến hơn một nửa, liền nghe Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử bỗng nhiên cùng kêu lên hét cao nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo văn thành võ đức, chuẩn bị muôn dân thánh giáo lái trình đến. Nghe được này không hề che lấp khoe khoang ốc biển, đang ngồi mọi người không khỏi mỉm cười. Từ lúc đến đây trước bọn họ đại đa số người liền nghe đã nói Nhật Nguyệt Thần Giáo phong cách, nhưng mà tự mình lĩnh giáo lúc nhưng không khỏi có chút bất ngờ. Mấy tức sau, liền thấy hai người bóng người xuất hiện ở thuyền hoa trên. Hai người này bóng người một khi hiện thân, thuyền hoa trên liền trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, chỉ vì trước mắt một màn quá mức quỷ dị. Chỉ vì trước mặt hai người bóng người, một người là thân hình khôi ngô, râu quai nón sồng soàm, hình mạo cực kỳ khỏe mạnh uy vũ. Một cái yêu diễm đến cực điểm hồng nhạt trường sang hắn, cả người thì lại dường như không còn xương bình thường, lười biếng tựa ở cái kia khôi ngô nam tử trên người. Thấy cảnh này, mọi người tại đây hoàn toàn cảm thấy phát động. Tận mắt nhìn tình cảnh này sau, mọi người lúc này mới trong lòng biết lúc trước trên giang hồ tin đồn dĩ nhiên là thật. Mọi người ai cũng không nghĩ không tới, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, tự hào bất bại Đông Phương giáo chủ dĩ nhiên cùng bóc người khôi ngô Dương tổng quản là một đôi người yêu. Hôm nay chư vị đường xa mà đến, đích thân đến đi gặp, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo trên dưới đều cảm rồng đến nhà tôn, ta Dương mỗi người liền ở đây cảm ơn chư vị. Chủ động mở miệng dĩ nhiên là ngoại hình uy vũ hùng tráng Dương Liên Đình, nói rằng nơi này, hắn liền chắp tay hành lễ. Mọi người lúc này từ lâu rơi vào tiến vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nếu là đổi làm bình thường, khẳng định có người gặp không có mắt nói chút kích thích người lời nói. Có thể hôm nay chư vị ngồi ở đây, đại thể cũng biết vị này Đông Phương giáo chủ dĩ vãng kinh người chiến tích, bây giờ lại là thân ở Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn vị trí, liền ngay cả Vương Huyền ứng cổ này bao lúc này cũng đúng lúc cúi đầu, để tránh khỏi chính mình vẻ mặt khác thường làm tức giận đối phương. Có điều trong mọi người, cũng có mấy người trong bóng tối đánh giá vị này hứng thú khác biệt người thường, trong đó liền có Thẩm Lạc Nhạn cùng Tống Ngọc Trí, cùng với Tiền Độc Quan phía sau áo vàng thiếu nữ. Nhìn thấy quý khách đã vào ghế, Dương Liên Đình nhân tiện nói, hôm nay xin mời chư vị đến đây chính là Trình cô nương chúc mừng sinh nhật. Trình cô nương hôm nay ngươi là chủ nhân, có thể có nói cái gì muốn nói? Nhận được chư vị đường xa mà đến vì là tiểu nữ tử chúc mừng sinh nhật, tiểu nữ tử thận cảm kinh hoàng. Nói rằng nơi này, Trình Linh Tố liền đứng dậy doanh doanh thi lễ, lấy đó lòng biết ơn. Thẩm Lạc Nhạn mọi người nhìn thấy Trình Linh Tố một thân đạm nhã thanh y liễu, dung mạo thanh lệ thoát tục, thanh âm nói chuyện nhìn như mềm nhẹ, có thể mỗi một cái ngôn ngữ đều rõ ràng truyền đến trong tai mọi người, rõ ràng nội công thâm hậu. Thế này, Thẩm Lạc Nhạn không khỏi cảm thấy bất ngờ, trong lòng cũng bắt đầu âm thầm phỏng đoán nổi lên Trình Linh Tố mọi người sư thừa lai lịch, Thương Tú Tuần nàng tự nhiên là nhận ra, có thể một bên Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu nhị nữ nàng nhưng cảm thấy xa lạ. Nhìn thấy ba vị như vậy tiểu diễm cô gái xinh đẹp tụ hội đồng thời, nàng tự nhiên không khó thêm ra cái khác suy đoán. Trình Linh Tố nói, Dương đại ca, Thạch đại gia cùng Thượng đại gia hai người diễn xuất sắp tới, vẫn là không nên để mọi người sốt ruột chờ đi. Được, liền ý Trình cô nương. Dương Liên Đình gật đầu, liền ra hiệu khoảng trường, trái phải chuẩn bị, mà ở phía đông nơi, hơn 10 vị nhạc sĩ dáng dấp nam nữ túc ngồi xin lợi, hiển nhiên là từ lâu chuẩn bị kỹ càng đệm nhạc tiểu đội. Thêm vào hầu hạ người hầu, toàn sảnh tuy tiếp cận 50 người, nhưng đại đa số người đều là giữ nghiêm yên tĩnh, đều yên tĩnh chờ đợi hai vị đại gia ra trận. DS, bổ câu một ngày. Chương 224, hai đại nhà hiến nghệ, ác khách xưa nay. Chương 224, hai đại nhà hiến nghệ, ác khách xưa nay. Có Thạch Thanh Tuyền cùng Thượng Tú Phương hai đại nhà ở đây, Dương Liên Đình ở thuyền hoa nâng lên chuẩn bị trước tốt nhạc sĩ tiểu đội đương nhiên không dám đi ra điều xấu. Làm Thượng Tú Phương xem từ trong giấc mộng thâm thúy u cốc đi đến thế gian tiên tử giống như xuất hiện với trước mắt mọi người lúc, toàn bộ bên trong đại sảnh, bất luận nam nữ, ánh mắt cũng không thể từ này điên đảo chúng sinh danh kỹ thoáng rời đi. Có điều đang ngồi tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có thu lại, chỉ có cái này Vương Huyền ứng cái này kẻ ngốc biểu hiện khá là không thể tả. Nàng làm người dĩ nhiên có thể đồng thời phát hiện hai loại không giống mỹ. Thượng Tú Phương vừa có thanh nhã như tiên trời sinh quyến rũ, đồng thời cũng nắm giữ loại kia mông mông lung lung thần bí đẹp, hợp mà hình thành một loại khác chỉ thuộc về nàng đặc dị phong thái. Tối khiến người khuynh đảo ngoại trừ nàng cái kia thon dài cân đối tư thái, dáng vẻ vạn ngàn cử chỉ biểu hiện ở ngoài, thay đổi người chính là nàng đôi kia có thể hồn siêu phách lạc tiện nước hai con người, nó ẩn tình đưa tình phối hợp khỏe môi mang theo ngượng ngùng doanh doanh cười yếu ớt, thật là không có nam nhân có thể ngăn cản được. Không ít người nhìn đến suýt chút nữa liền mục đích của chuyến này đều đã quên. Cùng lúc đó, Tiêu Âm hốt lên, hóa ra là ẩn ở hậu trường Thạch Thanh Tuyền tự mình thổi Tiêu Ngọc. Theo Tiêu Ngọc vang lên, một thân tố hoàng la ý điệp, xanh nhà táo choàng Thượng Tú Phương, liền như vậy ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ vừa múa vừa hát lên. Mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng nàng mặt ngọc không thi một chút phấn son, nhưng là mặt mày như chú, so với bất kỳ trang điểm đậm diễm mặt còn phải đẹp hơn 1000 gấp trăm lần. Lại càng không biết nàng có hay không mới từ bể đi ra, không có bất kỳ châm sức liền như vậy tùy ý văn ở trên đầu mái tóc, nhưng thấy ẩn hiện ánh sáng nước, tinh khiết mỹ khiết đến làm người lòng say. Cái kia Tiêu Âm kỳ diệu cực điểm, ngưng ngắt vô thường, mỗi ở Thượng Tú Phương nhảy múa bên trong như hiện như ẩn, mà rực rỡ nơi nhưng ở âm tiết không có nhất định giai điệu, làm như tiện tay vùng đến ngô hưng tác phẩm. Nhưng làm người khó có thể tin tưởng hòa hợp ở Thượng Tú Phương nguyện chuyển nhảy múa bên trong, âm phủ cùng múa đạo trong lúc đó hô hấp, tiêu khúc cùng múa tư kỳ diệu chuyển ngoạn, xuyên thấu qua Tiêu Âm nước sữa hòa nhau giao cho đi ra, dù có gián đoạn, đắt nghe âm cũng chỉ có thể có riêng cầm không ngừng, tới chết mới thôi triển miên cảm giác. Nó hỏa hầu tạo am, đối đã đạt đến đăng phong tạo cực tiêu đạo hóa cảnh. Theo Tiêu Âm bỗng nhiên đắt đỏ hùng hồn, bỗng nhiên lũ oán thì thầm, cao đến vô hạn, thấp chuyển vô cùng, nhất thời tất cả mọi người nghe được si. Tất cả mọi người dường như ma giống như cho Tiêu Âm dẫn ra tâm tình của nội tâm, lần đầu cảm nhận được âm nhạc so với nói am càng có cảm động mị lực, thậm chí đã quên bọn họ mục đích của chuyến này. Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu, Thương Tú Tuần mấy nữ cũng bị này phối hợp kỳ diệu tiêu khúc cùng múa tư hoàn toàn hút đi tâm thần, hoàn toàn say mê trong đó. Trình Linh Tố đi đến đại đường thế giới đã có một ít thời gian, bởi vậy tự nhiên là có nghe nói Thạch Thanh Tuyền cùng Thượng Tú Phương hai người lại danh. Mà Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu nhưng khác, các nàng hai người vừa tới đại đường không lâu, đối với Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền đại danh cũng không rõ ràng. Chỉ biết các nàng nhị nữ, một cái tinh thông tiêu nghệ, một cái ca vũ song tuyệt, hai người đều là thiên hạ không phân sản sản mới hai đại tài nữ. Bây giờ Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu tận mắt chứng kiến hai người hợp tác sau, cũng là không khỏi thành tâm khen. Lấy này đồng thời, lại nghe Thượng Tú Phương đống nhiên mở miệng sừng nói, Châu Lệ dồn dập thấp khỉ là, thiếu niên công tử phụ ân nhiều. Lúc trước tỉ muội rõ ràng đạo, chớ đem chân tâm quá cùng hắn. Cẩn thận suy nghĩ, đạm bạc biết nghe giải được chứ. Nàng giọng hát lộ ra một loại bỏ mặc, lười biếng mà ám thấu thê ú ý vị, có một phen đặc biệt không ai bằng thanh khỉ tình điệu. Giọng hát kỹ xảo đều không nửa điểm có thể cùng soi mói tì vết, phối hợp cảm động vẻ mặt, ai có thể không trở nên động dung. Động phong thâm, không thiếu thiếu, hư bão thân tâm sinh tịch liêu. Chờ khi đến, cần khẩn cầu, hưu luyến quần hoa niên thiếu. Đạm quân trang, chu toàn thiếu, trích vi ngũ lăng chính miểu miểu. Hung thượng tuyết, thoảng quân dạo, khủng phạm tiên kim mái thiếu. Phối hợp với Thạch Thanh Tuyền đũ oán tiếng tiêu, Thượng Tú Phương tiếng ca đem mọi người tại chỗ từ từ tiến cử một cái âm nhạc kỳ dị hoàn cảnh bên trong, nàng cái kia biển chuyển mê người giọng nói, xuyên thấu qua không giống ngón giọng làn điệu, hiện ra một loại nào đó phong phú yêu kiều, lại làm người khó có thể dự đoán thâm càng mùi vị, lưỡng lự nơi thương thế hoài cảm, giống như dâng trào hải triều giống như đem tất cả mọi người tâm linh đại địa toàn yêm đến không đỉnh. Đối mặt Thạch Thanh Tuyền cùng Thượng Tú Phương hai vị đại gia kinh người phối hợp, Lỗ Diệu Tử không khỏi vỗ tay mà cười, mà một bên đồng dạng vào ghế bàng quan nhị nữ hiến nghệ Trương Tam Phong, không khỏi than nhẹ một tiếng, làm như nhớ tới năm đó Thiếu Thất Sơn dưới chính mình tự tay tống biệt Quách Tương nữ hiệp tình cảnh đó. Hắn nhưng nhớ tới lúc trước hai người phân biệt thời gian cảnh tượng, viễn tiểu bên dưới hiện ra Liên Châu, đại trên nham thạch khê tùng lưu. Vạn Trượng Thúy Sơn Lê Đình ở, chớ có hỏi thanh quốc không xa xôi. theo bản năng đụng vào bên trong trong lòng đôi kia Thiết La Hán sau, hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ Trương Tam Phong, trước mắt tựa hồ lại nhìn thấy cái kia thông minh tiêu sái thiếu nữ, nhưng là, cái kia đã là 100 năm trước chuyện. Trương Tam Phong than nhẹ một tiếng. Một khúc vừa hết, tiếng tiêu thúc dừng. Cách sau một hồi khá lâu, toàn trường mới phát sinh như lôi tiếng vỗ tay, không tự chủ phân trí tụng tán hoan tử. Tận mắt chứng kiến hai đại nhà hợp tác Đông Phương Bất Bại lúc này cũng là thẳng tắp thân thể, hoàn toàn không có trước lười biếng răng dấp, chỉ nghe hắn sâu xa nói, này khúc này vũ chỉ ưng có ở trên trời, nhân gian cái kia đến vài lần nghe. Nhìn thấy thượng đại gia như vậy nhảy múa, ta thực sự là tiện sát thượng đại gia thân con gái. Nghe được Đông Phương Bất Bại như vậy chân thành cảm thán, mọi người nhưng không khỏi vẻ mặt khẽ biến, tự đều muốn nói lại thôi, lời nói này nếu là do một cái thiên tiểu bá mỹ mỹ nhân nói ra, tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người khen hay. Có thể một mực Đông Phương Bất Bại trên mặt dâu càng ở, thân là nam nhi lại lau chùi son một nước, so với cung đình bên trong hoạn quan càng làm cho người ta sinh đều. Một cái nhân sinh mà vì là nữ tử, đã so với số nam tử may mắn gấp trăm lần, huống hồ ngươi như vậy thiên tiểu bá mỹ, tuổi thanh xuân. Ta như đến có thể cùng ngươi dịch địa nhi sử, đừng nói là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, coi như là hoàng đế lao tử, ta cũng không làm. Nhìn mặt trước thượng Đỗ Phương, Đông Phương không làm lại lần nữa trước mặt mọi người than thở. Hôm nay là trình muội tử sinh nhật này, ngươi nói những câu nói này làm gì? Một bên Dương Liên Đình nhưng là không khỏi cười nói, đang khi nói chuyện nhưng là đưa tay ra ôm Đông Phương Bất Bại, mà này vô hình động tác liền dường như cho Đông Phương Bất Bại mạc đại cổ vũ bình thường. Ở đây đều là người tinh tường, nhìn thấy hai người bọn họ cảm tình lại như vậy chân thành, trong lòng ngược lại cũng ít đi trước khinh bỉ. Phải biết luyến đồng chi phong, cao môn đại hộ bên trong chẳng lạ lùng gì, thậm chí còn bị không ít người coi là phong nhã việc. Có điều thượng đại gia cỡ nào phong thái, mới vừa đang ngồi tất cả mọi người tận mắt nhìn, thấy nó nhảy múa cảm động, thậm chí liền ngay cả đều là nữ tử Thẩm Lạc Nhạn không khỏi trong lòng khen. Có thể Dương Liên Đình rõ ràng tận mắt chứng kiến đến thượng tú phương này như vậy tài mạo song tuyệt tài nữ, nhưng lại như cũng không giảm hắn cùng Đông Phương Bất Bại cảm tình, tất nhiên là khiến lòng người sinh khâm phục. Thượng tú phương nhẹ rủ xuống vầng trán, hiện lộ ra như thiên nga giống như duyên dáng thon dài phấn hạng, ôn nhu đáp, tú phương cũng ước ao Đông Phương giáo chủ cùng Dương tổng quản. Thượng tú phương nói câu nói này xác thực là chân tâm thực lòng, trong lời nói hiện lộ hết chân thành, không hề một tia giả tạo. Quả nhiên nghe được thượng tú phương lời nói, Đông Phương Bất Bại mắt lộ sắc mặt vui mừng, không khỏi cùng bên cạnh Dương Liên Đình thâm tình liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, thượng đại gia như vậy tài mạo, ngày sau tự nhiên thiếu không được có lang quân làm bạn. Đồng dạng Đông Phương Bất Bại ngôn ngữ, trả lời cũng là dị thường chân trí, chỉ là nghe nói ngôn ngữ của hắn, mọi người tại đây không khỏi cau mày. Một khúc vừa thôi, Thanh Tuyển sao không vào ghế? Cùng lúc đó, Trình Linh Tố đống nhiên mở miệng người nói. Trình Linh Tố vốn là một cái kỳ nữ tử, có nàng cùng Triệu Mẫn, Tiểu Triều, Thương Tú Tuần ba người tiếp khách, ngăn ngắn trong mấy ngày, tính tình luôn luôn lạnh lạnh thạch Thanh Tuyển cũng cùng các nàng bốn người kết xuống hữu nghị. Chỉ là thông qua mấy ngày ở chung, các nàng bốn người cũng đã rõ ràng thạch Thanh Tuyển tính tình. Có điều Trình Linh Tố vẫn là không muốn nàng như vậy lặng yên rời đi, liền cuối cùng nhưng làm giữ lại nói. Chỉ nghe một tia vui tươi thanh nhu đến không nói lời nào có thể hình dụ giọng nữ truyền vào phòng khách nói, "Trình tỷ tỷ, Thanh Tuyển phụng lỗ sư lời mời, chuyến đến để là tỷ tỷ thổi một khúc, việc này vừa, Thanh Tuyển đi vậy." Thuyền Hoa mọi người lập tức ồn ào, dồn dập nói giữ lại. Thạch đại gia nếu không thích lộ diện, cũng không cần như vậy vội vã rời đi, không bằng ở Lan Giang đảo ở lại mấy ngày, phải biết tiểu muội cùng lỗ sư mọi người nhưng là rất hy vọng ngươi cùng thượng đại gia nhiều ở trên đảo nghỉ ngơi mấy ngày. Rõ ràng Thạch Thanh Tuyển tính tình có thể lại không muốn nhìn thấy chính mình tiểu muội thất vọng, từ tử nghĩa lúc này thì lại ngưng tiếng nói, hắn âm thanh nhìn như mềm nhẹ, kỳ thực nhưng cực kỳ rõ ràng truyền vào Thạch Thanh Tuyền trong thai. Đã như vậy, Thanh Tuyền liền ở Lan Giang đảo chờ đợi Trình tỷ tỷ. Sau một hồi, liền lại lần nữa nghe được Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Mọi người nhân Thạch Thanh Tuyền chưa từng hiện thân mà cảm thấy thất vọng, có thể ở thượng tú phương kéo xuống, không cần thiết thời gian ngắn ngủi, thuyền hoa trên lại trở nên náo nhiệt lên. Trừ Chính Linh Tố cùng từ tử nghĩa ở ngoài, chúng nam thổ dồn dập rời ghế không ít, chờ cái này trời sinh đoan trang, tài nghệ song toàn tuyệt sắc mỹ nhân ngồi tốt sau, bắt đầu dám một lần nữa vào ghế ngồi xuống, tỏ vẻ tôn kính. Cho nàng ngồi ở đưa tay có thể đụng bên dịch, chúng nam sĩ cũng không khỏi tìm đập nhanh hơn. Lúc này ánh mắt của mọi người toàn tập bên trong đến trên người nàng, nhưng lại nhưng không có người dám lộ ra dại gái dáng vẻ, vừa đến là bị nàng khí chất cao quý nhiếp, càng sợ là bị nàng xem thường, vậy thì vĩnh viễn mất đi thảo nàng niềm vui cơ hội. Cùng với cách xa nhau Lý Thế Dân, nhìn thấy như vậy tuyệt thế mỹ nhân, cũng không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Hắn lúc này cũng không khỏi cảm thán vị này thượng đại gia danh bất hư truyền, nàng không chỉ là tinh thông ca vũ, một miệng càng là lanh lợi, chém gió ra bão, mà thâm hiểu làm người yêu mến chi đạo, phục tán đến thân thiết mà không được dấu vết, không thẹn đi khắp đại giang nam bắc danh kỹ. Cũng may hắn vẫn chưa quên mục đích của chuyến này, ánh mắt trong lúc mơ hồ rơi xuống cách đó không xa Đông Phương Bất Bại trên người của hai người sau, vừa nhìn về phía một bên bao vây ở bốn tên cô gái tuyệt sắc bên trong từ tử nghĩa. Ẩn sau lưng Lý Thế Dân, vẫn làm văn sĩ sư Phi Huyên lúc này nhưng hai lỗ tai khẽ nhúc đích, làm như nhận biết cái gì. Cùng với cách xa nhau không xa Loan Loan cũng đồng dạng đôi mi thanh tú vi tần nhìn về phía xa xa, cùng lúc đó liền nghe xa xa bỗng nhiên chuyển đến một trận chất phát giọng nam, Đông Phương Bất Bại ở đâu, không nào chuyên đến bái phòng. Nghe được người đến tự báo họ tên, Thuyền Hoa mọi người không khỏi vẻ mặt khẽ biến, đang ngồi mọi người tự nhiên biết rõ lúc trước Cửu Giang thành chuyện đã xảy ra, bây giờ Thiết Kỵ hội diện, Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh bỏ mình, Thiết Lạc Phi ưng Khúc Ngạo đến đây đến thăm, tự nhiên là lai giả bất tiện. Rõ ràng Nhậm Thiếu Danh cùng Khúc Ngạo trong lúc đó chính là phụ tử quan hệ sau, Vương Huyền ứng cùng Thẩm Lạc Nhạn không chỉ có đem tầm mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở chủ vị Đông Phương Bất Bại, mà xem này Nhật Nguyệt Thần Giáo ứng phó như thế nào hôm nay chi cục. Hóa ra là Thiết Lạc Phi ưng đại gia quang lâm a. Ngoài người ta dự liệu chính là Đông Phương Bất Bại cũng không để ý tới, trái lại là Dương Liên Đỉnh cao giọng nói, mà thả bọn họ đi vào. Nương theo Dương Liên Đỉnh phân phó, chỉ chốc lát sau công phu, theo vây quanh ở bốn phía Nhật Nguyệt Thần Giáo thuyền lớn tránh ra, ở ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống đến chính là một cái đuôi nhọn hẹp thuyền nhỏ tàu, xa xa có thể thấy được thuyền nhỏ đứng thân ảnh bốn người. Trong đó người cầm đầu thân hình cao to, hai mắt sắc bén tự ứng, chính là Thiết Lặc có tiếng tông sư Phi Ứng Cúc Nạo, mà sau lưng hắn lại có ba người bóng người. Một người áo trắng như tuyết đẹp đẽ thon dài, tuổi chừng 30 năm tử. Con mắt của hắn hơi làm khỏe miệng tựa hồ vĩnh hằng khu vực một tia nụ cười ôn nhu sống nuôi thẳng tắp cùng kiên nghị khỏe miệng hình thành rõ ràng đối chiếu vai rộng càng khiến người cảm thấy hắn xem một tòa núi non giống như không lo sẽ bị kẻ địch dễ dàng đánh bại. Hắn chính là Khúc Ngạo đại đệ tử, ở giang hồ có Bạch Tí Kim Tuấn danh xương trường thúc nhu. Cho tới vai hùng bên trong gồm cả giã tính người hồ thanh niên cùng với một vị ăn mặc nóng bỏng bén người thô bạo hồ nữ, nhưng là trường thúc nhu sư đệ sư muội, Khúc Ngạo nhị đệ tử, tam đệ tử canh ca hô nhi cùng Hoa Linh tử. Thời gian ngắn ngủi sau, Khúc Ngạo một nhóm bốn người liền đã bình yên leo lên thuyền hoa. Nhìn thấy Khúc Ngạo thầy cho bốn người không sợ hai chút nào leo lên Nhật Nguyệt Thần Giáo thuyền hoa, Thẩm Lạc Nhạn mọi người không khỏi mắt lộ vẻ kinh dị, nhất thời liền đã đoán được bọn họ có dựa dẫm. Khúc tiên sinh cùng bí đồ nhưng là đến muộn, không phải vậy sớm một chút liền có thể thưởng thức được hai vị đại gia hợp tấu vẻ đẹp. Nhìn ra Khúc Ngạo thầy trò lai giả bất thiện, Dương Liên Đình vẫn như cũ cười nói: "Dương tổng quản, hôm nay ta Khúc Ngạo đến đây, chính là vì lĩnh giáo Đông Phương giáo chủ bóc công." Tựa hồ không thể nghe ra Dương Liên Đình nghĩa bóng, Khúc Ngạo vừa mới leo lên thuyền hoa, ác liệt như ưng hai mắt liền nhìn chằm chằm một thân hồng nhạt trưởng sam Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu giọng the thé nói: "Hả? Nói như vậy đến ngươi chính là trả thù?" Nghe nói Đông Phương Bất Bại ngôn ngữ, Khúc Ngạo con ngươi bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt sắc bén bên trong giường như giấu giếm sắp sửa bạo phát lũ bất ngờ bình thường, một lát sau mới nghe hắn nói: "Không nghĩ Đông Phương giáo chủ Đường giáo chủ thân phận, dĩ nhiên cam làm vẫn làm nữ tử, thư phục nó dưới, thực sự là làm người mở mang tầm mắt, khiến Khúc Mộ khâm phục." Khúc Ngạo này một phen nhìn như là tán thưởng, kỳ thực nhưng là minh bao ám biếm, trong đó giấu giếm trào phúng, mọi người tại đây tự nhiên nghe được, hơn nữa trong đó ngôn ngữ càng là nhắm thẳng vào Đông Phương Bất Bại bản tôn. Trong lúc nhất thời thuyền hoa trên bầu không khí nhất thời trở nên nghiêm nghị lên, Đông Phương Bất Bại càng là lông mày dần dần dựng thẳng lên, xanh cả mặt, hiển nhiên là bị Khúc Ngạo chạm được kiêng kỵ. "Ngươi là muốn chết?" Đông Phương Bất Bại âm thanh cuồng đến, theo bản năng liền muốn ra tay. Có thể vào lúc này một bên Dương Liên Đỉnh nhưng đè lại bờ vai của hắn. "Liên đệ." Đông Phương Bất Bại quay đầu lại nhưng là không hiểu nói. "Hôm nay là Trình cô nương sinh nhật, coi như ra tay cũng không tới phiên ngươi ta bao biện làm thay." Đang khi nói chuyện, Dương Liên Đỉnh ánh mắt liền rơi vào một bên Từ Tử Nghĩa. Quả nhiên đón lấy liền thấy Từ Tử Nghĩa tay phải hẹp nắm ly rượu, khoe miệng nhìn như nụ cười bất biến, có thể trong ánh mắt đã chậm rãi biến lạnh, liền nghe hắn nói: "Khúc Ngạo, ngươi có biết tội của ngươi không?" Chương 225, Thiết Lạc Phi Ưng, Hồ Động Đỉnh nhuốm máu. Chương 225, Thiết Lạc Phi Ưng, Hồ Động Đỉnh nhuốm máu. Thanh Cựu vực ngoại có tiếng tông sư cao thủ, Khúc Ngạo ở trong thảo nguyên danh tiếng, chỉ ở vị kia ghi tên Tam Đại Tông sư võ tôn Tất Huyền bên dưới. Hắn trước kia tuy rằng khiêu chiến Tất Huyền thất bại, đúng là tâm linh có thiếu, nhưng vẫn là thành tựu Thiết Lạc trụ cột, bị không ít vực ngoại cao thủ cho rằng chỉ cái này với võ tôn Tất Huyền cao thủ. Khúc Ngạo tuy rằng lâu ở vực ngoại hoạt động, nhưng hắn đại danh Trung Nguyên võ lâm có thể nói là không người không hiểu. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa trước mặt mọi người hướng về Khúc Ngạo vấn tội, trong giọng nói càng là ở trên cao nhìn xuống, nghe được một bên Thẩm Lạc Nhạn, Vương Huyền ứng mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được trước mặt Từ Tử Nghĩa thân phận bất phàm, bị được Đông Phương Bất Bại với Dương Liên Đỉnh kính trọng, có thể Khúc Ngạo dù sao cũng là thành danh nhiều năm cao thủ, hắn sao dám như vậy làm nhục Khúc Ngạo. Khúc Ngạo nheo mắt lại, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ dán mắt vào Từ Tử Nghĩa, khóe môi ngậm lấy một tia nụ cười lạnh như băng: "Tiểu tử, hôm nay bất kể là ngươi ở sau lưng chỗ dựa, ngươi cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Khúc Ngạo, ngươi hôm nay nếu tới đây chịu chết, ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này." Lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa cũng đã đứng dậy. "Thượng đại gia, hôm nay ác khách xưa nay, kính xin ngươi tạm thời vào ghế, mà xem ta chém giết kẻ này." Hướng về một bên Thượng Tú Phương hơi chắp tay lấy đó ấy nấy, Từ Tử Nghĩa mở miệng lần nữa: "Tiểu muội, liền do ngươi đến tạm bồi Thượng đại gia chốc lát." Cảm nhận được Từ Tử Nghĩa ánh mắt, Trình Linh Tố liền chậm rãi gật đầu. "Nơi đây quá nhỏ, ngươi ta bên ngoài một trận chiến." Lưu lại câu nói này sau, Từ Tử Nghĩa bóng người đã phiêu đến thuyền hoa ở ngoài bồng tàu. Khúc Ngạo nghe vậy, hừ lạnh một tiếng cũng đi theo ra ngoài. Chiếc này thuyền hoa là có Nhật Nguyệt Thần Giáo dặn do người giỏi tay nghề chế tạo, dài chừng 6 trượng, bề rộng chừng 2 trượng, này trên bong thuyền đủ để chứa đựng được với hai người giao thủ một trận chiến. Từ Tử Nghĩa cùng Khúc Ngạo thân ở một góc, xa xa nhìn nhau. Lúc này Thẩm Lạc Nhạn mấy người cũng đi tới trên bong thuyền xem trận chiến, Khúc Ngạo chi danh mọi người đều biết, mà Từ Tử Nghĩa lai lịch nhưng là thập phần thần bí, bây giờ hai người giao thủ, thật vất vả có thể dựa vào này nhìn tấu Nhật Nguyệt Thần Giáo nội tình, bọn họ những người này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình dắt tay đi ra, mà bên cạnh Trình Linh Tố, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu không khỏi mắt lộ nghiêm nghị, nhất thời không nhìn ra Khúc Ngạo nội tình. Triệu Mẫn không khỏi nhỏ giọng hướng về một bên Trương Tam Phong thỉnh giáo nói: "Trương chân nhân, từ đại ca trận chiến này có thể có nguy hiểm." Nhìn ra Triệu Mẫn mọi người lo lắng, Trương Tam Phong liền lại cười nói: "Triệu cô nương không cần lo lắng, Từ công tử võ công đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lấy Từ tiểu hữu bây giờ võ công, đã có hướng về Tam đại tông sư khiêu chiến tư cách." Lô Diệu Tử cũng là đông nhiên mở miệng nói. Nghe được Lô Diệu Tử dĩ nhiên đưa ra đánh giá cao như vậy, Thương Tú Tuần cùng Thượng Tú Phương hai người không khỏi mắt lộ kinh dị. Từ Tử Nghĩa cùng Khúc Ngạo hai người cắt chạm một góc, xa xa đối lập, nhìn như hai người vẫn chưa bắt đầu giao thủ, nhưng là khắp nơi tỏa trong mắt mọi người, hai người cũng thế bắt đầu giao thủ. Khi thế, chính là cao thủ hàng đầu lúc giao thủ cần nhất coi trọng đồ vật. Có thể ngoài người ta dự liệu chính là, ở thành danh nhiều năm khúc ngạo khí thế uy thế bên dưới, Từ Tử Nghĩa như cũ lù lù bất động, biểu hiện tự nhiên. Này một tia dị thường, tự nhiên là để Khúc Ngạo thoáng thu lại lên trong lòng xem thường, bắt đầu mắt lộ chăm chú xem kỹ nổi lên trước mặt Từ Tử Nghĩa. Khúc Ngạo lần này không mời tự đến, nhưng là bởi vì thu được âm quỷ phái tin tức duyên cớ. Lúc trước Cửu Giang thành một trận chiến, Nhậm Thiếu Danh ba người bỏ mình không giả, có thể Đông Phương bất bại cũng bị thương nặng, thành tựu tạm thời hợp tác liên minh, Khúc Ngạo liền biết được tin tức này. Dựa theo lẽ thường, ở tại Tử Nhậm Thiếu Danh chết rồi, Khúc Ngạo vốn nên thu lại thiết kỵ hội thế lực còn sót lại, trong bóng tối lại đổ cái khác. Chỉ là nghe được Nhật Nguyệt Thần Giáo rộng rãi phát thiệp mời tin tức sau, hắn nhưng dẫn dắt ba đồ tự mình đi đến Nhật Nguyệt Thần Giáo phúc địa, như vậy hành vi rõ ràng không khôn ngoan. Nhưng hắn nhưng không chỉ có hiện thân ở đây, lại trước mặt mọi người hướng về Đông Phương bất bại tỉnh chiến lên, tuy rằng kết quả vẫn chưa toàn nguyện, nhưng lại dẫn ra rõ ràng cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo quan hệ cực sâu Từ Tử Nghĩa. Nhìn mặt trước Khúc Ngạo, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ đứng chắc tay. Hắn hôm nay tự mình ra tay nguyên nhân rất đơn giản, một trong số đó chính là hôm nay là tiểu bội Trình Linh Tố sinh nhật, người này cực không có mắt, ác khách tới cửa, thực sự nên đánh. Thứ hai chính là Đông Phương bất bại thương thế mới vừa mới khỏi, mà Khúc Ngạo lại là độc thân đến nhà thỉnh chiến, rõ ràng có dựa dẫm, vì để người bắt nhất, Từ Tử Nghĩa lúc này mới ra tay. Còn nữa chính là Từ Tử Nghĩa bây giờ võ công đại thành, đối mặt Khúc Ngạo như vậy đối thủ, tự nhiên có nhịn ra tay tâm ý. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đứng chắc tay, xa xa đứng ở đối diện, Khúc Ngạo cả người khí thế càng là leo đỉnh cao, hắn lần này đến nhà khiêu chiến, vốn là mang theo ám tỏa Nhật Nguyệt Thần Giáo hung hăng, tiêu ngạo ý nghĩ chỉ là không ngờ Đông Phương bất bại vẫn chưa xuất chiến, nhưng do tên còn lại ra tay, trong lòng biết chính mình thân ở địch cảnh, nếu là không thể tốc thắng, tất nhiên khí thế lại suy Khúc Ngạo, nay vừa bắt đầu liền thôi thúc toàn thân khí thế, muốn mượn cơ hội đả kích Từ Tử Nghĩa tâm linh, để cho lộ ra cái hở, làm cho một trong số đó kích tất thắng, do đó đạt đến một lần kinh sợ lòng người mục đích. Chỉ là bất luận Khúc Ngạo tự thân uy thế như vậy kéo lên, đứng chắp tay Từ Tử Nghĩa vẫn là mặt mỉm cười, nếu là nói Khúc Ngạo lúc này dường như giang thủy bên trong phun trào không thôi sóng lớn, Từ Tử Nghĩa dường như trên mặt sông một chiếc thuyền đơn độc. Mặc cho giang lãng làm sao mãnh liệt bốc lên, Từ Tử Nghĩa chiếc này thuyền cô độc vẫn là lù lù bất động. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa căn bản không bị chính mình khí thế ảnh hưởng, thậm chí hắn thử thám hồi lâu, vẫn là không nhìn ra Từ Tử Nghĩa sâu cạn sau, Khúc Ngạo vẻ mặt từ từ nghiêm nghị. Khúc Ngạo võ công không thể nghi ngờ, phóng tầm mắt thiên hạ có thể thắng được hắn tuyệt không siêu 10 ngón số lượng. Chỉ là bây giờ Khúc Ngạo từ lâu không phải năm đó Khúc Ngạo, hắn thua ở Tất Huyền Thủ hạ sau, liền tâm linh có thiếu, bây giờ tự nhiên nhìn không thấu Từ Tử Nghĩa đã đạt do thực phản hư, tự thật quy pháp cảnh giới. Trong lòng biết trước mặt Từ Tử Nghĩa chính là hắn bình sinh ít có gặp phải cường địch một trong, Khúc Ngạo sắc mặt nghiêm nghị, lập tức tập trung tinh thần, trong phút chốc liền đem chính mình tăng lên đến trạng thái đỉnh cao. Hắn một đời tu vi quá trình, có thể 7, 8, 9 ba chữ này đến tổng quát, phân biệt đại biểu hắn ba cái giai đoạn thành tựu. 7, 8 là chỉ hắn tên là Cuồng Lãng Thất Chuyển cùng Bạo Triều Bắt Chết hai loại tự nghĩ ra tiên thiên kỳ công. Bình thường người tập võ, có thể luyện tới vận khí phát kình, thu phát tùy ý mức độ, đã có thể gọi cao thủ. Nhưng nếu muốn vượt qua những người khác, thì lại nhất định phải ở trong đó tìm kiếm biến hóa, dùng để khắc địch chế thắng. Mà biến hóa chi đạo thì lại ở chỗ trong cơ thể thành tựu kinh mạch trung tâm hoạt động khiếu huyệt tu luyện, khó khăn kia tự không thể cùng bình thường luyện khí đánh đồng với nhau. Đến có thể lấy khiếu huyệt làm không chế chân khí thua phát nguồn nước, bắt đầu là nhất lưu cao thủ cảnh giới. Khúc Ngạo chính là võ học thiên tài, 23 tuổi liền luyện thành công 7 cái khiếu huyệt, sáng chế Cuồng Lãng Thất Chuyển nhưng là phải đến 10 năm sau mới có thể nhiều luyện được một cái khiếu huyệt, vì là gió báo giảm 20. Trong đó gian khổ, có thể tưởng tượng được. Đến 41 tuổi, toàn thân khiếu huyệt đều có thể tùy ý khống chế, lại lấy tên là ngưng chân cựu biến chín cũng không phải là chỉ 9 cái khiếu huyệt, mà là nhân chín chính là mấy cực điểm, mà lấy nó vô tận tâm ý võ công đến đây mới lại thành, chúng sinh ra ước chiến tất huyền chi tâm. Có thể chính là ở cái kia một ngày dưới hoàng hôn, Khúc Ngạo liền lần đầu tiên trong đời đếm trải thảm bại tư vị. Tất Huyền chắp tay đứng ở trên đại thảo nguyên rộng lớn thiên địa dưới, thiên thần giống như đứng thẳng, dường như thiên địa vũ trụ tất cả hào quang đều bị hắn một người thu nạp bình thường. Lúc trước võ công đến đây đại thành Khúc Ngạo, đối mặt vị này trên đại thảo nguyên xưng hùng nhiều năm võ tôn, trong lòng cũng thế sinh ra vô cùng chiến ý. Chỉ là trận chiến này, Khúc Ngạo dù cho đem hết cả người thế võ, Tất Huyền vẫn là lông tóc không tổn hại, ngược lại là hắn liền Tất Huyền một chiêu đều không đón được, liền trọng thương bỏ chạy. Nhìn thấy hắn trọng thương bỏ chạy, Tất Huyền nhưng vẫn là đứng chắc tay, căn bản không từng có nửa điểm truy sát ý của hắn, phảng phất ở trong mắt hắn đều là thiết lập chủ cột phi ương Khúc Ngạo chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật bình thường. Sau lần đó mười mấy thời kỳ, Khúc Ngạo trong lòng vẫn được này thảm bại ảnh hưởng, sống sót hắn trái lại càng bị sâu trong tâm linh giàn vặt, sự đau khổ này so với chết còn khó chịu hơn. Bởi vậy hắn liền tự giận mình, mê mội với tiểu sắc bên trong, lấy này để trốn tránh Tất Huyền mang cho hắn bóng tối. Bây giờ Từ Tử Nghĩa thậm chí trong lúc mơ hồ cho Khúc Ngạo, lúc trước cùng Tất Huyền trận chiến đó đồng dạng cảm giác, Khúc Ngạo tâm không khỏi do dự lên. Giả như trận chiến này là ở hắn bại vào Tất Huyền trên tay trước phát sinh, cái kia Khúc Ngạo tất gặp tùy ý đối phương chủ động tiến công, thật thừa dịp đối phương khí thế xúc đến mãn quán, tự tin đạt đến đỉnh cao nhất đương lúc, lại lấy khí thế như sấm vang chớp giật một lần vào địch, vậy đối phương đem chịu đến không thể may vá đả kích, sinh ra vĩnh viễn thắng không nổi chính mình thất bại chán nản cảm, lúc đó muốn thu thập đối phương thuận tiện như thập giới. Nhưng lúc này không giống năm xưa, Khúc Ngạo không còn trước kia loại này hào khí cùng tự tin, cách mặt đất bay người bật lên, hướng về ngoài mấy trượng Từ Tử Nghĩa đột nhiên ra tay tiến công. Hắn phải đem ngưng chân cựu biến phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, lại phối hợp thêm thiên y vô phùng ứng biến thập tam thức mặc cho đối phương khí thế leo lên tân đỉnh cao trước, ra tay toàn lực. nhưng mà Từ Tử Nghĩa nhưng ở Khúc Ngạo nhảy lên cách mặt đất trước mắt, vẫn như cũ chắp tay đứng tại chỗ, vẻ mặt như thường hắn, nhưng một mực lại lần nữa cho Khúc Ngạo lúc trước đối mặt Tất Huyền cảm rất sai. Đã bay lên không nhảy lên, Khúc Ngạo lại lần nữa biến sắc, bởi vì loại này hờ hững càng là vô hình trung đâm nhói tâm linh của hắn nơi sâu xa giấu giếm kiêng kỵ. Khúc Ngạo hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra hung lệ vẻ mặt vẻ hắn, nhưng kiên quyết ra tay rồi. Tên đã lắp vào cùng, không thể không phát. Giả như hắn biến chiêu hoặc lùi bước, không chỉ có trung thân gặp rơi vào Tất Huyền trong bóng tối không nói, liền ngay cả trước mặt Từ Tử Nghĩa cũng sẽ biến thành nội tâm hắn nơi sâu xa cái hở. Như vậy kết cục, Khúc Ngạo có thể nào cam tâm tiếp thu? Khúc Ngạo bay người thoát ra, hóa phức tạp thành đơn giản, tay phải hướng về Từ Tử Nghĩa đỉnh đầu chụp tới. Này một chảo xem ra không quá lạ kỳ địa phương, nhưng là thế đạo cường ngưng ác liệt, làm người sinh ra không dám liều chi niệm. Tối dọa người là đồng thời bao hàm hấp, đâm, tá, phong, cắt chờ năm loại từ cắt chỉ phát sinh chân kình, thay đổi khó lường, dạy người khó có thể phòng ngự. Từ Tử Nghĩa hai mắt thần quang loẹt loẹt, tay phải hóa chảo, thái nghị thần tiên, biến hóa vạn ngàn. Năm tiếng nổ vang liền chuỗi phát lên, hai người chảo công chạm nhau lúc, Khúc Ngạo lấy nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn rõ ràng tốc độ, năm ngón tay trước sau lấy theo, ấn, va, quét, đâm, phách chờ tinh ảo tuyệt luân thủ pháp, hướng Từ Tử Nghĩa công ra. Có thể bất luận Khúc Ngạo làm sao biến hóa chiêu thức, Từ Tử Nghĩa nhưng hiện lộ hết thông dong từng cái hóa giải, so với Khúc Ngạo chảo công, hắn chảo công càng hiện ra phập phù linh động, biến ảo vô phương. Mỗi khi từ Khúc Ngạo khó mà tin nổi góc độ ra tay lúc, Từ Tử Nghĩa dường như biết trước bình thường liên tiếp hóa giải, hai người liền quá năm chiêu, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt bất biến, mà Khúc Ngạo vẻ mặt nhưng là khó coi. Hắn chảo công có thể gọi đủ để tồi kim đoạn thạch, có thể Từ Tử Nghĩa tay phải dường như thép đúc bình thường, không đả thương được hắn không mảy may nói, ngược lại là hắn bị chấn động đến mức khí huyết di động. Nhận biết trong đó khác thường sau, Khúc Ngạo nhưng mượn xung lực hướng về trên nhảy lên cao hai trượng, rất nhanh sẽ giảm bớt trong lòng tích lúc khí huyết, cả người trên không trung xem phi ương giống như một cái xoay quanh, ý đồ chuẩn bị vòng thứ hai thế tiến công. Xa xa trường thúc như mọi người nhìn thấy Khúc Ngạo chiếm cứ chủ động sau, lập tức tuân ra một trận uống hái thanh. Nhưng là Khúc Ngạo nhưng là có khổ tự mình biết, mới vừa giao thủ mấy chiêu, liền để hắn triệt để rõ ràng trước mặt Từ Tử Nghĩa chính là hắn bình sinh trừ Tất Huyền ở ngoài kình địch lớn nhất một trong, như có chút nào bất cẩn, hôm nay e sợ đẫm máu ở đây. Khúc Ngạo tập trung ý chí, giữa không trung hắn bỗng nhiên gia tốc, lấy hùng ứng bác thọ sức lực thế, ở ba trượng trên không bay lượn mà xuống. Hai tay hóa thành vạn ngàn trảo ảnh, kinh khí cuồn cuộn bên trong, bao phủ lấy Từ Tử Nghĩa làm trung tâm ba trượng chu vi mặt đất, liền người đứng xem hoàn toàn biết đây là bách khiến đối thủ chỉ có ngạnh biện mà không có cách nào né tránh, uy mạnh không chủ ác liệt chiêu số. Từ Tử Nghĩa ở Khúc Ngạo sóng to gió lớn thế tiến công dưới, tâm trí nhưng không chút nào là địch lay động. Hai người giao thủ thanh âm từng trận như mưa rào thanh giống như băng lên, lúc thì lại dày đặc, khi thì thưa thớt. Khúc Ngạo rất giống một đầu linh động khó lường phi ứng, lăng không làm ra các loại tư thái, hoặc xoay quanh tấn công, hoặc chết phi tả trên, làm như hoàn toàn không có trọng lượng giống như. Có thể làm vì hắn đối thủ, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhở ít chút nào, chỉ bằng dựa vào một cái tay thong dong đỡ lấy Khúc Ngạo khó lường chảo công. Trường Thúc Nưu chờ không khỏi nhíu chặt lông mày, đều nhân rõ ràng trong lòng Khúc Ngạo sớm dùng tới toàn lực, liền ép đáy hòm bản lĩnh đều dùng tới, nhưng vẫn không thể bước ra Từ Tử Nghĩa xê dịch một bước, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Đụng. Khúc Ngạo dùng hết cả người thế võ, rốt cục một trận dường như tật phong sậu vũ dưới mạnh mẽ tấn công bên trong phá tan rồi phòng ngự tay phải, mắt thấy có thể đập trúng Từ Tử Nghĩa đỉnh đầu, kết thúc các chiến. Nhưng mà Từ Tử Nghĩa tay trái nhưng di chuyển, hai người ngạnh biện một trường. Khúc Ngạo cả người chấn động, phun ra một cái miệng nhỏ máu tươi đồng thời, cả người bỗng nhiên hướng về thuyền hoa ở ngoài bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy Khúc Ngạo thân hình bắn nhanh mà đi, Từ Tử Nghĩa hừ lạnh một tiếng liền đuổi theo. Hai người đều là tinh thông khinh công cao thủ, mấy tức hai người liền dựa vào trong hồ thuyền nhỏ mượn lực thậm chí mười mấy trượng ở ngoài, mắt thấy hai người còn đường một chiếc xa xa bỏ neo ô đồng thuyền lúc. Âm một tiếng một bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy từ ô đồng thuyền trên chui ra một tên gầy trơ cả xương lão nhân, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem song trường khắc ở Từ Tử Nghĩa hậu tâm. Nhưng mà được này một đòn, Từ Tử Nghĩa chỉ là thân hình loáng một cái, ngược lại nhưng là lão nhân hai tay răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, sắc mặt trắng bệch hắn, trong miệng máu tươi chen chúc mà ra, cả người dường như tên rời cung bình thường trực tiếp bị rung ra mấy trượng ở ngoài, cho đến một đầu ngã xuống tiến vào mặt hồ, cũng lại không còn động tĩnh. Người này là đến nhanh, đi cũng nhanh. Vân Vũ song tu ích thủ huyền. Thuyền hoa trên tống lỗ nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là không khỏi giật nảy cả mình. Người này là Âm Quỷ phái trưởng lão, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên sư thúc, ở Âm Quỷ phái địa vị rất cao, nó đệ tử thân truyền chính là tự hào Sở Đế Lâm Sĩ Hoàng. Nhận ra thân phận của hắn, mọi người tại đây cũng không khó đoán ra hắn ý đồ đến. Trước đây cùng Lâm Sĩ Hoàng hợp tác thiết kỵ hội bị Nhật Nguyệt Thần giáo diện, mắt thấy Lâm Sĩ Hoàng đang lúc tranh đấu rơi vào hạ phòng, thân là nó sư ích thủ huyền tự thân xuất mã tự nhiên là hợp tình hợp lý. Chỉ là đang ngồi mọi người nhìn thấy này ích thủ huyền mới vừa lộ diện đánh lén, nhưng ngược lại bị chấn động thành trọng thương, trong lúc nhất thời Thẩm Lạc Nhạn mọi người không khỏi mắt lộ vẻ kinh dị, bọn họ thực sự đoán không ra Từ Tử Nghĩa sư môn lai lịch. Mà Khúc Ngạo nhìn thấy ích thủ huyền trong chớp mắt công phu liền bị lấy đi tính mạng, trong lúc nhất thời vẻ mặt càng là đại biến, phải biết hắn lần này mạo như vậy nguy hiểm thâm nhập Nhật Nguyệt Thần giáo phúc địa, liền cùng nhân ích thủ huyền có quan hệ. Từ lúc trước ích thủ huyền liền tìm tới hắn muốn cùng nó liên thủ, lấy nó dẫn ra vị kia Đông Phương giáo chủ, hai người ở hồ động đỉnh bên dưới hợp lực đánh chết hắn. Coi như lấy không đi Đông Phương bất bại tính mạng, cũng sẽ đem trọng thương, đến thời điểm hai người từng người đem người chia cắt này Nhật Nguyệt Thần giáo sản xe liền có thể. Ai ngờ giữa đường bên trong giết ra một cái Từ Tử Nghĩa, nhưng người này tuổi rất trẻ, nhưng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, bị ép bất đắc dĩ Khúc Ngạo chỉ được đem dẫn vào hai người ước định cẩn thận địa điểm phục kích, thật hợp hai người lực lượng đem đánh chết. Nhưng mà trong chớp mắt, đánh lén thành công đích thủ liền lại bị Từ Tử Nghĩa đánh chết, tận mắt nhìn tình cảnh này Khúc Ngạo không khỏi vừa kinh vừa sợ. Khúc Ngạo nhận lấy cái chết. Nhìn thấy khí thế một hai lần suy kiệt đã tới Thung Lũng Khúc Ngạo, Từ Tử Nghĩa bay người bỗng nhiên tìm đòi, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, Khúc Ngạo thủ cấp liền bị hắn trước mặt mọi người lấy xuống. Mà Khúc Ngạo không đầu thân thể hơi loáng một cái, liền một đầu ngã xuống tiến vào trong động đỉnh hồ, chỉ chốc lát sau liền nhuộm đỏ bốn phía hồ nước. Chương 226, Kỹ Kinh Thiên Hạ, hỏi đạo làm vua. Chương 226, Kỹ Kinh Thiên Hạ, hỏi đạo làm vua. Xem ra Tử công tử Kim Cương Bất Phôi thể đã đạt đến đại thành rồi. Thấy có người ra tay đánh lén ngược lại bị đánh chết, Trương Tam Phong không khỏi mở miệng khen. Kim Cương Bất Phôi thể. Một bên Lô Diệu Tử cùng Thượng Tú Phương mọi người nghe vậy, không khỏi mắt lộ kỳ quang, hiển nhiên cũng là cực kỳ hiếu kỳ cái môn này võ công. Này công là do Tử công tử dung hợp nhiều môn kỳ công sáng chế, lão đạo lần đầu gặp gỡ lúc đã đạt đến lợi khí khó thương cảnh giới, không nghĩ đến mới quá mấy tháng. Nói rằng nơi này, Trương Tam Phong không khỏi than nhẹ một tiếng. Đã đạt lợi khí khó thương cảnh giới. Nghe được nơi này, Lỗ Diệu Tử cùng Thượng Tú Phương mọi người không khỏi giật nảy cả mình, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu từ lâu từng trải qua Từ Tử Nghĩa cùng Tam Độ một trận chiến kết quả, bởi vậy ngược lại không kinh ngạc. Trình Linh Tố ánh mắt đẹp hơi động, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, hiển nhiên chính là Từ Tử Nghĩa thủ thắng cảm thấy mừng rỡ. Chỉ có điều so với Trình Linh Tố một phương, xem trận chiến Thẩm Lạc Nhạn cùng Vương Huyền Ứng, cùng với Lý Thế Dân, Tống Lỗ mọi người hoàn toàn kinh hãi đến biến sắc, trong đó Tống Lỗ cũng còn tốt có chuẩn bị. Bởi vì từ lúc hồi lâu trước, hắn liền từng tận mắt nhìn Từ Tử Nghĩa ở bên bờ sông bay người lấy vũ văn hóa cập tính mạng một trận chiến, thêm nữa Giang Hoài Quân bá chủ Đỗ Phục Y Ly Kỳ mất tích cũng tự cùng hắn có quan hệ, vì vậy đối với Từ Tử Nghĩa thực lực, hắn vẫn có hiểu biết. Chỉ là không nghĩ đến không chỉ có Phi Ưng Khúc Ngạo thua ở trong tay hắn, liền ngay cả trong bóng tối Mai Phục Vân Vũ song tu ích thủ huyền cũng bị nó đánh chết. Một màn như thế, đừng nói là hắn, liền ngay cả sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai người đồng thời không khỏi trong lòng cả kinh. Áo trắng như tuyết, thân thể thon dài trường thúc mưu sắc mặt trắng bệnh, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn liền cầm trong tay kim thuẫn muốn bay bổ tới. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, hắn nhưng nhìn thấy một vệt vàng nhạt trường sang bóng người. Một con tinh tế tay ngọc chính đang trước mắt hắn mở rộng. Ngoài một thanh âm vang lên, trường thúc mưu tay phải kim thuẫn phòng dưới đòn đánh này, hai người thuẫn trưởng từng giao, kinh khí vô hình khuyết tán bên dưới, trường thúc mưu không khỏi cánh tay phải du lên, rõ ràng người đến trường lực kinh người. Rơi vào hạ phong sau, trường thúc mưu cũng đúng rồi thôi, lâm nguy không loạn, tay trái kim thuẫn thừa cơ tức ra, mà người tới tay phải đặt tại hắn tả thuẫn bên trên, lại phát sinh một hồi giống như sấm vang kinh khí giao kích thanh. Liên tục bị người cướp đoạt chiếm tiên cơ, lại được nó chất phát kinh khí khá, trong lồng ngực khí huyết không khỏi nhất thời di động, có thể người đến thế tiến công vẫn như cũ mau lẹ, vẫn là con kia tinh tế tay ngọc cực nhanh điểm chúng nó hết hầu. Một đòn tức chúng sau, trường thúc mưu thân thể run lên, khỏe miệng chảy ra máu tươi không nói, sắc mặt cũng nhất thời trở nên phát tím lên, rõ ràng xem cùng chúng độc. Này chính là hóa công đại pháp đáng sợ địa phương, dù cho không cùng ngươi bàn tay bằng thịt chạm nhau, ẩn chứa kịch độc ngón tay điểm chúng nó ra thịt, thì sẽ chắc chắn phải chết. Thiến Nhi, Thượng Tú Phương nhìn thấy vàng nhạt trường sang bóng người, lúc này cũng không khỏi thán phục một tiếng. Không sai, người đến chính là Kỳ Thiến. Muốn cùng thầy của ta giao thủ, trước tiên quá cửa ải của ta. Một đòn điểm trúng trường thúc mưu hết hầu sau, Kỳ Thiến liền bước ra lui ra, nhìn thống khổ bưng chính mình hết hầu trường thúc mưu, nàng lạnh lạnh nói rằng. Hoa Linh Tử cùng canh ca hô nhi theo bản năng đỡ lấy lảo đảo trường thúc mưu, tính cách nhất là nóng nảy, canh ca hô nhi vừa định mở miệng gầm lên gì đó, có thể trong chớp mắt sắc mặt của hắn cũng biến thành cùng trường thúc mưu như thế phát tím lên. Mà một bên Hoa Linh Tử cũng không khá hơn chút nào, trong chớp mắt công phu, ba người bọn họ sắc mặt sẽ cùng dạng trở nên phát tím lên. Hoa Linh Tử cùng canh ca hô nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng dưới sự kinh hãi, vừa định mở miệng nói thêm cái gì, trên người kịch độc liền phát tác lên, ba người liền quỳ trên mặt đất thống khổ kêu lên. Loại độc này dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Thẩm Lạc Nhạn tận mắt nhìn tình cảnh này sau, cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ, bọn họ người nhìn phía một thân vàng nhạt trưởng sam Kỳ Thiến, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ tự nhiên là có chỗ không biết hóa công đại pháp đáng sợ, thành tựu có thần mục vương định giúp đỡ Kỳ Thiến, nàng độc công trình độ bây giờ hơn xa lúc trước Từ Tử Nghĩa. Càng hiếm có nàng lại thừa Từ Tử Nghĩa thân truyền khinh công thân pháp, khinh công sự cao minh, ở thế hệ thanh niên có thể gọi kiệt xuất. Thiến Nhi, ngươi hóa công đại pháp lại có tinh tiến. Đông Vương Bất Bại mắt thấy tình cảnh này sau, cũng là không khỏi mở miệng khen. Lúc trước Từ Tử Nghĩa ở trên Hoa Sơn cùng Nhậm Ngã hành hỗ bình trường pháp, cuối cùng vẫn là do Từ Tử Nghĩa thủ thắng, lấy hắn góc nhìn, tự nhiên nhìn ra được bây giờ Kỳ Thiến đã có Từ Tử Nghĩa lúc trước 7 phần chân truyền. Chúc mừng Từ công tử Kỳ Khai đã thắng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đã thân đến thuyền hoa, Dương Liên Đình đội ba tự mình tướng chúc đạo, mà Đông Vương Bất Bại ánh mắt rơi vào Từ Tử Nghĩa vẻ mặt lúc, cũng tràn đầy khâm phục. Hắn tuy không phải đại đường người, có thể trải qua thời gian lâu như vậy, Đông Vương Bất Bại cũng đại thể thăm dò rõ ràng đại đường giang hồ sâu cạn. Cũng như trước, hắn ở Cựu Giang thành chém giết Nhậm Thiếu Danh lúc, từng ngộ âm quỷ phái hai tên cao thủ trong bóng tối đánh lén, cũng không khỏi bị thương nặng. Mà Từ Tử Nghĩa hôm nay thỉnh chiến Khúc Ngạo võ công càng là vượt xa cái kia hai người trình độ, không nói tới bên cạnh còn có ích thủ liền ra tay đánh lén. Nay ích thủ liền võ công tuy rằng kém xa Dương Danh ở bên ngoài ma môn bát đại cao thủ, có thể khả năng thành tiểu âm hậu trúc ngọc nghiên sư thúc, võ công tất nhiên bất phàm. Có thể ngăn ngắn trong chớp mắt công phu, Từ Tử Nghĩa liền ngay cả lấy hai người tính mạng, thực sự quá mức quyết đại. Từ công tử, chúc mừng ngươi lại luyện thành một môn thần công. Biết rõ Từ Tử Nghĩa mới vừa phản chấn chết ích thủ huyền tình cảnh này đáng sợ, Đông Phương Bất Bại lúc này không khỏi mở miệng chúc mừng nói. Từ Tử Nghĩa nghe vậy chỉ là nở nụ cười, nói rằng, giáo chủ khách khí. Từ công tử, ngươi không cần khách khí, đổi làm là ta mặc dù có thể thủ thắng, cũng chưa chắc có ngươi như vậy thẳng thắn. Đông Phương Bất Bại nhưng là lắc đầu nói. Từ Tử Nghĩa tiếp theo vừa nhìn về phía một bên Kỳ Thiến, mỉm cười tán dương, Thiến Nhi, ngươi mới vừa trận chiến này ta rất hài lòng. Có điều ngươi cũng đừng muốn đắc ý vô cùng, bởi vì ngươi chân chính đối thủ cũng không phải là Trưởng Thúc Nưu ba người, mà là Phật Môn cùng Ma Môn này một đời chủ nhân. Thôi ngưng lại sau, Từ Tử Nghĩa lại nói. Mà hắn lời nói này, trong nháy mắt liền để ở đây bầu không khí trở nên nóng rực lên. Phật Môn cùng Ma Môn này một đời chủ nhân, Thẩm Lạc Nhạn mọi người tự nhiên là có nghe thấy. Phật Môn chủ nhân chỉ chính là từ hàng Tĩnh trai này một đời chủ nhân, mà Ma Môn chủ nhân liền chỉ chính là Âm Quỷ phái này một đời chủ nhân. Hai người này bọn người có mà nghe thấy, đều nghe nói các nàng là Phật Môn cùng Ma Môn các đời xuất sắc nhất chủ nhân. Kỳ Tiến vô công cố nhiên cực cao, có thể tất cả mọi người từng muốn lên quá nàng ngày sau tất nhiên miễn không được muốn cùng Phật Môn cùng Ma Môn kiệt xuất nhất chuyển nhân một trận chiến, có thể tất cả mọi người chưa dự liệu được Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên gặp trước mặt mọi người nhấc lên. Phải biết bây giờ Phật Môn cùng Ma Môn tư thế đầu to lớn nhất, liền ngay cả thế gia bên trong tứ đại môn phiệt cùng Phật Môn hoặc là Ma Môn lúc giao thủ cũng không khỏi rơi vào hạ phòng, bởi vậy tất cả mọi người vì là hai phái mang trong lòng kiêng kỵ. Ngươi nói có đúng không, Phật Môn chuyển nhân sư Phi Huyên? Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía Lý Thế Dân bên cạnh vẫn làm văn sĩ, thân hình thon dài tao nhã, lộ ra một luồng phiêu giật tiêu sái sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên. Nghe được Từ Tử Nghĩa đột nhiên bạch trần từ hàng tinh trai này một đời chuyển nhân thân phận, Thẩm Lạc Nhạn mọi người không khỏi trong mắt kỳ quang lóe lên, cũng thuận thế nhìn chằm chằm vẫn làm văn sĩ sư Phi Huyên. Mà Kỳ Thiến lúc này thì lại vẻ mặt nghiêm túc, cũng chăm chú nhìn chằm chằm vẫn làm văn sĩ sư Phi Huyên. Vẫn làm văn sĩ sư Phi Huyên lúc này không khỏi than nhẹ một tiếng, nói rằng Phi Huyên quả nhiên không gạt được Từ công tử. Ở nàng mới vừa bước vào thuyền hoa bên trong lúc, thì có người bị người nhìn thấu thân phận linh cảm, trước mắt đúng như dự đoán từng cái xác minh. Dương Liên Đình lúc này mở miệng hỏi, không biết sư tiểu thư hôm nay đến thăm có gì chỉ giáo. Phi Huyên hôm nay đến đây vốn định vừa hỏi Đông Phương giáo chủ đạo làm vua, có điều Phi Huyên bây giờ đã có đáp án. Nói rằng nơi này, sư Phi Huyên liền nhìn về phía một bên Từ Tử Nghĩa. Tự nàng vào đời tới nay, đã hướng về không ít có tư cách vấn đỉnh thiên hạ chư hầu hỏi qua đạo làm vua, trong đó nhất là làm cho nàng thỏa mãn đáp án chính là Lý Thế Dân. Ngay ở từ hàng Tĩnh trai quyết định lựa chọn Lý Thế Dân thời khắc, lại đúng lúc gặp Nhật Nguyệt thần giáo tự viết một phong xin mời Lý phía trước, liền tò mò sư Phi Huyên liền nhưng lấy Tần Xuyên chi danh cùng đi mà tới. Sư Phi Huyên nói, có điều Phi Huyên còn muốn xin hỏi Từ công tử đối với này cái nhìn. Phi Huyên là thay thế từ hàng Tĩnh trai lựa chọn minh chủ sao? Từ Tử Nghĩa nghe vậy, nhưng là khẽ mỉm cười, chỉ là nét cười của hắn nhưng là từ từ biến lạnh. Như thế nào đạo làm vua, dưới cái nhìn của ta bách tính an cư lạc nghiệp, nhân gian thúc yên không ngừng, ngàn dặm kéo dài chính là minh quân. Ánh mắt đảo qua đứng dậy mà đứng sư Phi Huyên, Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói. Sư Phi Huyên vì sao không muốn Đông Phương Bất Bại mở miệng dò hỏi nguyên nhân? Kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ vì bây giờ Đông Phương Bất Bại từ lâu đánh mất tất cả hùng tâm trang trí. Nếu là đổi làm chưa từng tự cung trước Đông Phương Bất Bại, hay là còn có thể đưa ra sư Phi Huyên không giống nhau đáp án. Thế nhưng bây giờ sao? Nhưng rất sớm bị nàng từ ứng cử viên bên trong loại bỏ. Mà Dương Liên Đình rất có tài cán, có thể dù sao hắn cũng không phải là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Thêm nữa nó cùng Đông Phương Bất Bại hai người cấm kỵ chi luyến, cố nhiên bị người khâm phục, nhưng lại có một cái to lớn nhất tai hại. Cái kia chính là hai người không có dòng dõi. Từ công tử đáp án. Phi Huyên cũng chọn không ra bất kỳ không đúng. Nghe được Từ Tử Nghĩa đáp án, sư Phi Huyên không khỏi than nhẹ một tiếng. Thông minh như nàng, tự nhiên rõ ràng Từ Tử Nghĩa mới vừa nói là ý ở cho thấy hắn chống đỡ Đông Phương Bất Bại thái độ. Có điều cũng như Từ Tử Nghĩa từng nói, sư Phi Huyên lần này đến đây ba lăng, dọc theo đường đi nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo quản trị bách tính đại thể đều là an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo. So với thân ở chiến loạn khu vực bách tính, có thể nói là tốt hơn quá nhiều rồi. Bởi vậy sư Phi Huyên ngược lại cũng đối với vị kia Đông Phương giáo chủ mang trong lòng chờ mong, chỉ là nhìn thấy giúp bảo với nhau hai người. Sư Phi Huyên trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Đã như vậy, Phi Huyên cần gì phải hỏi ta vì đạo làm vua đây? Ta biết được Phi Huyên chính đang thế Hòa Thị Bích chọn chủ nhân, cũng thế biết được từ hàng Tĩnh trai cũng đã thế nó chọn lựa ra chủ nhân. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt rơi vào một bên Lý Thế Dân trên người. Thế Dân nhìn thấy Từ công tử, Lý Thế Dân ngược lại cũng đúng là không chút nào khiếp, trực tiếp đứng ra chắp tay nói. Thấy hắn trên người tự có một luồng ép người mà đến khí thế, khiếp người cực điểm, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ gật đầu, nói rằng, tế thế an dân, Lý Minh ngược lại có một cái tên rất hay. Ta đối với ngươi cũng không phải có cái gì ác cảm, đáng tiếc ngươi ta trùng quy làm không được bằng hữu. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Lý Thế Dân cũng là cấm khẩu không nói, hắn tự nhiên biết được Từ Tử Nghĩa không thể cùng hắn làm bằng hữu nguyên nhân. Cùng lúc đó, Thẩm Lạc Nhạn, Vương Huyền ứng mọi người nhìn về phía Lý Thế Dân ánh mắt nhưng là biến lạnh rất nhiều, hai người bọn họ phe thế lực tự nhiên cũng không ngốc, Từ Nghĩa nói, cùng với từ hàng Tĩnh trai chuyển nhân xuất hiện sau lưng Lý Thế Dân, liền như cũ xác định trước đây không lâu nghe đồn. Tương truyền từ lúc mấy tháng trước, mật công liền từng nói, từ hàng Tĩnh trai chuyển nhân đại khái sẽ vào đời. Vì là Hòa Thị Bích chọn chủ nhân. Bây giờ sư Phi Huyên xuất hiện tại trên người Lý Thế Dân, tự nhiên đã không cần nói cũng biết. Phi Huyên, ta có một nghi vấn, kính xin ngươi giải thích nghi hoặc. Ánh mắt từ trên thân Lý Thế Dân rời đi sau, Từ Tử Nghĩa liền nhìn về phía sư Phi Huyên hỏi. Từ công tử mời nói. Sư Phi Huyên nói, không biết từ hàng Tĩnh trai dùng cái gì đến tư cách thay thế thiên hạ Lê Dân vì là Hòa Thị Bích chọn chủ nhân đây. Nhìn mặt trước sư Phi Huyên, Từ Tử Nghĩa liền hỏi ra trước kia trong lòng hắn vẫn giấu giếm vấn đề. Phi Huyên có tài cán gì, sao dám thân đại chúng sinh bất tính, chỉ là không muốn đánh lâu bên dưới. Thiên hạ bách tính gặp trôi dạt khắp nơi, lại cho vực ngoại gia tộc họa loạn trung nguyên cơ hội thôi. Sư Phi Huyên than nhẹ một tiếng nói rằng. Sư Phi Huyên đáp án này cũng không thể soi mói, bây giờ Trung Nguyên nội loạn, mà vực ngoại dị tộc nhưng là cường thịnh không ngớt, tỉ như Đông Tây Bắc Quyết, Thiết Lạc, Cao Cú Lệ Chi nước nhỏ, bọn họ đều trong bóng tối mơ ước Trung Nguyên nội loạn, bởi vậy suy yếu thật cho có thể thừa dịp cơ hội. Sư Phi Huyên lại nói, không biết Phi Huyên đáp án, Tử công tử có từng thỏa mãn? Ta biết được Phi Huyên ngươi lời nói này ra ngoài chân tâm thực lòng, đáng tiếc liên quan với quý trai cách làm ta vẫn là không dám gật bừa. Nói rằng nơi này, Tư Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu. Cái gì đại thiên tuyển đế, nói đến cũng có điều là chống đỡ một nhà thế lực, cuối cùng vẫn là vì Phật môn lợi ích. Nghe được Tư Tử Nghĩa lời nói này, mọi người tại đây bao quát Thẩm Lạc Nhạn ở bên trong mấy nhà thế lực hoàn toàn âm thầm gật đầu. Phật môn cùng ma môn danh chấn ám đấu dài đến mấy trăm năm, cũng như trăm năm trước bắt Chu Vũ Đế chỉ vì diệt Phật liền ly kỳ bỏ mình, sau đó lại dường kiên đến quần thần chống đỡ đắc ý lấy nhà tùy chu, trong đó kỳ lạ địa phương rất nhiều. Tư Tử Nghĩa lời nói này, nhưng là để Thẩm Lạc Nhạn không khỏi nghĩ nổi lên trăm năm trước vị kia bắt Chu Vũ Đế nguyên nhân cái chết, vị kia tiêu diệt Bắc Tề nhất thống phương Bắc hùng chủ lúc đó năm có điều 30 tuổi, nhưng ở Bắc phạt đột quyết trên đường ly kỳ chết bệnh. Nguyên nhân ở trong, lôi kéo người ta suy đoán. Sư Phi Huyên bất đắc dĩ nói, từ công tử đối với tính trai thành kiến đã sâu, Phi Huyên cũng không cách nào giải thích cái gì. Phi Huyên hôm nay nếu ở đây, liền hay ta hướng về quý trai Phạm trai chủ mang tới một câu nói, ngày sau ta tự mình từ quý trai trong tay thu hồi hòa thị bích. Nhìn mặt trước nữ cải trang vẫn như cũ khó giảm thánh khiết cảm giác Sư Phi Huyên, Tư Tử Nghĩa nhưng trước mặt mọi người nói ra làm người đều cực kỳ khiếp sợ lời nói. Thẩm Lạc Nhạn, Vương Huyền ứng mọi người nghe được Tư Tử Nghĩa cuồng vọng như vậy ngôn ngữ, hoàn toàn mắt lộ khiếp sợ, phải biết từ hàng tính trai mấy chục năm qua trong lúc mơ hồ bị coi là giang hồ chính đạo đứng đầu. Có cùng đều là Phật môn thánh địa kinh nghiệm thiền viện lẫn nhau là liên minh, đắc tội rồi từ hàng tính trai, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ chính đạo võ lâm, cho nên nghe nói Tư Tử Nghĩa cuồng vọng như vậy ngôn ngữ, Thẩm Lạc Nhạn mọi người không khỏi kinh hãi. Ở trong mắt bọn họ, Tư Tử Nghĩa như vậy thành tựu, thật so với là tự thụ cường địch, quá mức không công ngoan. Phi Huyên nhớ kỹ, rõ ràng Tư Tử Nghĩa trong lòng thành kiến quá sâu, Sư Phi Huyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau, liền gật đầu đáp. Chương 227, Chương Chân Nhân Thu lấy giai đồ chương 227, Chương Chân Nhân Thu lấy giai đồ tại Hồ Động đỉnh bên trong, Tư Tử Nghĩa liên tiếp chém giết Phi Ưng Khúc Ngạo cùng Vân Vũ Song Tu Ích Thủ liền hai người, lại trước mặt mọi người cùng từ hàng tính trai truyền nhân Sư Phi Huyên biện luận nổi lên đạo làm vua. Chỉ là đến cuối cùng, thân là từ hàng tĩnh trai các đời xuất sắc nhất truyền nhân Sư Phi Huyên vẫn là không cách nào thuyết phục Từ Tử Nghĩa, thậm chí Từ Tử Nghĩa còn trước mặt mọi người hướng về tĩnh trai dưới nổi lên chiến thư. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa đối xử từ hàng tĩnh trai thành kiến cực sâu sau, Sư Phi Huyên cuối cùng chỉ được âm u rời đi. Mà đợi đến Thẩm Lạc Nhạn, Vương Huyền đứng chờ từng người thế lực sau khi rời đi, Tống Lỗ nhưng mang theo Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Trí ở lại hạ xuống. Tống Lỗ cùng Từ công tử phân biệt đã có nửa năm, không nghĩ đến nhưng ở đây cùng Từ công tử tương phùng. Tay phải ôm chim nhỏ nép vào người giống như Liễu Tinh Tống Lỗ, lúc này thì lại mở miệng cười nói: Tống Minh lúc trước ly biệt vội vã, không thể đúng lúc hiểu rõ lai lịch, kính xin tứ tội. Từ Tử Nghĩa chắp tay nói, chuyện gấp phải toàn quyền, ta Tống Lô tự nhiên hiểu được, chỉ là biết Từ công tử càng nhiều sự tích, Tống Lô liền càng ngày càng kinh người, thật không biết người phương nào có thể giáo dục Từ công tử như vậy giai đồ. Nói rằng nơi này, Tống Lô không khỏi lắc đầu. Tống Lô thân là hùng cứ lĩnh Nam Tống Việt cao tầng, bởi vậy Từ Tử Nghĩa lúc trước ở Giang Nam làm ra kinh thiên đại sự, tự nhiên là không che giấu nổi hắn. Tống Lô nói, Giang Hoài Quân Đỗ Phục Y cùng phụ công hữu hai người, cùng với Bành Thành Hương gia phụ tử, e sợ đều là xuất từ công tử tác phẩm đi. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chỉ là cười không nói, Tống Lô trong lòng đã có đáp án. Mà một bên Tống Ngọc Trí nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa, trong con ngươi cũng chiếu dọi ra một tia hiếu kỳ. Ở nàng đến đây thời khắc, tự nhiên cũng nghe nói Giang Hoài Quân bá chủ Đỗ Phục Y cùng phụ công hữu hai người ly kỳ mất tích tin tức, trưởng quản thiên hạ tận giữa thanh lâu sòng bạc Hương gia phụ tử bị người làm thành nhân trệ càng là hầu như truyền khắp thiên hạ. Thêm vào trước bị người đánh chết với bên bờ sông Vũ Văn Hóa Cập, trước mặt Từ Tử Nghĩa khắp toàn thân đều rất giống tỏa ra không thể giải thích được sức hấp dẫn, khiến người ta không khỏi nghĩ muốn tra xét rõ ràng hắn sau lưng bí mật. Sư đạo chúc mừng Từ công tử chém giết Khúc Ngạo, vì ta Trung Nguyên sớm gạt bỏ một đại gieo vạn. Lúc này Tống sư đạo nhưng là đứng dậy tướng chúc nói: "Thiếu phiệt chủ khách khí, ta chém giết Khúc Ngạo có điều tiện tay mà làm mà thôi." Từ Tử Nghĩa nói. Tống sư đạo lắc đầu nói: "Từ công tử hà tất khiếm tử, Khúc Ngạo phụ tử Phụng Thiết Lập Vương lệnh muốn đồ họa loạn Trung Nguyên. Cái kia Nhậm thiếu danh lúc trước bị ta Tống Việt ngàn dặm truy sát vẫn cứ may mắn không chết, mà này Khúc Ngạo võ công càng hơn nó tử, nếu không có Từ công tử lần này ra tay, e sợ vẫn không có người nguyện trêu chọc hắn này cường địch." Tống sư đạo lời nói này nói có thể nói là phát ra từ phế phủ, Khúc Ngạo chi danh ở bực ngoại chỉ cái này với đột quyết võ tôn tất huyền, một thân chi danh thậm chí tại Trung Nguyên cũng là rất lớn. Bây giờ các thế lực lớn vì tranh cướp Trung Nguyên lẫn nhau thảo phạt, tự nhiên không có dư lực tới đối phó Khúc Ngạo phụ tử, mà Từ Tử Nghĩa hôm nay với động đình chém giết Khúc Ngạo, tự nhiên chính là Trung Nguyên bách tính gạt bỏ một đại gieo vạn. Vị này thiếu phiệt chủ, không biết có thể hay không do ta đoán một cái ngươi mục đích của chuyến này. Cùng lúc đó, cùng Trình Linh Tố ngồi cùng một chỗ Triệu Mẫn nhưng là nháy một đôi mắt đẹp đống nhiên cười nói. Cô đương mời nói. Nhìn thấy Triệu Mẫn ngồi ở Từ Tử Nghĩa bên cạnh, Tống sư đạo bất ngờ sau khi cũng gật đầu đáp. Thiếu phiệt chủ hôm nay nhưng là vì bên cạnh em gái ruột mà đến. Nhìn Tống sư đạo bên cạnh mà ngồi Tống Ngọc Trí, mái tóc mềm mại của nàng lấy từ trải qua dốc lòng sắp xếp, cung kế vân hoàn, tự có một loại cao quý tú lệ cảm động ý nhị, Triệu Mẫn lại lần nữa cười nói. Cô đương biết vi thấy, sư đạo khâm phục. Nhìn thấy Triệu Mẫn rất nhanh sẽ đoán ra bọn họ ý đồ đến, Tống sư đạo trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Mà nghe được Tống sư đạo tán thưởng, một bên Trình Linh Tố cùng Tiểu Chiêu hai người nhưng là cười không nói, các nàng ba người đều là thông minh nhanh trí hạng người, làm Tống sư đạo đoàn người bước vào thuyền hoa lúc, Tống Lâu cùng đại biểu Lý Mật Thẩm Lạc Nhạn Hàn Huyên lúc cực kỳ bình thường. Nhưng là Tống Ngọc Chí cùng Tống sư đạo hai huynh muội, biểu hiện liền có chút vi diệu. Tống sư đạo hiền lành như phong, Tống Ngọc Chí biểu lộ ra khá là lạnh nhạt, thân là huynh trưởng Tống sư đạo thậm chí còn chủ động nhiều lần vì là Tống Ngọc Chí giải vây một màn, các nàng tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Lúc trước Từ công tử từng nói cho ta biết có lúc phản kháng chính là một loại trưởng thành, sư đạo liền đem này khắc trong tâm khảm, chỉ là bây giờ có một việc vẫn cần Từ công tử ra tay. Nói rằng nơi này, Tống sư đạo dĩ nhiên tự mình đứng lên hướng Từ Tử Nghĩa hành nổi lên đại lễ. Từ Tử Nghĩa đưa tay cách không nâng lên một chút, liền nâng lên Tống sư đạo, đối với Tống sư đạo ý đồ đến, Từ Tử Nghĩa lúc này đã có thể đại thể đoán ra. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói rằng, nếu là có quan hệ quý phiệt cùng Lý Mật Hữu Nước, ta đương nhiên có thể ra tay, có điều ngươi cùng lệnh muội liền chỉ cần gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo. Từ công tử, thiên hạ này đến cùng còn có cái gì có thể che giấu ngươi? Một bên Tống Lâu nghe vậy, không khỏi khẽ lắc đầu. Chỉ là gia nhập quý giáo một chuyện có thể hay không tạm hoãn? Tựa hồ không thế nào tán thành Từ Tử Nghĩa yêu cầu này, Tống Lâu cười khổ nói. Mà Lỗ Diệu Tử nghe được câu này rất tinh tường lời nói, cũng là không khỏi khẽ mỉm cười. Tống Thiệt cùng Lý Mật từng có thông gia, làm Lý Mật đánh hạ Lạc Dương này, chính là Tống Ngọc Chí gả cho Lý Mật chi tử Lý Thiên Phạm thời gian. Thiên Đao Tống Khuyết xác thực là một cái giống như thiên thần giống như nam tử, vừa bạn làm người liền khó tránh khỏi có tì vết cùng được điểm, Tống Khuyết cũng không ngoại lệ. Hắn uy thế không chỉ là đối với kẻ địch, liền ngay cả con gái của chính mình cũng không ngoại lệ. Tỷ như hắn dưới gối ba cái tử nữ, kỳ thực không có người nào từng chiếm được hắn chúc phúc thậm chí quan tâm. Trong này đại khái liền cùng Phạm Thanh Huệ có quan hệ, lúc trước Tống Khuyết còn trên là mới 20 tuổi, vừa bãi hạ người vô danh, mà hắn vừa xuất hiện giang hồ thời khắc, vừa vặn là Phạm Thanh Huệ xuống núi lịch lãm thời gian, bọn họ ngẫu nhiên gặp gỡ, đưa tay đồng du, từ đây Phạm Thanh Huệ ngay ở Tống Khuyết trong lòng mai phục một viên hạt giống, lơ đãng mọc dễ nảy mầm. Hai người đoạn này tình yêu cáo kết sau, Tống Khuyết cho đến trung niên sau mới cưới gái xấu làm vợ, tương truyền nói là để cho mình chuyên cho tới võ đạo, mà không đến nỗi chìm đắm ở khuê phòng chi nhạc. Kỳ thực là trong lòng vẫn cứ không quên được Phạm Thanh Huệ. Chính như tên của hắn có thiếu bình thường, Tống Khuyết nhân sinh tràn ngập tiếc nuối, mà sự tiếc nuối này trái lại trợ hắn sớm leo đao đạo đỉnh cao. Chỉ là bất kể là Tống Ngọc Hoa, vẫn là Tống sư đạo, Tống Ngọc Chí, ba người bọn họ đều là Tống Khuyết lo liệu người Hán huyết thống vật hy sinh. Con gái lớn Tống Ngọc Hoa cùng với nghĩa đệ độc tôn bảo chủ, xưng là võ lâm phán quan giải vì chi tử, giải văn long thông gia. Con trai thứ hai Tống sư đạo cũng nhân Tống Việt nghiêm cấm cùng ngoại tộc thông hôn tôn chỉ, nhất thời từng thống khổ dãi dùa. Ba nữ Tống Ngọc Chí lại cùng Lý Mật chi tử thông gia, bởi vậy có thể thấy được tại đây vị thiên đạo trong lòng, hắn ba cái tử nữ vẫn chưa chiếm cứ quá nhiều vị trí. Hắn tiếc nuối, cuối cùng lại do thứ ba cái tử nữ kế thừa, vì lẽ đó Từ Tử Nghĩa lúc trước cái kia mấy câu nói, mới ở Tống sư đạo trong lòng ký kết ra phản kháng hẳn giống. Ta có thể gia nhập quý giáo, có điều Từ công tử lẽ nào liền không sợ cha ta lựa giận sao? Nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa, Tống Ngọc Chí không khỏi hiếu kỳ nói. Phiến phụ chi danh cố nhiên rất lớn, nhưng ta cũng muốn dựa vào cái này ước lượng một hồi trong tay hắn thế nào. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói. Bây giờ hắn kim cương bất phôi thể đã gần đến đại thành, tự nhiên cũng cần một vị cao thủ đến đây ước lượng. Thiên hạ không có không làm mà hưởng chuyện tốt, ta có thể thế ngươi giải trừ Tống Việt cùng Lý Mật thông gia, nhưng ngươi cũng cần có trả giá. Nhìn Tống Ngọc Chí, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói rằng, được, ta đồng ý gia nhập quý giáo. Do dự mãi sau, lên tiếng trước nhất lại là Tống sư đạo. Vị này ở trong mắt người ngoài chân bóng như ngọc quân tử, lúc này trên người cũng giống như thêm ra một tia cái khác nói không rõ đồ vật, trực tiếp gật đầu đồng ý nhị ca. Nhìn thấy Tống sư đạo lại chính miệng đồng ý, một bên Tống Ngọc Chí rõ ràng có chút bất ngờ. Ngọc Chí, ngươi không cần quên ta cũng không tiếp tục muốn sống ở cha bóng tối bên dưới. Nói ra câu nói này sau, Tống sư đạo cả người dường như bỏ xuống vô hình công xiềng, liền ngay cả ngữ khí cũng biến thành vui vẻ không ít. Sư nói, một bên Tống Lô vốn định mở miệng khuyên can, có thể thấy Tống sư đạo lần này vẻ mặt cũng là không khỏi thầm than một tiếng. Thân là Tống Khuyết tộc đệ, hắn tự nhiên biết hắn vị kia đại huynh như thế, cũng rõ ràng những năm gần đây Tống sư đạo ở hắn vị kia đại huynh dưới bóng tối là làm sao gian nan tiến lên. Nhìn thấy hắn rốt cục lấy dũng khí phản kháng đại huynh, Tống Lô trong lòng trái lại thêm ra một tia vui mừng. Được rồi, ta cũng nguyện cùng huynh trưởng gia nhập quý giáo. Tống Ngọc Chí bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau, thần sắc cũng thêm ra một tia đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng khí, gật đầu nói: bây giờ ta chỉ bảo là dùng người khu vực, có Tống công tử cùng Tống cô nương như vậy nhân tài gia nhập, ta giáo dường như hổ thêm cánh. Một bên Dương Liên Đình nghe vậy, cũng là mỉm cười đứng dậy nói rằng: Tống sư đạo cùng Tống Ngọc Chí chính là thiên hạ có tiếng vang đại tính, có hai anh em gái bọn họ gia nhập, không thể nghi ngờ là có thể vì Nhật Nguyệt Thần giáo dựng thẳng lên thiên kim mua cốt mỹ danh. Trương chân nhân, vị này Tống công tử, ngươi xem tới làm sao? Lúc này Từ Tử Nghĩa chợt nhìn về phía một bên Trương Tam Phong mở miệng hỏi: hả? Vị này Tống công tử chân bóng như ngọc, chính là một vị hiếm có nhân tài. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Trương Tam Phong mở mắt ra, đánh giá một hồi trước mặt Tống sư đạo sau một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng: mà Tống sư đạo hai huynh muội, lúc này mới phát hiện trong đám người vị kia Lôi Thôi đạo nhân, thấy hắn thân hình cao to dị thường, râu tóc như bạc, trên mặt hồng hào bóng loáng, cười híp mắt thật là dễ thân. Nếu không có trên người đạo bào ô uế không thể tả, tất nhiên là một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng. Không biết hắn cùng Trương Ngũ Hiệp có thể có mấy phần tương tự. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói: hả? Từ công tử lẽ nào là nhớ ta thu vị này Tống công tử làm đồ đệ? Trương Tam Phong nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, không khỏi bất ngờ nói: Trương chân nhân, vị này Tống công tử phụ thân chính là thiên hạ ngày nay có tiếng đao đạo cao thủ, bất luận thực lực danh tiếng cũng có thể bước lên thiên hạ danh sách 5 vị trí đầu, chỉ là một thân quá mức bá đạo, tử nữ gả cưới đều là thân bất do kỷ, nếu là Lương Phối cũng còn tốt, nhưng nếu không phải Lương Phối chẳng phải phá hủy bọn họ một đời. Rõ ràng Trương Tam Phong tính tình từ lâu không câu nệ thế tục thành kiến, liền từ Tử Nghĩa liền chậm rãi mở miệng giải thích. Mà Tống công tử tuy rằng xuất thân thế gia danh môn, nhưng lại không con cháu thế gia bất kỳ liệt tập, làm người không có ngạo khí, thô bạo. Nhưng có một bộ khoan dung rộng lượng, trách trời thương người tâm địa, cùng năm đó Trương Ngũ Hiệp rất có tương tự địa phương. Nhìn ngồi một mình một góc Trương Tam Phong, từ Tử Nghĩa lần thứ hai chậm rãi đem Tống sư đạo phẩm hạnh sở trường hết mức nói ra. Bằng tâm mà nói, Tống sư đạo cùng năm xưa Trương Ngũ Hiệp tính tình khá là tương tự, Trương Thúy Sơn thiện lương phúc hậu thiện ác rõ ràng, võ học ngộ tính lại ghi tên võ đang thất hiệp đứng đầu, bởi vậy nhất là bị Trương chân nhân coi trọng. Mà Tống sư đạo làm người chân bóng như ngọc, thiện lương cũng có điều là hắn một cái bình thường nhất sở trường, nó sinh trưởng ở Tống Việt bên trong, dù chưa được danh sư truyền thụ võ công, có thể ở nguyên bên trong, một thân thiên phú kỳ thực không kém Song Long, chỉ là nó không được danh sư, thêm vào tâm không ở này. Đương nhiên từ Tử Nghĩa cái ý niệm này cũng chỉ là lâm thời nảy lòng tham, có thể ngược lại cũng không phải là cái ý đồ xấu. Trương chân nhân sở học chi bác không thua gì Tam đại tông sư, bởi vậy từ Tử Nghĩa liền muốn vì đó tìm cái truyền nhân. Vừa đến có thể để Trương Tam Phong sở học có người nối nghiệp, thứ hai chính là vì là lão nhân này nhà tăng thêm một tia là tú, Trương Tam Phong mới tới đại đường, lại cùng từ nhỏ nuôi nâng lớn lên đệ tử phân biệt, trong lòng khó tránh khỏi gặp có chút cô quạng. Nghe được từ Tử Nghĩa nói, Trương Tam Phong cũng không khỏi lại lần nữa quan sát trước mặt Tống sư đạo, quả thật như từ Tử Nghĩa nói, trước mặt Tống sư đạo xác thực cùng hắn ngày xưa đổ nhi Trương Thúy Sơn rất có tương tự địa phương. Hai người đều là hào hoa phong nhã không nói, tính cách cũng khó có thể nhất trí, tự nhiên cũng là không khỏi để Trương Tam Phong nhớ tới hắn cái kia đổ nhi. Tống công tử còn không mau mau bái sư. Nhìn ra một bên Trương Tam Phong hình như có ý động địa phương, từ Tử Nghĩa không khỏi cười nói: "Tống công tử, ngươi đừng còn coi khinh hơn vị này Trương chân nhân, một thân sở học bác đại tinh thâm, không ở tán nhân linh đạo kỳ bên dưới, ngươi nếu là bái hắn làm thầy, ngày sau e là cho dù là Tống Việt chủ cũng không thể ép buộc ngươi làm cái gì." Nhìn ra Tống sư đạo hình như có bất ngờ, Lỗ Diệu Tử không muốn hắn bỏ qua này duyên, liền liền mở miệng chỉ điểm nói: "Sở học không ở tán nhân linh đạo kỳ bên dưới." Nghe được Lỗ Diệu Tử nói tới đánh giá, Tống Lâu cùng Tống sư đạo ba người không khỏi đồng thời cả kinh. Phải biết Lỗ Diệu Tử bối phận thật không đơn giản, chính là cùng linh đạo kỳ cùng thế hệ nhân vật, như hắn đến thăm Tống Việt, liền ngay cả đại huynh cũng phải tự mình ra ngoài đó lấy. Bởi vậy Lỗ Diệu Tử nói ra mấy câu nói, tự nhiên ở trong lòng mọi người nhấc lên ngàn cơn sóng. Mà đối với Tống sư đạo tới nói, Lỗ Diệu Tử câu nói kia ngày sau đưa phiệt chủ cũng không thể ép buộc ngươi làm cái gì, không thể nghi ngờ ở trong lòng hắn nhấc lên một trận sóng lớn. Tống sư đạo bài kiến ân sư. Liên Liên nhìn thấy Tống sư đạo đống nhiên quỳ xuống, hướng về Trương Tam Phong hành nổi lên đại lễ. Nhìn thấy Tống sư đạo được rồi đại lễ, Trương Tam Phong than nhẹ một tiếng sau, cũng là cách không liền nâng lên hắn. Đã trăm tuổi cao tuổi hắn, nhìn mặt trước Tống sư đạo, ngờ ngợ không khỏi nhớ tới năm đó. Chúc mừng Trương chân nhân thu lấy giai đồ. Dương Liên Đình thì lại mở miệng tướng chúc, một bên Trình Linh Tố, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu mấy người cũng là đứng dậy tướng hạ. Tống công tử, ngươi có thể bái Trương chân nhân vi sư, nhưng là gặp may. Mà liền ngay cả Đông Vương bất bại cũng là thái độ khác thường, ít có hâm mộ nói. Mọi người ở đây chúc mừng thời khắc, lại nghe Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đến báo, nói Tiền Độc Quan mang theo một nữ ở bên ngoài cầu kiến. Hả? Tiền Độc Quan? Dương Liên Đình nghe vậy không khỏi biểu hiện khẽ biến, bây giờ tiệc rượu đã kết thúc, các đường dự tiệc nhân mã đều đã trở lại, không nghĩ đến này Tiền Độc Quan dĩ nhiên nhưng chưa rời đi. Để hắn vào đi. Từ lâu đoán ra này Tiền Độc Quan dự định, nhìn thấy Dương Liên Đình ánh mắt nhìn sang, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng nói. Không lâu lắm công phu, liền thấy thân là Tương Dương Hán Thủy Bang bang chủ mang theo một tên nhìn như nhu nhược áo vàng thiếu nữ lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 228, yêu nữ Loan Loan, tịch hứng tâm tích. Chương 228, yêu nữ Loan Loan, tịch hứng tâm tích. Tiền Độc Quan bái kiến Đông Phương giáo chủ, Từ công tử, Dương tổng quản. Nay Tiền Độc Quan vừa lên đến, liền trước tiên hướng về Từ Tử Nghĩa nhóm ba người nổi lên đại lễ, xem ra dường như là đối với Từ Tử Nghĩa ba người cung kính dị thường. Tiền bang chủ, ngươi vì sao đi mà quay lại? Từ Tử Nghĩa đã sớm biết này Tiền Độc Quan bộ mặt thật, nhưng lúc này nhưng giả bộ không biết, mở miệng hỏi. Hồi bẩm Từ công tử, Tiền mỗ người trước đó vài ngày ngẫu nhiên đạt được một nhà phá người vong tiểu nữ, thấy nàng xinh mặt đẹp, liền đưa nàng thu nhận giúp đỡ hạ xuống, có điều Tiền mỗ người biết rõ chính mình vô phúc tiêu thụ, liền cả gan muốn đem nàng hiến cho Từ công tử. Tiền Độc Quan nói rằng nơi này, biểu hiện càng là khiếp cùng, ngôn ngữ càng là mơ hồ để lộ ra vẻ lĩnh hót. Nhìn thấy này Tiền Độc Quan biểu hiện, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi trong lòng cười, ám đạo này Tiền Độc Quan hành động xác thực bất phàm. Nếu không phải mình sớm biết được thân phận của hắn, e sợ vẫn đúng là đoán không được hắn ý đồ đến. Nô gia Loan Loan ra mắt công tử. Lúc này Tiền Độc Quan bên cạnh Loan Loan cũng đúng lúc đứng dậy, chỉ thấy nó là mái tóc như mây, da thịt bóng ánh như tuyết, dung tư khuynh thành tuyệt đại, Loan thoáng càng là để lộ ra một tia nhu nhược, vô cùng dán vào nàng trước mắt nhu nhược thiếu nữ thân phận. Tiền bang chủ cũng thật là có lòng. Từ Tử Nghĩa ngồi ở tại chỗ, chậm rãi đánh giá cách đó không xa giống như tinh linh giống như thiếu nữ, trong giọng nói nhưng là thêm ra một tia cái khác nói không rõ đồ vật. Có điều ta nên ngươi xưng hô ngươi cái gì đây, ma môn âm quỷ phái xuất sắc nhất truyền nhân. Từ Tử Nghĩa câu nói này mới vừa nói ra một nửa, Loan Loan như là bị Từ Tử Nghĩa câu nói này làm cho khiếp sợ bình thường, duyên dáng gọi to một tiếng, biểu hiện nhìn như vô tội cực kỳ, nhưng là sau một khắc thân hình nhưng không có dấu hiệu nào giống như về phía sau lướt ra khỏi. Có điều nàng phản ứng cố nhiên cực nhanh, có thể có người vẫn là nhanh hơn nàng một bước, một thân áo xanh Từ Tử Nghĩa đứng chắp tay từ lâu ngăn ở phía trước. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt, Loan Loan trong lòng cả kinh đồng thời, hai tay áo vung lên liền cùng bay ra hai cái dài nhỏ sợi tơ, dường như độc xà giống như hướng về trước mặt Từ Tử Nghĩa của tới, thế tiến công ác liệt quỷ quyệt, lệch lại giấu giếm vô số bí ẩn sát chiêu. Chỉ là đối mặt nàng này ngầm có ý vô số sát chiêu một đòn, Tư Tử Nghĩa chỉ là đột nhiên duỗi ra hai ngón tay kẹp lại, càng thình lình cách không kẹp lấy hai cái dài nhỏ vô cùng sợi tơ. Không người nào có thể hình dung hắn này hai ngón tay kẹp lại xảo diệu cùng tốc độ, nếu không là tận mắt thấy người, thậm chí căn bản là không cách nào tin tưởng. Mà Loan Loan nhưng trong lòng dường như nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ vì nàng thiên ma công vận chuyển bên dưới, từ lâu mang theo một luồng khó có thể hình dung kỳ dị luồng khí xoáy, đủ để hút khô Từ Tử Nghĩa song chỉ ngầm có ý chân khí. Này chính là thiên ma đại pháp đáng sợ địa phương, có thể giống như cái động không đáy trộm lấy người khác chân khí lại na hướng về công kích cái khác đối thủ. Chỉ là Từ Tử Nghĩa từ lâu rõ ràng thiên ma đại pháp huyền bí, ở hắn ra tay thời gian hay dùng lên càn khôn đại na di công pháp. Thiên ma đại pháp cố nhiên có thể trộm lấy người khác có thực chi chất, có thể Từ Tử Nghĩa càn khôn đại na di trên tu vi từ lâu là đằng phong tạo cực, công lực lại khác nhau xa so với Loan Loan thâm hậu. Thêm nữa Loan Loan thiên ma đại pháp còn chưa tu luyện đến cảnh giới tối cao, mặc dù là vận lên thiên ma công cũng khó có thể trộm lấy đến Từ Tử Nghĩa chân khí. Loan Loan rơi vào hạ phong không nói, trong lòng kinh hãi tâm ý có thể nói là trước nay chưa từng có. Nàng thiên ma công đã đến thu phát tùy ý cảnh giới, có thể cương có thể nhu, thiên biến văn hóa. Ngoại trừ ân sư âm hậu Trúc Ngọc Nghiên ở ngoài, từ cổ chí kim âm quý phái tuy người có tài xuất hiện lớp lớp, nhưng chưa từng có người nào ở nàng như vậy tuổi tu luyện đến loại cảnh giới này. Này chính là nàng tự biết cũng không phải là Từ Tử Nghĩa đối thủ, vẫn như cũ dám hiện thân ở Từ Tử Nghĩa trước mặt nguyên nhân. Trước đây nàng tự cao có thiên ma công hộ thể, mặc dù không địch lại muốn đi nhưng cũng không khó. Bây giờ hai người này giao thủ một cái, Loan Loan liền trong lòng biết chính mình sai lợi hại. Trong lòng biết không địch hậu, Loan Loan bản năng liền muốn đánh gãy trong tay sợi tơ muốn lại lần nữa bỏ chạy, nhưng mà một luồng không thể giải thích được sức hút dĩ nhiên từ sợi tơ bên trong truyền đến đưa nàng hai tay vững vàng hút lại. Này chính là càn khôn đại na di tầng thứ 7 diệu dụng, bị song trưởng bị hút lại Loan Loan tự nhiên cũng lại không còn bỏ chạy cơ hội. Cùng lúc đó tương tự cùng nàng hiểu ngầm lựa chọn một phương khác bỏ chạy tiền độc quan lúc này nhưng rên lên một tiếng, chỉ thấy bóng người của hắn lung lay muốn lắc, trên trán nhưng là thêm ra một cái bé nhỏ điểm đỏ. Loan Loan thị lực kinh người, tự nhiên nhìn ra được tiền độc quan đã bị ngân châm xuyên qua lỗ não, khí tuyệt bỏ mình. Công tử, Loan Loan chịu vua. Nhìn thấy tiền độc quan hạ chẳng sau, Loan Loan không khỏi than nhẹ một tiếng, dùng tràn đầy ánh mắt vô tội nhìn về phía Từ Tử Nghĩa. Nàng sát thực không thẹn vì là âm quỷ phái các đời kiệt xuất nhất truyền nhân, mặc dù bây giờ bị người bắt, vẫn như cũ không hiện ra hoảng loạn, trái lại lợi dụng nữ giới bản thân nhu nhược đến. Cùng lúc đó, Triệu Mẫn nhưng là nhìn một bên giả vờ nhu nhược Loan Loan đỗng nhiên doanh doanh cười một tiếng nói, Từ đại ca, không bằng đưa nàng giao cho ta đến xử trí làm sao? Đang khi nói chuyện, Triệu Mẫn đã nhanh chân tiến lên, doanh doanh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Loan Loan cái kia tràn đầy vô tội trên mặt, tuyệt không hơi thuấn, khoe miệng trong lúc đó, tựa như cười mà không phải cười. Muội muội sát thực dài đến ý trung nhân, liền ngay cả đều là thân con gái ta cũng không khỏi có lay động tâm. Triệu Mẫn đang khi nói chuyện tuy rằng nhìn như là nhìn chằm chằm Loan Loan, nhưng là khỏe mắt dư quang rõ ràng là đảo qua Từ Tử Nghĩa. Tỷ tỷ cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Bị điểm huyệt đạo Loan Loan, lúc này cũng khẽ mỉm cười tán thưởng nổi lên trước mặt Triệu Mẫn. Quả thật, Triệu Mẫn sắc thực đẹp đẽ, cùng nàng cùng sư phi Huyền Mỹ tuyệt nhiên không giống, diễm lệ phỉ mới, có thể nói là sáng rực rỡ không gì tả nổi. Muội muội ngươi biết trước người khác là xưng hô như thế nào ta sao? Nhìn mặt trước bị điểm huyệt đạo Loan Loan, Triệu Mẫn đương nhiên nở nụ cười, hướng về nàng mở miệng hỏi. Tiểu muội không biết. Loan Loan chỉ được lắc đầu nói. Loan Loan cố nhiên khéo ma môn, tính tình quái lạ, có thể thường ngày đều là người khác ra phỏng đoán tính tình của nàng, bây giờ lại mới vừa cùng Triệu Mẫn gặp mặt, tự nhiên đoán không được Triệu Mẫn chuyện cũ. Tiểu Chiêu, ngươi nói cho vị muội muội này. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, nhìn về phía sau Tiểu Chiêu nói rằng, Triệu tỷ tỷ đã từng cũng bị người coi là yêu nữ. Nhìn ra Triệu Mẫn tâm tư, Tiểu Chiêu không khỏi che miệng cười chồng nói, muội muội, ngươi biết ta am hiểu nhất làm cái gì sao? Ta đặc biệt yêu thích đem người khác đẹp đẽ khuôn mặt vết chảy, đúng rồi Thiến Nhi ngươi tu luyện hóa công đại pháp, không ngại tại đây vị muội muội trên khuôn mặt nhẹ chút một hồi. Làm như nhớ ra cái gì đó, Triệu Mẫn vừa nhìn về phía một bên Kỳ Thiến nói rằng, nàng nói mấy lời nói này khí bình thản, vẻ mặt càng là không có chút nào biến hóa, rõ ràng là nói lời nói thật. Một bên Kỳ Thiến nghe vậy cũng là chậm rãi đi đến, Triệu Mẫn hai người bây giờ ở Lan Giang đảo ở lại trên một thời gian, nàng tự nhiên biết rõ Triệu Mẫn nhị nữ cùng mình sư phụ quan hệ. Nghe được Triệu Mẫn ngôn ngữ, Loan Loan tự nhiên rõ ràng đối phương là ở có ý định hù dọa nàng, có thể trước đây nàng từ lâu từng trải qua Kỳ Thiến hóa công đại pháp uy lực, chỉ là hơi điểm nhẹ trường thúc như thế thì độc bỏ mình. Hoa Linh Tử hai người chỉ là mới vừa nâng dậy chúng độc trường thúc như, trong chốc lát cũng là độc phát thân vong, trong đó thảm trạng Loan Loan đến nay vẫn là ký ức chưa phai. Nhìn thấy Kỳ Thiến thân hình áp sát, cái kia một cái tay cũng nhanh lên một chút bên trong khuôn mặt của nàng, có thể nàng vẫn như cũ cấm khẩu không nói, nhưng không muốn chủ động mở miệng yếu thế. Không sai, Loan Loan là ở đánh cược, thắng cược mới sẽ không dễ dàng lấy nàng tính mạng. Đặc biệt là mắt thấy từ hàng tinh trai truyền nhân sư Phi Huyền, rõ ràng đã cùng Nhật Nguyện Thần Giáo ẩn thành đối địch, nhưng lại vẫn như cũ bị Từ Tử Nghĩa để cho chạy. Có này tiền lệ ở trước, Loan Loan cũng đang thăm dò đối phương sẽ không xuống tay với nàng. Quả nhiên ngay ở Thiến Nhi ngón trỏ tay phải sắp sửa điểm trúng gò má nàng thời gian, Triệu Mẫn liền ra tay ngăn cản nàng, nhìn thấy Loan Loan bả vai làm như khẽ run, Triệu Mẫn không khỏi cười nói, có điều làm như vậy có chút lợi cho ngươi quá rồi, Trình tỷ tỷ ta nghe nói báo thai dịch cân hoàn kinh ngươi thay đổi trước, chính là một loại có độc đại bổ chi dược. Không sai. Trình Linh Tố thông minh nhanh trí, tự nhiên không khó đoán ra Triệu Mẫn ngôn ngữ ý gì. Có điều nàng cũng không thích Loan Loan loại này cố ý ở nam nhân trước mặt vẫn làm nhu nhược dáng vẻ, bởi vậy cũng ít có đồng thú quá độ, phối hợp Triệu Mẫn đem cuộc vui này tiếp tục diễn thôi. Kính xin Trình tỷ tỷ cho vị muội muội này giải thích một chút. Triệu Mẫn nói, Mùi này dược nguyên là từ đại ca từ trong tay người khác chiếm được phương thuốc, mùi này dược nguyên bản là lấy báo thai, lộc thai, nhóc thai, hải cầu thận các loại đại bổ quá độ hiếm quý dược liệu chế luyện mà thành. Lúc trước chế luyện thuốc này người, nguyên là dựa vào cái này chính là phản lão hoàn đồng, có điều tại trên người người khác thử một lần, dược hiệu nhưng không dễ thích làm gì thì làm, dược tính hiển nhiên là đem nguyên lai trên thân thể đặc điểm phương pháp trái ngược. Thuốc này ăn vào trong vòng một năm, có thể làm người cường thân kiện thể, nhưng nếu một năm mãn kỳ, không phục thuốc giải, trong đó mãnh liệt cực điểm độc tính phát tác ra. Trình Linh Tố nói rằng nơi này, có ý định dừng lại một hồi. Trình tỷ tỷ, thuốc này hiệu quả làm sao ngược lại a? Tiểu Chiêu lúc này cố ý hỏi. Trình Linh Tố nói, tỷ như mập người ở trong vòng 3 tháng, thân thể sẽ bỗng nhiên kéo dài 3 thước, toàn thân làn da máu me đầm địa. Người gầy vốn là cực cao, trở lại đi, hắn vốn là cực gầy, nhưng trở nên xương không thể tả, 10 phần thành cái tên béo. Lấy vị muội muội này như vậy khả nhân tướng mạo, nếu là sử dụng thuốc này, đại khái sẽ biến thành một cái lại ải lại xấu lại mập quái vật. Nói rằng nơi này, Trình Linh Tố một đôi mắt đẹp không khỏi tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn ra là Loan Loan là không thể giải thích được hoảng hốt. Nàng chẳng biết vì sao, ở trước mặt hơi chút lạnh lạnh nữ tử trước mặt, trong lòng trái lại dị thường bất an, phản phất dấu ở trong lòng bí ẩn đều bị nàng cặp mắt kia thấy rõ giống như. Kỳ thực này chính là Loan Loan có chỗ không biết, Trình Linh Tố bình sinh tối thiện thức người, nàng liệu sự như thần, thông dong ứng đối với người khác nhau tâm nhìn thấu qua. Loan Loan tuy rằng thở nhỏ sinh trưởng ở Ma Môn, trải qua không ít Ma Môn tướng tàn tao nộ, nhưng là nàng so ra nó sư Trúc Ngọc Nghiên tới nói, tưởng trải vẫn là hơi thiện. Bởi vậy tự nhiên ở Trình Linh Tố này một đôi dường như nhìn thấu linh hồn hai mắt dưới, nhất thời khó tránh khỏi có chút bối rối. Vị tỷ tỷ này, ngươi cần gì phải như vậy làm khó dễ tiểu muội chịu thua chính là. Theo bản năng tách ra Trình Linh Tố hai mắt Loan Loan, lúc này càng cũng chủ động mở miệng chịu thua nói. Loan Loan lần này giả trang dân nữ đến đây, tự nhiên là đem Trình Linh Tố tình báo thu thập hơn nữa, biết được nàng y thuật cực cao, chính là thiên hạ ít có hạnh lâm diệu thủ. Lại rõ ràng nó xưng là độc thủ dược vương, rõ ràng cũng tinh thông hạ độc, thêm nữa nó thân là nữ tử, ở Trình Linh Tố ánh mắt bức bách dưới, cũng không khỏi vì là báo thai dịch cân hoàn dược hiệu mà cảm thấy nghĩ mà sợ. Nàng hay là không sợ chết, nhưng nếu là bị người hành hạ đến sống không bằng chết, đặc biệt là thành tựu cô gái xinh đẹp, trời sinh liền đối với mình dung mạo cực kỳ lưu ý, Loan Loan cũng không ngoại lệ. Ta chỉ là hy vọng muội muội biết một chút, hay là từ đại ca không muốn thương tổn đẹp đẽ nữ tử, nhưng ta nhưng không ngại, muội muội như còn không thành thật, ta không ngại cho muội muội dùng trên như thế một viên dược. Ta thường nghe ma môn thần thông quảng đại, cũng không biết ma môn có thể không có thể giải trình tỷ tỷ tự tay hợp với đến báo thai dịch cân hoàn. Nhìn rốt cục chịu thua Loan Loan, Triệu Mẫn mặt mang mỉm cười nói: "Loan Loan, ta nghe nói Diệt Tình đạo tịch tướng đã trở lại Trung Nguyên, ngươi có thể nói cho ta hắn ở đâu sao?" Nhìn mặt trước Loan Loan, Từ Tử Nghĩa liền hỏi trong lòng mình vấn đề. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chủ động hướng về Loan Loan dò hỏi tịch tướng tam tích, ngồi chắc tịch bên trong thượng tú phương đôi mắt đẹp không khỏi lóe lên, hiển nhiên trong lòng cũng rất là cảm động. Từ công tử muốn hỏi tịch tướng tam tích. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa mở miệng dò hỏi tịch tướng tam tích, Loan Loan ngữ khí bỗng nhiên cũng thuận theo trở nên kỳ quái lên. Nàng vốn tưởng rằng muốn chụp xuống nàng là có khác biệt nguyên nhân, không nghĩ đến nhưng là vì Thiên Quân tịch tướng tam tích. Từ Tử Nghĩa nói: "Không sai, ta biết các ngươi Âm Quỷ phái cùng tịch tướng quan hệ không ít, ngươi đem tịch tướng tam tích nói ra, ta liền thả ngươi rời đi." Loan Loan càng ngày càng là đối với công tử hiếu kỳ. Loan Loan nghe vậy, không khỏi than nhẹ một tiếng, ở trong mắt nàng Từ Tử Nghĩa có thể nói là cực kỳ thần bí. Theo Loan Loan biết, tịch tướng trước đây không lâu đã trở lại Trung Nguyên, bây giờ đang cùng Loan Loan sư thúc Biên Bất Phụ đồng thời ở lại thuộc trung tâm Hoan Mua Bùi. Loan Loan nói rằng nơi này lúc, hơi than nhẹ một tiếng, lúc này nàng hai con mắt dường như một vũ thu thủy, dập dờn doanh doanh ánh sáng lộng lẫy, nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa, Loan Loan lần nữa mở miệng nói: "Từ công tử chuyến này có thể giúp Loan Loan một vấn đề nhỏ sao?" Nhìn một chút trước mặt lại giả vờ nhu nhược Loan Loan, Từ Tử Nghĩa không khỏi cười nói: "Ngươi thân là Âm Hậu đệ tử thân truyền, có chuyện gì còn cần ta người ngoài này đến giúp đỡ sao?" Từ công tử nếu biết được Loan Loan là trúc sư đồ, vậy cũng nên cũng rõ ràng mà môn quan hệ phức tạp, Loan Loan tuy rằng thân là trúc sư đồ, thật có chút cũng không thể tùy ý làm vậy. Vì lẽ đó ta nghĩ xin nhờ Từ công tử đi đến Ba Thục lúc có thể thuận lợi diện trừ Biên Bất Phụ. Loan Loan nói rằng nơi này lúc, vẻ mặt vẫn như cũ không hề biến hóa, phảng phất trong miệng nói chính là cùng nàng căn bản không liên hệ một người ngoài. "Hả? Nếu đều là ma môn đệ tử, vì sao còn muốn tướng tàn đây?" Lúc này trốn ở mọi người sau lưng Tiểu Hạc Nhi không thể nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, vội vã mở miệng hỏi. Bởi vì biên sư thúc muốn Loan Loan hùng hoàn. Nhìn mơ hồ bên trong để lộ ra một tia ngây thơ Tiểu Hạc Nhi, Loan Loan than nhẹ một tiếng nói ra nguyên do. Tiểu Hạc Nhi nghe được nơi này, nhưng là không khỏi trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Hùng hoàn là cái gì? Đối với đã từng bị Hương gia trộm tới đi học đánh đàn kỳ thư họa các nàng nhưng là rõ ràng nhất có điều. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố các nữ cũng không khỏi trong mắt lộ ra một tia căm ghét, mà đồng dạng cùng Tiểu Hạc Nhi từng có đồng dạng tao nộ kỳ thiến, trong con ngươi thì lại bốc ra một tia ánh sáng lạnh, hiển nhiên là muốn nổi lên từ trước ký ức. Nếu là đụng tới hắn, ta sẽ thuận lợi giải quyết hắn. Đối xử Loan Loan yêu cầu này, Từ Tử Nghĩa đáp ứng nhưng là dị thường quả đoán, liền ngay cả Loan Loan cũng hình như có chút bất ngờ. Kỳ thực này chính là Loan Loan có chỗ không biết, Biên Bất Phụ thành tựu đại đường bên trong số ít làm người buồn nôn người, Từ Tử Nghĩa gặp phải hắn tự nhiên không ngại thuận lợi chấm dứt hắn. Đương nhiên trong này cũng có Đông Minh phái nguyên nhân, Đông Minh phái cách xa ở hải ngoại lưu cầu, lấy buôn bán binh khí giáp trụ lập nghiệp, cùng thiên hạ các thế lực lớn có ngàn vạn tia quan hệ. Đông Minh phu nhân đơn Mỹ Tiên Nguyên là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên con gái, chỉ vì nó ngồi xem Biên Bất Phụ làm bẩn nàng, mà đoạn tuyệt với Âm Quỷ phái, tiến tới ở hải ngoại sáng chế một phương khác sự nghiệp. Đông Minh phu nhân đơn Mỹ Tiên mẹ con hai người bởi vậy vẫn hận Biên Bất Phụ tận xương, nhiều lần muốn giết nó mà yên tâm, chỉ vì Biên Bất Phụ tại Âm Quỷ phái bên trong địa vị không thấp, bản thân võ công lại không kém. Đơn Mỹ Tiên mẹ con lúc này mới không thể tìm được cơ hội động thủ. Mà Từ Tử Nghĩa nếu là chấm dứt Biên Bất Phụ, tự nhiên thì sẽ tranh thủ đến Đông Minh phái hiệu lực. Chương 229, ba thuộc hành trình, Thiên Quân Tịch Đứng. Chương 229, ba thuộc hành trình, Thiên Quân Tịch Đứng. Ba thuộc võ lâm, cực kỳ giống cuối thời Đông Hán thế ba chân bạc ngụy thuộc nô. Ba minh ba thế lực lớn một trong, chính là cùng Tống Khuyết kết bái độc tôn bảo chủ Giải Huy. Giải Huy người này được khen là ba thuộc đệ nhất cao thủ, bởi vì đối nhân xử thế cực kỳ công bằng, liền được đến một cái võ lâm phán quan danh tiếng. Chỉ là Từ Tử Nghĩa biết rõ người này lưỡng lự, liền ngay cả cùng với thông gia thiên đao Tống Khuyết cũng không có thể nhìn ra người này bộ mặt thật. Nguyên bên trong, Giải Huy từng liền ở Phạm Thanh Huệ Uyên, lựa chọn đứng ở lý đường một bên không nói, lại đang trong bóng tối cùng Ma Môn Thiên Liên Tông tông chủ mập giả An Long kết bái, có thể nói là đem lưỡng lự làm được cực hạn. Ba thuộc võ lâm ngoại trừ Giải Huy độc tôn bảo ở ngoài, còn có hai đại thế lực, thứ hai chính là Thương Bá Phạm Chắc thống soái xuyên rút, thứ ba chính là do ba thuộc do dân tộc thiểu số chủ tổ Ba Minh. Này ba thế lực lớn chế ước lẫn nhau, lúc này mới duy trì ba thuộc võ lâm mấy chục năm qua an bình. Có điều cũng bởi vì ba thuộc võ lâm không thể liên hợp, lúc này mới dẫn đến Thiên Quân Tịch Tướng cùng Biên Bất Phụ hai người không coi ai ra gì ở thuộc Trung Hồ Thiên Hồ Đế. Từ Loan Loan trong miệng biết được Thiên Quân Tịch Tướng tâm tích, Từ Tử Nghĩa liền tức khắc khởi hành. Người trong Ma Môn thực lực tạm thời không nói, có thể bàn về bảo mệnh bản lĩnh, thiên hạ môn phái đều không người cùng nó tranh đấu. Quân Bất Kiến Tà Vương tao ngộ tứ đại thánh tăng truy sát, thậm chí tán nhân linh đạo kỳ ra tay vẫn có thể bình yên rút khỏi. Thiên Quân Tịch Tướng năm đó bị Thiên Đao Tống Khuyết truy sát ngàn dặm, vẫn như cũ có thể trốn đến Tây Vực lưu đến một cái mạng. Bởi vậy nếu là tiếp tục kéo dài thêm, khủng đem sinh biến. Đặc biệt là căn cứ Loan Loan từng nói, bây giờ Âm Quỷ phái mưu đồ thiên hạ, mà Tịch Tướng lại thân là diện tình đạo truyền nhân, bây giờ lại cùng Biên Bất Phụ xen lẫn trong đồng thời, rõ ràng hai bên có hợp tác manh mối. Đến thời điểm nếu là đưa tới Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Từ Tử Nghĩa lại muốn chém giết Tịch Tướng không chỉ có gặp trở nên khó khăn, càng gặp ngầm có ý nguy hiểm. Mà ở Từ Tử Nghĩa trước khi rời đi, liền dặn dò tiểu bội Trình Linh Tố 7 ngày sau mới thả Loan Loan rời đi, để tránh khỏi nàng để lộ tin tức, dẫn tới Ma Môn dốc toàn bộ lực lượng. Về phần tại sao không đem Loan Loan cùng sư phi Huyên lưu lại, Từ Tử Nghĩa nhưng là có cái khác lo lắng, bây giờ hắn Kim Cương Bất Phôi thể đại thánh cung giả, nhưng lại không thể không bận tâm tiểu bội mọi người an nguy. Bây giờ Lan Giang đảo bên trong tuy có Trương Chân Nhân tọa chấn, có thể Ma Môn cùng Phật đạo hai nhà dốc toàn bộ lực lượng lời nói, chỉ dựa vào Trương Chân Nhân một người tự nhiên là không ngăn được, đến thời điểm tiểu bội mọi người liền khó miễn rơi vào hung hiểm bên trong. Bây giờ Từ Tử Nghĩa cùng Ma Môn Phật đạo hai phái giao thủ không giả, có thể hai bên còn chưa xa tới triệt để trở mặt mức độ, giải quyết sư phi Huyên cùng Loan Loan hai người cố nhiên đơn giản, có thể sau đó cũng đem nên đón Phật mà hai nhà trả thù. Từ Tử Nghĩa cố nhiên không sợ, tuy nhiên không thể không làm tiểu đội mọi người an nguy cân nhắc. Từ Tử Nghĩa ngẩng đầu lên, nhìn đường đối diện đèn đuốc huy hoàng tán hoa lâu, không khỏi khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức chậm rãi tiến lên. Theo Loan Loan từng nói, Biên Bất Phụ chính là ở đây đái tiệc chiêu đái từ Tây vực trở về Thiên Quân Tịch Đứng. Biên Bất Phụ cùng Tịch Đứng trước kia liền từng quen biết, hai người một ổ rắn chuột, cùng một ruột, bây giờ vì bắt chuyện Tịch Đứng, tự nhiên liền lựa chọn thành đô bản địa to lớn nhất Thanh Lâu. Từ Tử Nghĩa một thân thanh sam, tướng mạo tuấn tú, dáng vẻ bất phàm. Thấy có khách quý tới cửa, Tú bà tự mình dẫn hai tỷ tới đón, công tử trước công tử sau định hót e rằng vi không đến. Tịch Đứng ở đâu? Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không nhiều hơn để ý tới trước mặt Tú bà, hai người hai mắt đối diện trong nháy mắt, Tú bà liền vẻ mặt hoảng hốt, thân bất do kỷ nói, hồi bẩm công tử, Tịch đại gia khắp nơi Tây Xương lầu hai phía Bắc Đinh phòng. Nghe được Tú bà nói ra Tịch Đứng phòng nhỏ ở đâu, Từ Tử Nghĩa thân hình hơi động liền xuất hiện ở lầu hai. Từ Tử Nghĩa hai mắt thông minh, cách năm, sáu trượng liền có thể nghe được xa xa nghi ngờ Biên Bất Phụ hai người tiếng cười dâm đãng. Từ Tử Nghĩa đi ra mấy bước, tay áo bào vung lên, trước mặt phòng nhỏ liền kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Nhìn thấy phòng nhỏ bất ngờ mở ra, trước đây không có dấu hiệu nào nhận biết hai người không khỏi khẽ nhíu mày. Tiếp theo liền nghe một cái nhu hòa dễ nghe, trầm thấp êm thai giọng nam từ bên trong phòng truyền ra nói, không biết là cái kia một vị bằng hữu đến ư? Bên trong phòng phút chốc tính đến nghe được cả tiếng kim rơi, có vẻ phòng càng là huyên náo nhiệt liệt. Từ Tử Nghĩa rất nhanh liền xuất hiện ở trong sương phòng, chỉ thấy trong sương phòng chính bưng hai người bóng người, một người trong đó một thân áo xanh, viết văn sĩ trang phục, khổng lồ trường cao gầy, mặt ngoài nhìn lại một phái hào hoa phong nhã, cử chỉ văn nhã, trắng trẻo gầy gò trên mặt mang theo mỉm cười, không chút nào nhân Từ Tử Nghĩa xuất hiện mà thay đổi sắc mặt. Người không biết sẽ đem hắn coi như một cái văn nhược thư sinh trung niên, nhưng chỉ cần nhìn rõ ràng hắn dày đặc lông mày dưới đôi kia đặc biệt làm người khác chú ý con mắt, liền có thể phát giác bên trong lộ ra tà ác cùng tàn khốc ác liệt ánh sáng, mâu châu càng mang một vòng tử mang, quỷ dị đáng sợ. Mà một bên mù một ánh mắt Biên Bất Phụ ngồi ở khác một bên, hai người các cùng một nữ ngồi ở trên đùi, chính trêu đùa dạo chơi. Từ Tử Nghĩa ánh mắt đảo qua Biên Bất Phụ, lại trở lại Tịch Đứng trên mặt đi, chắp tay cười lạnh nói, ngươi chính là Tịch Đứng. Hai nữ lúc đầu còn tưởng rằng Tịch một bên hai người viên có bằng hữu tới chơi, trên mặt ý cười dịu dàng, đến nhìn rõ ràng Từ Tử Nghĩa ánh mắt băng lạnh, lại nghe hắn tràn ngập khiêu khích ý vị nói chuyện, bắt đầu biết bất an, sợ đến câm như hến, hoa dung thất sắc. Xem tán hoa lâu như vậy danh mạn thiên hạ Thanh Lâu, như không phải do xem Thương Bá Phạm Chắc hoặc Hầu Vương Phụng Chấn loại này võ lâm đại hào kinh doanh, cũng tất do bọn họ trông nom, bởi vậy trong tiểu lâu cô nương đương nhiên phải so với những người khác biết nhiều hơn một ít giang hồ bí ẩn. Đặc biệt là hôm nay bắt chuyện các nàng hai người cùng đi trước, liền từng lũ kinh tú bà cảnh cáo, làm cho các nàng cẩn thận hầu hạ. Nhưng mà không ngờ, nhưng có người trực tiếp tới khiêu khích. Tịch Đứng nghe vậy, một đôi tà mang lấp lóe ác liệt ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mặt Từ Tử Nghĩa, xem ra là ta Tịch Đứng xa cách Trung Nguyên quá lâu, mới vừa cùng lão Biên ngươi gặp lại, thì có người trẻ tuổi không thể chờ đợi được nữa đến đây chịu chết. Người đến không có dấu hiệu nào xuất hiện, tất nhiên là để Tịch Tướng hơi cảm thấy bất ngờ, có điều hắn vẫn như cũ tự tin không giảm, thậm chí trong lời nói mơ hồ để lộ ra một tia sát ý. Từ Tử Nghĩa tự nhiên bước vào bên trong phòng, thẳng tắp đi tới Tịch Tướng tả cái khác cửa sổ lớn trước, đón vất đến tràn ngập thu ý gió đêm, nóng nhìn phía dưới lần thực hoa cỏ rộng rãi lâm viên, mỉm cười nói, nơi này đúng là một cái ngắm hoa ngắm cảnh nơi đến tốt đẹp, nhường ngươi chết ở chỗ này ngược lại là thiện nghi ngươi. Một bên Biên Bất Phụ nhìn mặt trước dung mạo tuấn tú lại dị thường tuổi trẻ Từ Tử Nghĩa, hắn làm như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt không khỏi rất nhanh trở nên nghiêm nghị lên, tiếp theo nhắc nhở, Tịch huynh, người này có khả năng chính là Hồ Động Đỉnh một trận chiến chém giết Phi Ưng Khúc Nạo cùng Tịch sư thúc Từ Tử Nghĩa. Hả? Từ Tử Nghĩa? Nghe được Biên Bất Phụ nhắc nhở, thì đứng cái kia một đôi lấp lóe tà trong con ngươi không khỏi thêm ra một tia bất ngờ. Phi Ưng Khúc Nạo nhưng là danh mãn bực ngoại, hắn ở Tây vực đợi mười mấy năm há có thể chưa từng nghe tới đối phương đại danh. Chỉ bất quá hắn lúc trước bị Tống Khuyết ngàn dặm truy sát đuổi ra Trung Nguyên sau, liền vẫn dẫn cho là nhục, vì rửa sạch nhục nhã, hắn liền chăm chỉ luyện võ công, bởi vậy tự nhiên chưa từng cùng vị kia Thiết Lạc Phi Ưng tương cùng. Biên Bất Phụ, không nghĩ đến ngươi mù một con mắt sau, nhãn lực trái lại trở nên càng tốt hơn. Nhìn thấy Biên Bất Phụ nhận ra mình lai lịch, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, dư quang đánh giá một ánh mắt hiếm hoi còn sót lại một con mắt trái Biên Bất Phụ, mở miệng nói rằng: "Từ công tử, người võ công cao cường không giả, có thể hôm nay không nên dây vào trên tịch hình trên người, ta Biên Mộ có thể thành ngươi bỏ ra nhiều tiền mua một tòa tốt nhất quan tài, đưa ngươi chôn ở nơi này, thỏa mãn ngươi ngắm hoa ngắm cảnh tâm nguyện." Nghe ra Từ Tử Nghĩa trong lời nói trào phúng, còn sót lại một ánh mắt Biên Bất Phụ lạnh lùng nói. Biên Bất Phụ tự tin chắc chắn nguyên nhân, kỳ thực cũng rất đơn giản, Tịch Tướng thân là Diệt Tình đạo truyền nhân, càng là ghi tên Ma Môn Bát Đại cao thủ chỉ bốn. Kỳ danh chỉ ở Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tà Vương Thạch Chi Điền, cùng với Ma Soái Triệu Đức Nôn bên dưới, năm đó hắn mới ra giang hồ liền hương có thể danh mãn thiên hạ bá đao Nhạc Sơn khiêu chiến, cuối cùng chỉ là kém một chiêu bị đánh bại. Cuối cùng ở Thiên Đao Tống Khuyết dưới sự đuổi giết bị ép thoát đi Trung Nguyên mấy chục năm, bây giờ Tịch Tướng trở về lại là không có sợ hãi xuất hiện ở Thục Trung, căn bản không để ý tới Thiên Đao Tống Khuyết có thể gặp hiện thân. Nguyên nhân căn bản chính là nó luyện thành rồi Tử Khí Thiên La, liền ngay cả Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên thử chiêu sau cũng phải khen không dứt miệng, ca ngợi là Tà Vương Thạch Chi Hiên bất tử pháp ấn ở ngoài Ma Môn tối rực rỡ tự nghĩ ra công pháp. Trận chiến đó Biên Bất Phụ cũng là ở bên xem trận chiến, bởi vậy tự nhiên đối với Tịch Tướng trong lòng tràn ngập tự tin. Phi Ưng Khúc Nạo cùng Vân Vũ Song Tu Ích Thủ Huyền hai người cố nhiên không yếu, đặc biệt là người trước ở vực ngoại được khen là chỉ đứng sau Võ Tôn Tất Huyền bên dưới cao thủ. Chỉ là bọn hắn hai người, Khúc Nạo là thua ở Tất Huyền trong tay sau tự tin bị hao tổn, một thân võ công không tiến ngược lại thụt lùi, mà Ích Thủ Huyền là bởi vì tuổi già, từ lâu đi rồi đường xuống dốc. Bởi vậy theo Biên Bất Phụ, Khúc Nạo cùng Ích Thủ Huyền hai người tự nhiên là không bằng bây giờ Tử Khí Thiên La đại thành Tịch Tướng. Cùng lúc đó, Tịch Tướng dù bận ung dung vỗ nhẹ trên đùi nữ lang Phong Nông, kỳ càng nàng rời đi, mới mở rộng gân cốt cười nói, nghệ tình ngươi không xa ngàn dặm tới đây chịu chết mức, ta vậy thì tức khắc đưa ngươi ra đi. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, trong mắt bốc lên một tia kỳ quang, tiếp theo chậm rãi nói, được, liền để ta nhìn ngươi một chút luyện tới Tử Đồng Hỏa Tình Thiên La Ma Công, đến tột cùng có thể không bảo vệ hai ngươi người mạng nhỏ. Tịch Tướng cùng Biên Bất Phụ chưa có cơ hội phản môi tướng kê, phía nam phòng nhỏ chuyển đến trầm hùng thanh âm nói, bất tài xuyên rút phạm trác, xin hỏi bên kia nói chuyện có phải hay không là Lan Giang đảo Từ công tử cùng Thiên Quân Tịch Tướng hiền huynh. Khác một thanh âm tiếp theo nói, một vị khác bằng hữu như Phụng Trấn không có đoán sai, nên là Biên Bất Phụ Biên huynh 3L đại giá quang lâm thành đô, làm sao bắt chuyện cũng không nói một tiếng, cũng làm cho chúng ta hơi tận tình địa chủ. Phạm Trác Phụng Trấn đều là ở ba thuộc võ lâm ai phong lẫm liệt vang dội tên, nhưng đối với Tịch Tướng cùng Biên Bất Phụ loại này danh chấn thiên hạ ma môn cao thủ, ở ba thuộc trừ giải vi ở ngoài, ai cũng không bị để ở trong lòng, chỉ là nhìn chăm chú nở nụ cười, lộ ra xem thường vẻ mặt. Từ Tử Nghĩa đáp, đêm nay ta đến thăm Tán Hoa lâu, chính là vì món ăn hai người bọn họ, hai vị bản quan là được. Phạm Trác âm thanh cười lạnh nói, Từ công tử xin yên tâm, ba thuộc võ lâm điểm ấy sức chống cự vẫn là có. Tịch Tướng hai mắt tử mang đại thịnh, hướng về trước mặt Từ Tử Nghĩa nhìn lại, lạnh nhạt nói, ngươi muốn ở cái gì địa phương độc thủ? Từ Tử Nghĩa ngửa mặt lên trời cười dài, xuyên cửa sổ mà ra, rơi vào Tán Hoa lâu tây viên một mảnh xanh trên cỏ, thong dong nói, nơi này thích hợp nhất an táng hai người các ngươi. Thiên Quân Tịch Tướng hừ lạnh một tiếng liền nhảy đến trên cỏ, Từ Tử Nghĩa trong lòng nhưng là thoáng đến rồi một tia hứng thú. Bởi vì này Tịch Tướng tư thái cao gầy, khí thế ép người, hai chân đỡ đất, rất có sơn đỉnh núi cao sừng sững uy mãnh oai hùng, lại không trước thư sinh yếu đuối hình dáng. Hắn chạm thần tư phi thường kỳ lạ, coi như ổn lập như núi thời khắc, cũng thật giống gặp bất cứ lúc nào phiêu di hướng về một cái nào đó vị trí. Ở Nhạc Sơn Di trong quận, tương tỉ mỉ luận cùng Tịch Tướng ma môn kỳ kỹ Tử Khí Thiên La, bằng không Từ Tử Nghĩa sẽ không biết trong lúc ma công đại thành lúc, gặp có Tử Đồng Hỏa Tình hiện tượng. Nghe nói Từ Tử Nghĩa sẽ ra tay chém giết Tịch Tướng, ở trên đảo làm khách Thạch Thanh Tuyền liền đem lúc trước Nhạc Sơn Di quyển giao do Từ Tử Nghĩa đến mượn lãm, bởi vậy liền đại thể biết được Tịch Tướng võ công. Tử khí chỉ cũng không chân khí màu sắc, mà là thi công lúc làn ra sắc tố, cố lấy tử khí gọi. Tử Khí Thiên La lợi hại nhất nơi, chính là làm hành công tối thích lúc, phát công người có thể ở kẻ địch đặt mình trong chi tứ phương xem canh cửi giống như bày xuống tầng tầng khí mạng, trói buộc đến đối thủ xem xa lưới con cá giống như, khó thoát khỏi cái chết. Giả như Tịch Tướng thật có thể luyện tới tùy ý vung lưới cảnh giới lại thành, vậy hắn chính là gần 300 năm qua vị đầu tiên luyện thành Tử Khí Thiên La người. Nhạc Sơn tuy ở Di quyển bên trong giả lập ra các loại công phá Tử Khí Thiên La phương pháp, nhưng liền chính hắn đều không tự tin có thể thành công, huống hồ hắn cùng Tịch Tướng lúc giao thủ, Tịch Tướng Tử Khí Thiên La chưa có thành tựu. Có điều tất cả những thứ này đối với Từ Tử Nghĩa trái lại tăng thêm một tia hứng thú. hắn chỉ có thể chờ đợi tịch tướng càng mạnh hơn, chỉ có như vậy mới gặp cho hắn càng to lớn hơn hứng thú. Từ Tử Nghĩa đang quan sát tịch tướng cũng ở tỉ mỉ nhìn kỹ hắn, vòng quanh hắn được ngừng ngừng, vô hạn địa tăng thêm nó uy hiếp tính cùng áp lực. Lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ kim cương bất phôi thể đại thành cảnh giới, đương nhiên sẽ không lo lắng tịch tướng từ phía sau lưng ra tay. Tây Sương bốn phòng hướng về phía này song đều bóng người đông đảo, không chịu bỏ qua trận này trên giang hồ cao thủ hàng đầu quyết chiến sinh tử. Đi vòng hai cái vòng sau, tịch tướng làm nhưng mà ở Từ Tử Nghĩa đối diện đứng nghiêm, khoe miệng xuất ra một tia xem thường ý cười, hai mắt tử mang đại thịnh, ngựa khí nhưng lạ kỳ ôn hòa, lắc đầu than thở, tự tịch nào đó tử khí thiên la đại thành sau, có thể bị ta nhận định là đối thủ người, thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ngươi có thể đánh bại Thiết Lạc Phi Ưng, cũng miễn cưỡng có tư cách ghi tên thân trong đó. Hôm nay có thể có người giống như ngươi vật đưa tới cửa cho tịch nào đó thử chiêu, tịch nào đó vẫn là phi thường cảm kích. Từ Tử Nghĩa từ hắn mắt lộ tử khí, càng có thể khẳng định nội công của hắn cùng Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma đại pháp đồng nguyên mà dị. Thiên Ma công vận hành lúc sẽ sinh ra không gian ao hám hiện tượng. Nhưng tịch tướng tử khí thiên la vừa vặn ngược lại, lấy tịch tướng làm trung tâm sinh ra bành trướng gợn sóng tinh khí, lại như không gian đang không ngừng mở rộng tự. Trên thực tế tịch tướng cái kia hai cái vòng tròn nhiều đến rất có học vấn, một mặt đang thăm dò hư thật của đối phương kẽ hở, phe bên kia đảo dẫn hắn ra tay, há biết Từ Tử Nghĩa dù cho chưa luyện thành kim cương bất phôi thể bản thân đã cũng thân đến do thực phản hư, tự thật quy pháp cao thâm cảnh giới, muốn tìm ra hắn kẽ hở, có thể nói là nói mơ giữa ban ngày. Từ Tử Nghĩa nghe vậy bật cười khanh khách, xem ngươi điều này gấp tìm chết người, ta cũng là lần đầu gặp phải, có điều ngươi như vậy muốn chết, liền thử xem có thể hay không tiếp được ta này một chiêu. Vừa dứt lời, liền thấy Từ Tử Nghĩa rộng lớn tay áo bào bên trong, thình lình duỗi ra một cái tinh tế ngón trỏ. Không sai, chính là một ngón tay. Hắn này một cái ra tay lúc mặc dù chậm chậm, có thể tư thế nhưng tiêu sái phiêu dật, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ra tay, tuy đứng nhưng không khỏi trong lòng cảnh giác đại thăng, chỉ vì này chỉ tay ở bên người nhìn như chậm chậm tiêu sái. Bởi vì ở tịch tướng trong mắt nhưng là mặt khác một phen khí thế, mặt của hắn thậm chí không khỏi mơ hồ đau đớn lên, quỷ dị như thế địa phương, tất nhiên là để tịch tướng vội vã nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Còn chưa ra tay, liền lại có uy thế như vậy. Như vậy công phu, không cần nói chưa từng nhìn thấy, liền nghe cũng không nghe qua. Tịch tướng lần đầu lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn tự cao tử khí thiên la không được không giả, có thể mắt thấy Từ Tử Nghĩa này chỉ tay như vậy thần dị, trong lòng còn sót lại một chút khinh bị từ lâu không còn sót lại chút gì. Hắn vừa nay nói khoác không biết ngượng nghi chỉ Từ Tử Nghĩa miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của hắn, không phải nhân ngông cuồng tự đại, mà là muốn cố ý làm tức giận Từ Tử Nghĩa xuất một chút tay. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Từ Tử Nghĩa thân là người trẻ tuổi, sức chống cự cùng tính khí nhất định không chịu được nửa điểm kinh bị, bởi vậy một khi Từ Tử Nghĩa ra tay vậy thì sẽ rất bên trong bẫy dập của hắn. Từ khí thiên la hoặc là có thể dùng một cái lấy khí dệt thành chi chu vong đi so với bất kỳ con mồi đụng vào trên mạng, rũ dây rủa rũ cuốn lấy hẹp, quỷ dị tà ác đến cực điểm điểm. Giả như đối thủ trước tiên cất công, thì đứng gặp dụ đối phương vung tay điên cuồng tấn công, sau đó sẽ phun ra tia sức lực, lấy nu chế mới vừa, nghi đến đối phương trói chân trói tay, mạnh mẽ khó thi lúc, mới nhất cử đánh ngã. Chỉ là Từ Tử Nghĩa tuy rằng như ước nguyện của hắn ra tay, nó chiêu thức đơn giản, có thể uy thế nhưng là kinh người. Thì đứng tử khí thiên la tầng tầng lớp lớp lan tràn ra phía ngoài, nhưng mà còn chưa tiếp cận Từ Tử Nghĩa trước người ba thước, liền bị một luồng ác liệt kình khí đánh tan, tầng tầng đánh vào tịch tướng vô hình có thực thiên la khí mạng mạnh mẽ nhất một điểm trên, chuẩn xác tuân lệnh tịch tướng giật nảy cả mình. Trên lầu mọi người hoàn toàn nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, ai cũng đoán không được Từ Tử Nghĩa mới ra tay liền lập kiến kỳ diệu, chỉ dựa vào ngón trỏ cách không một điểm liền phá giải tịch tướng làm người sinh đều thiên la khí mạng. Kình khí giao kích, tịch tướng cả người rung bần bật không ngừng, thân hình cũng thế bị đẩy lùi năm, sáu bước rồi mới miễn cưỡng hóa giải nó kình khí vì thế. Cùng lúc đó, sắc mặt kinh biến không ngừng tịch tướng giờ mới hiểu được, trước mặt xem ra nằm có điều hai tuần khoảng chừng, trái phải Từ Tử Nghĩa, dĩ nhiên là hắn đời này gặp được kẻ địch đáng sợ nhất. Chỉ nghe Từ Tử Nghĩa lạnh lùng nói, tịch tướng nếu ngươi tài năng chỉ có thế, cái kia sang năm hôm nay giờ khắc này chính là ngươi ngày kỵ. Chương 230, hai ma thân vẫn bắt giữ An Long. Chương 230, hai ma thân vẫn bắt giữ An Long. Tịch tướng cuối cùng biến sắc, biết để Từ Tử Nghĩa tiếp tục ra tay, cuối cùng hắn chỉ có bại vong một con đường có thể lựa chọn. Đều to một tiếng, tịch tướng chân đạp kỳ bộ, mặt hiện ra tử khí, phiêu di bất định mấy cái giả thân sau, cướp hướng về Từ Tử Nghĩa bên trái, tay trái nhanh phách, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là trên lầu mọi người không khỏi cảm thấy hắn trưởng tình chi ác liệt rất nhiều, tam quân lui tránh, không thể chống lại tư thế, bất luận ai thủ làm nó phong, chỉ có tạm thời tránh lui một đường. Càng làm cho người ta kinh hãi sự phát sinh tại trên người Từ Tử Nghĩa, chỉ thấy hắn càng đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, vẫn như cũng là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, hắn này chỉ tay so với trước ra tay lúc nhanh như tia chớp, nhưng chỉ địa phương không kém chút nào, giống như hoa tươi tỏa ra giống như không nhường chút nào trước một bước đón nhận tịch tướng kinh thiên động địa phát trưởng. Thiên quân tịch tướng tránh quyền lướt ngang trước mắt, Từ Tử Nghĩa từ lâu nhận ra được tịch tướng toàn bộ thiên la khí mạng di động cùng trọng tâm di chuyển, chỉ là Từ Tử Nghĩa căn bản không vì là tịch tướng những này tinh diệu hoa chiêu lay động, đứng tại chỗ liền sử dụng nhất dương chỉ. Xì một thanh âm vang lên lên, tịch tướng rên lên một tiếng, sau này bay ngược, rơi vào hạ phong, hắn lại vẫn là hiểm chi lại hiểm cách ra Từ Tử Nghĩa điểm hướng về ngực hắn đại huyệt chỉ tay, đồng thời trên mặt lộ ra một bộ chỉ e Từ Tử Nghĩa thế truy kích thần thái. Ngươi cũng bất đoán có chút bản lĩnh. Nhìn thấy tịch tướng lại tránh khỏi hắn nhất dương chỉ, Từ Tử Nghĩa không khỏi mắt lộ bất ngờ. Từ Tử Nghĩa bây giờ nhất dương chỉ trên trình độ vượt qua năm đó ngũ tuyệt một trong Nam Đế Đoàn Chí Hưng, đã siêu tứ phẩm cảnh giới, liền ngay cả năm xưa Thiên Long tự chủ trì bản nhân đại sư cũng kém xa hắn. Năm xưa sáng chế nhất dương chỉ đoàn gia tổ tiên xác thực là một vị diệu nhân, này nhất dương chỉ coi như đến tiếp sau không lục mạch thần kiếm kiếm phổ, nếu có thể chỉ cần đem luyện tới nhất phẩm cảnh giới, dù cho không bằng Tam đại tông sư, có thể phóng tầm mắt thiên hạ cũng coi như đương đại ít có cao thủ một trong. Cái môn này chỉ pháp cũng có thể coi là làm một môn hiếm thấy võ công, đặc biệt là ở Từ Tử Nghĩa mới vừa sử dụng lúc không có dấu hiệu nào, không đủ trong vòng 3 thước tịch đứng dĩ nhiên né qua hắn lăng không chỉ lực, tất nhiên là dẫn tới Từ Tử Nghĩa mở miệng khen. Chỉ bằng vào tách ra hắn chỉ lực biểu hiện, liền đủ để xếp hạng Thiết Lạc Khúc Ngạo bên trên, chẳng trách nổi danh liệt ma môn bát đại cao thủ thứ tư. Từ Tử Nghĩa thân hình lắc cũng không hoảng hốt, nhìn mượn cơ hội độn ra một trượng ở ngoài tịch đứng, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai người chỉ là quá một chiêu, hắn đã mơ hồ thăm dò rõ ràng tịch đứng tử khí thiên la tinh diệu, nói cho cùng cũng có điều là chân khí ngoại phong thủ đoạn một trong. Lấy cao siêu thủ đoạn đem chân khí bản thân bên ngoài thành kia, tầng tầng trùng điệp lan tràn ra phía ngoài, thủ đoạn như thế tự nhiên là vượt xa tâm linh có thiếu phi ứng khúc ngạo. Tịch đứng lui về phía sau tìm trượng mới dừng lại, mắt lộ ngạc nhiên nghi ngờ, thất thanh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tịch đứng thành danh nhiều năm, tự cao công lực thâm hậu, có thể trước mặt có điều hai tuần khoảng trường, trái phải Từ Tử Nghĩa, công lực lại vẫn muốn so với hắn càng muốn thâm hậu, hắn tử khí thiên la cố nhiên tinh diệu, có thể ở Từ Tử Nghĩa một phen man lực thăm dò dưới, chỉ có thể từng bước bại lui. Được này một đòn, Tịch đứng làm sao có thể không sợ hãi? Từ Tử Nghĩa mỉm cười nói, ta tự nhiên chính là ta, nếu ngươi tử khí thiên la chỉ có như vậy năng lực, liền thật có thể để ta thất vọng. Vừa dứt lời, Từ Tử Nghĩa thân hình hơi động, tay áo bào vung lên hắn, lại lần nữa duỗi ra chỉ tay. Trên lầu người người yên lặng như tờ, đều nhân nghi đến đây lúc, vẫn không có pháp phân rõ ràng phía kia chiếm được thượng phong. Tịch đứng thấy Từ Tử lăng ra chỉ mạnh mẽ tấn công, mắt lộ nghiêm nghị, trong lòng biết đón lấy hắn chính là hắn cơ hội cuối cùng, liền hai tay giơ lên cao, như lại bằng dương cánh, mười ngón mở rộng, lại cấp tốc ôm hết, bàn ở trước ngực, đồng thời thắm bắt trước nên hướng về Từ Tử lăng cách không chỉ tay, chiêu số quái dị phi thường. Kỳ thực này chính là hắn tử khí thiên la diệu dụng, lấy chân khí bản thân hóa thành hơn trăm thành ngàn ký sợi tơ lan tràn ra phía ngoài, xem không gian không ngừng đối ngoại mở rộng, triển khai đến tối thịnh lúc, có thể ở kẻ địch bốn phía bày xuống tầng tầng khí mạng, kiềm chế chói chặt địch thủ động tác, đem phun ra tia sức lực lấy nhu chế mới vừa, khiến đối thủ rơi vào tử địa. Bây giờ Tịch đứng đã có thể đem tơ nện luyện đến tùy ý vung lưới cảnh giới lại thành, càng có thể đem mạng sức lực thu phát tùy tâm, tùy ý thay đổi hình dạng đối địch, tơ nện sức lực càng có thể bao phủ chu vi hai trượng không gian, từ bất kỳ góc độ tập kích kẻ địch, uy lực bá đạo đến cực điểm. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ tự đại chính diện kéo tới, trong lòng hắn không khỏi âm thầm vui vẻ. Đồng thời trong bóng tối triển khai tử khí thiên la, lợi dụng hai tay đan ra lấy trăm nghìn kế tơ nện đan sen tạo thành thiên la khí mạng, lại hướng về đối phương triệt quá khứ. Tấm này vô hình mạng không chỉ có thể chống đỡ địch thủ quyền phong trường kình, mà thu phát tùy ý, có thể bất cứ lúc nào thay đổi hình dạng. Khi hắn hai tay bàn ôm tụ sức lực lúc, thiên la kiểm chế vì là bánh xe kích cỡ tương đương kình khí, ngồi chỗ cuối hướng về Từ Tử Nghĩa cắt đi, chính chờ mong có thể cắt vỡ chỉ lực của hắn, dư Từ Tử Nghĩa tầm tầm một đòn. Nhưng mà bỗng dưng thiên la kình khí trở nên hư không dùng sức, tối kim hắn giật này cả mình chính là khí vòng càng không thể duy trì nguyên trạng, bị một luồng không thể giải thích được sức hút sinh ra mạnh mẽ xoay tròn hấp sức lực, lôi đến thiên la khí mạng do hình biến thành hình sợi dài, do đó mơ hồ lộ ra một lỗ hổng. Này chính là càng khôn đại na di tinh diệu địa phương, phối hợp Từ Tử Nghĩa thâm hậu tu vi, đủ để thay đổi tịch tướng tràn ngập ở quanh thân tơ nện không chế. Chỉ là này tịch tướng sắc thực bất phàm, lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ đã đạt đến đại thành càng khôn đại na di tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng đến hắn không tới 4/10 tơ nện. Mà như vậy liền đủ khiến tịch tướng cả kinh hồn phi phách tán, đội vã thu công, so với lần trước lùi đến càng chật vật. Chỉ là hắn lùi đến nhanh, có người nhanh hơn hắn một bước, trực tiếp ngay mặt kéo tới, chỉ tay thình lình liền điểm hướng về phía mặt của hắn. Tịch tướng kinh hãi đến biến sắc dưới, đang cầu sinh bản năng hoạt động dưới lại lần nữa triển khai nổi lên tử khí thiên la, từng đạo tơ nện ở hắn hoạt động dưới hình thành một tấm cứu mạng lưới lớn. Vang một tiếng vang thật lớn, Từ Tử Nghĩa điểm hướng về tịch tướng ấn đường chỉ tay cùng tầng tầng lớp lớp tơ nện hình thành khí mạng đụng vào nhau, chỉ là kết quả nhưng cùng vừa mới như thế. Ở một luồng không thể giải thích được sức hút dưới ảnh hưởng, đối mặt Từ Tử Nghĩa ác liệt chỉ lực vốn là cực kỳ miễn cưỡng, tịch tướng chỉ là kiên trì mấy tước, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khí mạng liền bị đánh tan. Xì một tiếng, tịch tướng ấn đường liền thình lình thêm ra một cái ngón trỏ giống như độ lớn chỗ trống, cả người thình lình liền đã đứng lại bất động, người tình tưởng đã nhìn ra hắn như cũ mất mạng, vẫn như cũ đứng tại chỗ có điều là một bộ thi thể mà thôi. Ầm. Khác một hồi âm vang từ tại lên đến, biên bất phụ phá cửa sổ mà ra, liền như vậy hướng về tường viện phương hướng trốn chui trốn nhủi bỏ chạy, chỉ là Từ Tử Nghĩa sao chịu buông tha hắn, xuyên cửa sổ bắn nhanh mà ra. Hướng về hắn chỗ tới. Biên bất phụ vốn là một cái hạng soạn sinh, vừa không tả vương thạch chi hiên kinh tài tuyệt diễm, cũng không nó treo chọc hai đạo chính tà khí phách, nhưng hắn mỗi một bước đều ở mô phỏng theo thạch chi hiên. Chỉ là nó vẽ hổ không thành, lại thành chó, thêm nữa trước đây liền thua ở đồng phương bất bại trong tay, bị người thêu hoa một con mắt. Bây giờ lại tận mắt nhìn Từ Tử Nghĩa gọn gàng nhanh trong chém giết thiên quân tịch tướng một màn, từ lâu dũng khí hoàn toàn không có, bây giờ chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy. Chỉ là Từ Tử Nghĩa hôm nay nếu gặp được hắn, lại sao thả hắn rời đi đây? Ngay ở biên bất phụ chính đang thoát thân thời khắc, chỉ nghe xì một tiếng vang nhỏ. Còn trên không trung hắn thân thể không khỏi khẽ run, nguyên lai chính là chúng rồi Từ Tử Nghĩa cách không một cái nhất dương chỉ. Biên bất phụ vốn định cố nén đau đớn tiếp tục bỏ chạy, ai ngờ một luồng thuần dương chân khí nhưng ở kinh mạch toàn thân bên trong bộ phát ra, nhất thời biên bất phụ liền thân hình hơi ngưng lại từ giữa không trung ngã xuống. Các hạ nhiêu? Trong lòng biết chính mình giờ chết sắp tới, biên bất phụ đội vã mở miệng cầu sinh. Chỉ là còn chưa chờ hắn lời nói xong, trong nháy máy cái kế tiếp, một bàn tay lớn đã vững vàng đặt tại đầu hắn trên. Ở tại thuần dương chân khí giằng mặt bên dưới, biên bất phụ là sống không bằng chết. Biên Bất Phụ sắc mặt trắng bệnh, miệng cô lưỡi khô không nói, liền ngay cả trong cơ thể huyết dịch lúc này cũng biến thành sôi trào lên, đầu lâu trên bắt đầu bốc lên một làn khói xanh, trong chớp mắt công phu cả người liền hóa thành một đôi thang cốc, làm người sinh đều. Cùng lúc đó, tiếng gió đột nhiên hưởng, hai bóng người nhảy xuống hạ xuống, Từ Tử Nghĩa không có xoay người, lạnh nhạt nói, Phụ Minh chủ có gì chỉ giáo? Phụ Chấn đi đến hắn bên, mỉm cười nói, Từ công tử khách khí. Phụ Mỗ chỉ muốn biết Từ công tử có hay không nhưng sẽ ở thành đô nấn ná hai ngày, nếu là như vậy có thể hay không nể nang mặt mũi để Phụ Mỗ cùng Phạm huynh lược tận tình địa chủ. Nghe vậy, Từ Tử Nghĩa lông mày khẽ nhúc đích, tiếp theo cười nói, nếu hai vị mời, ta tự sẽ không từ chối, có điều trước đó còn có một việc làm phiền Phụ Minh hai người. Từ công tử dặn dò chính là. Một bên Phạm Trác lại cười nói, phiền phức hai vị đem Biên Bất Phụ đầu lâu thu lại được, hợp phái người thay ta đem đưa đến Đông Minh phu nhân địa phương. Từ Tử Nghĩa nói, như vậy việc nhỏ, liền giao cho ta Phụ Mỗ người đi. Nghe được Từ Tử Nghĩa thỉnh cầu, Phụ Chấn vội vã đáp ứng nói, đồng thời dư quang đảo qua một bên từ lâu hóa thành than cốc Biên Bất Phụ, không khỏi trong lòng một lăng. Như vậy bá đạo thuần dương nội lực, e sợ võ tôn Tất Huyền Tương chuyển Dương Viêm đại pháp cũng chỉ đến như thế mà thôi. Đỡ lấy bên trong liền ở bà thuộc võ lâm hai đại thế lực mời bên dưới, Từ Tử Nghĩa liền vào ghế ngồi xuống, Phạm Trác cùng Phụng Chấn hai người tâm tư, Từ Tử Nghĩa tự nhiên đoán được. Hiện nay thiên hạ đại loạn, bắc có ba thế lực lớn cát cứ, phía nam nhưng là đặc biệt Nhật Nguyệt thần giáo to lớn nhất, xuyên rút cùng ba minh hai nhà thế lực ở bà thuộc cũng không tính được một nhà độc đại, thậm chí càng kết hợp hai nhà lực lượng mới có thể cùng độc tôn bảo giải uy chống đỡ được. Thêm nữa tận mắt nhìn Từ Tử Nghĩa chém giết thiên quân tịch tướng cùng Biên Bất Phụ hai người một màn sau, trong lòng tự nhiên có nương nhờ vào tâm tư, Từ Tử Nghĩa cũng liền đáp ứng hai người, để cho mang theo nó tín vật đi Lan Giang đảo đi một chuyến. Một ghế rượu qua đi, Từ Tử Nghĩa liền khước từ hai người giữ lại, bây giờ hắn nếu thân đến ba thục, đương nhiên phải lãnh hội một hồi ba thục võ lâm đứng đầu võ lâm phán quan giải uy võ công, cùng với đồng dạng ẩn thân thành đô mập giả An Long võ công. Người trước giải uy nếu cùng Tống Khuyết kết bái, nói vậy võ công dù cho không bằng Tống Khuyết, cũng kém không tới nơi nào. Mà người sau An Long, Từ Tử Nghĩa nhưng là nhất thời hứng thú, hắn lúc trước ở Giang Nam chém giết phụ công hữu, từ nó trong miệng bệnh ra không ít Thiên Liên Tông tuyệt học. Chỉ là nó cũng không phải là Thiên Liên Tông tông chủ, sở học tự nhiên không trò vẹn, bây giờ Từ Tử Nghĩa đến rồi thành đô, đương nhiên muốn mở mang kiến thức một chút An Long sở học. Thiên Ma sách tương truyền tổng cộng có 10 quyển, chỉ là đến triều nhà Tùy Di truyền chỉ dư 6 quyển, cũng bởi vậy biến tên là Thiên Ma Bí, vì lẽ đó 6 quyển Thiên Ma Bí tin tức liền ở Ma môn hạ tầng đệ tử trung lưu truyền. Thiên Ma sách phân biệt do Thánh môn hai phái lục đạo nắm giữ, vì lẽ đó các đời ma môn tất cả mọi người có tờ u thống nhất ma môn hai phái lục đạo, tập hợp sở hữu bí tịch, khiến Thiên Ma sách quay về với một, vẫn là ma môn thành phần tri thức tâm nguyện. Chỉ là làm sao Tả Vương Thạch Chi Hiên tự bích tú tâm chết rồi tinh thần phân liệt, Trúc Ngọc Nghiên xuất lĩnh âm quỷ phái tuy rằng một nhà độc đại, nhưng lại khó có thể từ cái khác ma môn các phái bên trong thu thập toàn sở hữu bí tịch, chỉ là nắm giữ Thiên Ma sách tinh hoa nhất một phần Thiên Ma đại pháp. Phạm Trác cùng Phụng Chấn hai người thân là ba thuộc võ lâm địa đầu xà, nghe được Từ Tử Nghĩa hỏi thăm An Long tam tích, hai người tự nhiên là biết gì nói đấy, rất nhanh sẽ đem An Long ẩn thân địa phương báo cho Từ Tử Nghĩa. Nguyên lai Thiên Liên Tông đến từ chính thương nhân, cổ đại trọng nông khinh thương dẫn đến thương nhân bị chủ lưu xã hội bài xích, thân là Thiên Liên Tông tông chủ An Long cũng không ngoại lệ, chính là ba thuộc có tiếng đại thương nhân, nó sáng chế Hợp Thịnh Vượng thương phường càng là trải rộng toàn bộ ba thuộc. Mà ở thành đô bên trong, lại có Hợp Thịnh Vượng to lớn nhất thương phường, bình thường cũng là An Long nhiều cái ẩn thân địa phương. Căn cứ hai người nói, trước đây không lâu An Long từng ở thành đô hiện thân, bây giờ đại thể cũng ở thành đô Hợp Thịnh Vượng thương trong phường. Căn cứ Phạm Trác hai người chỉ dẫn, không lâu lắm Từ Tử Nghĩa liền đã thân đến thành đô bản địa to lớn nhất Hợp Thịnh Vượng ở ngoài, lúc này bóng đêm chính đủng, vóc người mập tốt đẹp tự một ngọn núi nhỏ An Long nhưng không một chút buồn ngủ, lặng lặng đứng ở trong sân. An Long cũng không tranh bá thiên hạ tâm tư, lại là thương nhân người ta, vốn nên sẽ không có quá nhiều bất tiện. Có thể lúc này An Long hiếm thấy khẽ nhíu mày, thậm chí không khỏi than nhẹ một tiếng. Bây giờ An Long thân phận có thể nói được với lung túng, hắn mặc dù là Ma môn Thiên Liên Tông tông chủ, có thể thủ hạ nhưng không có mấy cái đắc lực tướng tài, duy nhất cùng ra một môn sư đệ phụ công hữu lại cùng hắn phản bội. Mà trước đây không lâu phụ công hữu lại ly kỳ mất tích, để An Long một trận suy đoán, có thể đối đại hắn phái ra nhân thủ hỏi tham phụ công hữu tin tức, đến nay vẫn là không thu hoạch được gì. Về phần hắn vì sao đêm dưới thở dài nguyên nhân, cũng rất đơn giản, chính là bắt nguồn từ trước đây không lâu xuất hiện ở thành đô trong thành diện tình đạo truyền nhân Thiên Quân Tịch Đứng, cùng với cùng hắn có ân đoán ma ẩn Biên Bất Phụ. Hai người này hiện thân thành đô, tự nhiên để An Long như đứng đống lửa, như ngồi đống than, e sợ cho âm quỷ phái muốn đổ nhằm vào hắn. Đây cũng không phải là suy nghĩ lung tung, mà là bắt nguồn từ hắn thân phận lung túng, hắn muốn là Tả Vương Thạch Chi Hiên người theo đuổi, hắn muốn là xem trọng Thạch Chi Hiên có thể nhất thống ma môn, bởi vậy liền chủ động đứng ở hắn một bên. Đáng tiếc Thạch Chi Hiên nhưng ở từ hàng tinh trai tính toán dưới tinh thần phân liệt, đến nay âm tin hoàn toàn không có, liền ngay cả An Long cũng khó có thể tìm tới Thạch Chi Hiên tâm tích. Thạch Chi Hiên này một mất tích, tự nhiên để An Long không hề thối lui, qua nhiều năm như vậy, hắn đem hết toàn lực cũng có điều miễn cưỡng chống đỡ được Trúc Ngọc Nghiên uy thế mà thôi. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể làm cho Biên Bất Phụ cái kia ngu xuẩn si hoạt đến nay nguyên nhân. Muốn đến đây nơi, An Long lại nghĩ tới Biên Bất Phụ nói khoác không biết ngượng sáng chế cái gọi là võ công ma tâm liên hoàn người trong võ lâm tối kỵ danh tiếng gần gũi, nếu không có kiêng kỵ Trúc Ngọc Nghiên, lấy An Long thủ đoạn sớm đã đem Biên Bất Phụ món ăn rơi mất, há có thể để hắn tiêu dao đến nay. An huynh phu giác một phương, chẳng biết vì sao mà tháng đây, có thể hay không nói nghe một chút. Trống trải trong sân đột ngột xuất hiện một cái âm thanh, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu. Thanh âm này làm đến đột ngột, không có dấu hiệu nào, huyền tự hư không bay ra. An Long sợ hãi mà kinh, hắn thân là Ma môn Tiên Liên Tông tông chủ, một thân võ công càng là ghi tên Ma môn bát đại cao thủ thứ 5, toàn bộ ba thuộc võ lâm, tự nhận cũng chỉ có Giải Huy một người để vào trong mắt. Có thể An Long vấn tâm tự hỏi, coi như Giải Huy thần đến, cũng khó có thể giấu giếm được hai lỗ tai của hắn, bước đến bên cạnh hắn trong vòng 3 trượng. An Long lời tuy nói khách khí như thế, nhưng là ra tay nhưng là không có chút nào hàm hồ, thủ đoạn quả thực cùng với sư đệ phụ công hữu giống nhau như lúc, thật không hổ là cùng ra một mạch sư huynh đệ. Chỉ thấy hắn chân đạp kỳ bộ, tùy tay hợp lại như liên, trong phút chốc đẩy ra mấy đóa liên kình, phân biệt đánh út về phía Từ Tử Nghĩa trước ngực hai đại yếu huyệt, nhất thời nhiệt khí đầy trời. Có điều Từ Tử Nghĩa từ lâu lĩnh giáo từ phụ công hữu trong tay lĩnh giáo qua liên kình ảo diệu, nhìn thấy An Long đột nhiên ra tay, tự nhiên là có chuẩn bị, vẫn như cũng là ngón trỏ điểm ra. Từ Tử Nghĩa ra tay tuy ở phía sau, nhưng lại đi sau mà đến trước, chỉ tay nhanh điểm mà ra, xì vang lên trong trẻo. An Long một đôi phỉ tay đẩy ra thư mấy đóa liên kình dường như gặp phải khắc tinh bình thường, trong nháy mắt tiêu tan không nói, cả người càng là ngẩn ra. Một luồng thuần dương chân khí từ lâu thừa dịp này quyết tán đến toàn thân các nơi, nhận biết không ổn An Long không thể vận lên công lực cùng với chống đỡ được, chỉ là An Long tu luyện tiên tâm liên hoàn chính là đại đường bên trong ít có nóng dược chân khí, ngoại trừ đột quyết võ tôn tất huyền, trong thiên hạ vốn nên lại không thứ hai. Có thể một mực từ Tử Nghĩa thuần dương nội lực là do cựu dương thần công tinh luyện mà đến, nếu bàn về đến dương thiên giới không hai, An Long liên kình cố nhiên không tầm thường, có thể gặp phải hắn dường như dòng suối nhỏ tụ hợp vào sông lớn, trong lúc nhất thời liền không chịu đựng được thuần dương chân khí quay nướng. An Long chỉ lo trên mới vừa sử dụng một chữ, cả người liền bị Từ Tử Nghĩa điểm được huyệt đạo. Ta đối với Quý Tông Tiên Tâm Liên Hoàn rất có hứng thú, không biết An huynh có thể hay không bỏ đi yêu thích. Nhìn mặt trước đã bị nó bắt An Long, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng: Chương 231, Thiên Tâm Liên Hoàn, âm hậu nhiệt thân. Chương 231, Thiên Tâm Liên Hoàn, âm hậu nhiệt thân. Mập giả An Long thân có thể ghi tên Ma môn bát đại cao thủ thứ 5, một thân võ công tự nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Nhưng hắn cùng Từ Tử Nghĩa giao thủ mấy chiêu liền bị bắt giữ, cũng không phải là hắn võ công không ăn thua, mà là bắt nguồn từ phụ công hữu lúc trước bị bắt duyên cớ. Nếu không có như vậy, An Long võ công dù cho không kịp Từ Tử Nghĩa, có thể Từ Tử Nghĩa muốn bắt giữ hắn, cũng quyết định sẽ không dễ dàng như vậy, chỉ là Từ Tử Nghĩa đã sớm từ phụ công hữu trong miệng bệnh ra một phần Thiên Liên Tông huyền bí. Biết người biết ta bên dưới, An Long nào có không thất bại lý. Các hạ muốn Thiên Tâm Liên Hoàn. Huyền đạo bị điểm An Long khỏe mắt hơi co giật, trong lòng tùy theo âm thầm tiêu khổ, thời khắc bây giờ hắn có thể nào không rõ ràng thân phận của chính mình đã bị người đến nhìn đấu. Không sai, An Minh còn muốn không nên tốn nhiều miệng lưỡi, phụ trường sử nhưng là chính miệng sử dụng Quý Tông Liên Kình tinh túy chỉ bị ngươi một người nắm giữ. Ánh mắt rơi vào An Long mặt béo trên, vì để cho nó triệt để hết hy vọng, Từ Tử Nghĩa liền có ý định nhắc lên phụ công hữu tên. Hóa ra là hắn. Lúc này An Long không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, cũng triệt để rõ ràng chính mình là bị người gắp lửa bỏ tay người, trong lòng không khỏi thầm mắng nổi lên phụ công hữu. An huynh tốt nhất thoải mái một ít, ta kiên trì cũng không có lâu như vậy. Nhìn thấy An Long thần sắc biến ảo bất định, Từ Tử Nghĩa không khỏi ngựa khí biến lạnh. Được, ta đáp ứng các hạ chính là. An Long mặt béo trên con ngươi hơi xoay một cái, than nhẹ một tiếng liền gật đầu đồng ý. Lúc này hắn đã đại thể đoán ra trước mặt thanh sam nam tử thân phận, e sợ chính là trước đây không lâu ở hồ động đỉnh đại hiện thần uy Từ Tử Nghĩa, không nghĩ đến hắn chém Phi Ưng Khúc Ngạo cùng Vân Vũ Song Tu Ích Thủ Huyền hai người không tính, bây giờ lại lặng yên không một tiếng động đi đến thành đô. Đồng thời hắn cũng nhớ tới lúc trước nghe đồn, đầu tiên là tụ lý Càn Khôn Đỗ Phục Y tao nộ cường địch, trọng thương không địch lại bại đầu sau, tiếp theo chính là hắn tốt lắm sư đệ phụ công hữu cũng ly kỳ mất tích. Bây giờ nghĩ đến, bất kể là Đỗ Phục Y vẫn là hắn tốt lắm sư đệ đều là rơi vào người này trong tay. Muốn đến đây nơi, An Long trong lòng lại lần nữa kêu khổ, thầm nghĩ chính mình làm sao như thế xui xẻo càng rước lấy như vậy một vị sát tinh. Bây giờ hắn bị người bắt giữ, dù cho không cam tâm, vì mạng sống cũng chỉ có thể tạm thời cùng với lá mặt lá trái. An Minh, trong lòng ngươi có phải là lại nghĩ cái khác chú ý? Làm như nhìn thấu An Long ý nghĩ trong lòng, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên khẽ mỉm cười, tiếp theo đặt tại An Long bả vai tay trái bỗng nhiên phát lực, An Long nhất thời liền sắc mặt trướng hồng, toàn thân khô nóng không thể tả, một luồng thuần dương chân khí liền ở tại trong kinh mạch nổ bể ra đến. An Long phốc một tiếng liền trong miệng phun ra ngụm máu lớn, cả người sắc mặt liền trắng bệch không ít, cả người tinh thần cũng thuận theo hề bại không ít. An huynh, có lẽ có không biết, ta đối xử ngươi loại này không thành thật người, nhưng là có quá nhiều thủ đoạn, vọng ngươi vẫn là không nên tự dứt lấy nhục nhã. Một đòn đem An Long đánh thành sau khi trọng thương, Từ Tử Nghĩa lại cười nói. Thấy được Từ Tử Nghĩa trở mặt vô tình một mặt, An Long chỉ đành phải nói, Thiên Tâm Liên Hoàn bí quyết bị ta giấu ở phòng ngủ bên trong. Có thể Từ Tử Nghĩa nghe vậy, chỉ là khẽ mỉm cười, vẫn chưa nhúc nhích nửa phần, trái lại hai mắt ngầm có ý một tia kỳ quang nhìn về phía hắn. Nhận biết Từ Tử Nghĩa ánh mắt khác thường sau, An Long thầm nghĩ trong lòng không được, vốn định cắn lưỡi tự sát, có thể Từ Tử Nghĩa sao lại cho hắn cơ hội này, con ngón tay búng một cái, một tia kình phong liền triệt để huyệt đạo điểm chết. Đừng nói là nói chuyện, liền ngay cả đầu lưỡi cũng chưa từng có thể nhúc nhích nửa phần. Hai người ánh mắt đối diện mấy tức thời gian qua đi, rơi vào nhất tâm thuật bên trong, An Long liền rõ ràng mới nói ra Thiên Tâm Liên Hoàn tâm pháp yếu quyết, hiển nhiên mới vừa để phòng ngủ rõ ràng thiết có cái khác cơ quan. Nếu là Từ Tử Nghĩa thật ý hắn nói như vậy đi vào phòng ngủ, chỉ sợ cũng muốn chúng rồi hắn sớm bố trí tốt cạm bẫy loại hình, do đó vì hắn thắng chiếm lấy thoát bầy thời gian. Chỉ là An Long đem Thiên Tâm Liên Hoàn yếu quyết nói đến cuối thanh lúc, cả người bỗng nhiên thân thể run lên, hai mắt nhất thời trở nên mở mịt lên, hiển nhiên là từ nhất tâm thuật bên trong tỉnh lại. Từ Tử Nghĩa hơi kinh hãi, bấm tay liền muốn điểm được An Long huyệt đạo. Nhưng mà ngoài người ta dự liệu chính là, An Long dường như biết được chính mình bây giờ tình cảnh, rõ ràng chạy không thoát sau, lại trực tiếp nhìn Từ Tử Nghĩa cười lạnh một tiếng, liền nghi ngờ dùng ma môn tự sát phương pháp, tại chỗ đánh gãy tâm mạch của chính mình. Này An Long tính tình dĩ nhiên như vậy cương liệt. Mắt thấy An Long lại lựa chọn tự sát, Từ Tử Nghĩa nhất thời cũng là cảm thấy bất ngờ, không nghĩ đến ở trong mắt hắn tham sống sợ chết An Long, lại cuối cùng lựa chọn như vậy một loại cương liệt cái chết. Người trong ma môn có chính mình lý niệm, dù cho là An Long cũng không cũng thế, Từ Tử Nghĩa trước đây tuy rằng nhỏ liếc nhìn hắn, có thể thấy lựa chọn khác tự đoạn tâm mạch sau, trong lòng cũng liền thu hồi nguyên bản đối với hắn kinh bị. Tuy rằng cuối cùng vẫn chưa từ An Long hỏi ra Thiên Liên Tông tuyệt học Tiên Tâm Liên Hoàn toàn bộ kinh văn, có thể Từ Tử Nghĩa vẫn là tiền lời không ít. Thiên Liên Tông tuyệt học xác thực là tiên thiên chân khí bên trong dị chủng, chỉ là nó vận khí thủ pháp liền để cùng thuộc về thuần dương một mạch, Từ Tử Nghĩa rất là thán phục. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi thầm than, này An Long xác thực sở học không phải hư, nếu là sớm từ phụ công hữu trong miệng bệnh ra không ít Thiên Liên Tông bí ẩn, do đó để hắn đối với An Long Thiên Tâm Liên Hoàn có đề phòng, không phải vậy lại sao đơn giản như vậy liền bắt giữ được rồi An Long. Nhìn thấy An Long thi thể sau, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi thầm than một tiếng. Đầu ngón tay hơi run lên bắt nguồn từ Âu Dương Phong hóa thi phấn liền rơi vào An Long trên thi thể, không cần thiết thời gian ngắn ngủi, An Long nguyên bản thân thể cao lớn liền hóa thành mở ra nước màu vàng. Xử lý xong phần kết sự tình sau, Từ Tử Nghĩa liền thân hình hơi động, liền đồng bình rời đi Hợp Thịnh Vượng tiểu viện. Từ lúc hắn ra tay thời khắc, liền sớm nấu An Long thủ hạ chiều cao nhị lao, bây giờ An Long ngã xuống tự nhiên không người ngăn cản hắn. Ánh trăng bên dưới Từ Tử Nghĩa chậm rãi đi ở trên đường dài, Từ Tử Nghĩa trong lòng sinh ra ý nghĩ, thân hình phút chốc dừng lại. Ánh mắt đầu hướng về phía trước khắc một tòa phòng xá trên đỉnh. Chỉ thấy minh nguyệt tà chiếu xuống, một vị ăn mặc một mạc nhã lệ, khuôn mặt ẩn sâu ở trùng vải bên trong nữ tử, chính đón gió mà đứng, chính diện theo dõi hắn. Chỉ thấy thân hình của nàng thức tha thon dài, đầu kết cao kế, cho dù không nhìn thấy mặt mày của nàng, cũng cảm thấy nàng ép người mà đến tao nhã phong thái. Chỉ là nàng đứng thẳng tư thái, liền có loại làm người xem xét bất tận cảm giác, lại dồi dào hết sức hàm xúc mê hoặc ý vị. Như vậy không cần lộ ra ngọc dung, nhưng có thể sinh ra cường đại như thế mị lực nữ tử, có thể gọi thiên hạ ít có. Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng, rõ ràng đã nhận ra cô gái trước mặt thân phận, tiếp theo chậm rãi nói, nguyên lai càng là âm hậu đại gia quang lâm. Không sai, trước mặt cao kế tóc mây, mặt nắp trùng bài, hình thể cao diêu dụ nữ tử, chính là ghi tên ma môn bát đại cao thủ đứng đầu âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Chỉ nghe trước mặt Trúc Ngọc Nghiên ôn nhu nói, từ công tử cũng thật là cho người vô hạn kinh hỉ a. Đầu tiên là ở hồ động đình chém giết Thiết Lạc Phi Ưng cùng Tịch Sư Thúc, lại thân phó thành đô chém giết Tịch Tướng cùng một bên sư đệ, bây giờ xem ra e sợ An Long cũng không tránh được từ công tử thủ. Từ công tử có thể hay không như thực chất nói cho ta chân thực lai lịch sao? Trúc Ngọc Nghiên lại lần nữa ôn nhu nói, chỉ sợ ta sẽ làm âm hậu thất vọng rồi, vị nhân không môn không phái. Nhìn thấy đột nhiên ngăn ở phía trước Trúc Ngọc Nghiên, Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng nói. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên một người xuất hiện ở trước mặt, Từ Tử Nghĩa tự nhiên có chút bất ngờ. Có điều thử nghĩ một, hai, Thiên Quân Tịch Tướng quay về Trung Nguyên, âm quỷ phái như muốn cùng nó liên hợp, chỉ dựa vào biên bất phụ một người tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Mà âm quỷ phái bên trong, duy nhất có quyết định quyền to chính là Trúc Ngọc Nghiên một người. Bởi vậy Trúc Ngọc Nghiên xuất hiện ở thành đô, tự nhiên ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Từ Tử Nghĩa chưa từng ngờ tới điểm này, bởi vậy lúc này mới để cho mình rơi vào bị động bên trong, đồng thời trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. Trúc Ngọc Nghiên ở thành đô tin tức, Loan Loan là tất nhiên biết được. Có thể nàng nhưng cố ý ẩn giấu tin tức này, xem ra là từ lâu quyết định chủ ý, để cho mình thân hãm trùng đây. Đã như vậy, nô gia cũng chỉ có thể xin mời Từ công tử đi bản môn làm khách, hy vọng đến thời điểm Từ công tử vẫn như cũ có thể như vậy miệng ứng. Nhìn cách đó không xa Từ Tử Nghĩa, mặt mang trùng vải Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi nói rằng, chỉ có điều lúc này giọng nói của nàng cũng thế để lộ ra một tia ý lạnh. Hả, âm hậu chẳng lẽ cho rằng chỉ dựa vào một người liền có thể đem ta lưu lại? Nghe ra Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí từ từ biến lạnh, Từ Tử Nghĩa trong lòng không hề đều ý, trái lại nóng lòng muốn thử nhìn về phía cô gái trước mặt. Một tiếng duyên dáng gọi to, nhưng ở Từ Tử Nghĩa màng nhĩ bên trong vang lên. Lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ công phu, càng cũng màng nhĩ như kim đầm đau nhức. Trúc Ngọc Nghiên bỗng dưng tiêu không không gặp, Từ Tử Nghĩa chuyển vào thai đồng thời vang lên vụ vụ báo tắc điên cuồng gào thét thanh. Phong khiếu xem làn sóng giống như mở rộng mở ra, trong phút chốc toàn bộ thiên địa tất cả đều là cuồng phong nộ hào đáng sợ âm thanh. Lệnh là bốn phía yên tĩnh như trước, Từ Tử Nghĩa tự nhiên biết này định là Trúc Ngọc Nghiên làm ra đến tay chân. Làm tiếng gió biến thành rông tố âm thanh lúc, Từ Tử Nghĩa liền dường như cảm thấy mình như đưa thân vào mưa to gió lớn hạch tâm bên trong bình thường, khắp cả người phát lạnh, cũng may Từ Tử Nghĩa tâm trí cực kiên, lúc này mới không bị nó bất luận ảnh hưởng gì. Biết rõ thiên hạ ít có người có thể ở Trúc Ngọc Nghiên này câu hồn đoạt phách tươi đẹp âm thanh dưới, hầu như không người có thể bảo vệ tâm linh không mất. Cùng lúc đó, Từ Tử Nghĩa nhưng là hừ lạnh một tiếng, hắn này hừ lạnh nhìn như tầm thường, kỳ thực nhưng dùng Phật môn sư tử hống thủ đoạn, phối hợp với hắn hùng hậu chân nguyên, một hành tức ra, liền dường như chuông vàng đại lư, tuyên truyền giác ngộ. Trúc Ngọc Nghiên vốn là cũng thế chiếm trước tiên cơ, có thể ở Từ Tử Nghĩa một hành ngoài dưới, thân thể dĩ nhiên cũng hơi dừng lại, nguyên bản xuyên qua não mà vào ma âm, cũng là yên lặng rồi dừng, Từ Tử Nghĩa hiển nhiên là trái lại chiếm thượng phong. Màng nhĩ bên trong tàn phá ma âm đột nhiên biến mất, cũng làm cho Từ Tử Nghĩa rõ ràng, này ma âm cần bị này ca tụng là ma môn đệ nhất cao thủ toàn lực thôi phát mới có thể triển khai, muốn không phải như vậy khả năng liền linh đạo kỳ đều muốn thua ở trên tay nàng. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp đầy mắt, ôn nhu nói, "Nô gia, càng ngày là càng đối với Từ công tử cảm thấy hứng thú." Tiếp theo liền thấy một cái hơn tuyết bắt nạt xương, đẹp đến mức khắc thường tay ngọc khoan dung sưởng bên trong ống tay áo dò ra đến, nhỏ dài duyên dáng ngón tay ngọc ở bầu trời đêm trồng sen kẽ ra huyền ảo khó hiểu phức tạp động tác. Từ Tử Nghĩa lúc này lại bị một luồng không thể giải thích được sức hút lôi đến không tự chủ được hướng nàng nhanh sung mà đi, nhận ra được Trúc Ngọc Nghiên tay nhỏ động tác, càng mơ hồ chế hắn sở hữu khả năng tấn công con đường, mà mình tựa như đưa lên cho nàng đồ tể dáng vẻ. Mà đây rõ ràng là thiên ma công diệu dụng, như Loan Loan là cái sâu không lường được đảm, Trúc Ngọc Nghiên chính là vô biên vô hạn biển rộng. Loan Loan ma công đã là biến hóa bằng ngàn, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng Trúc Ngọc Nghiên thiên ma đại pháp nhưng đến thích làm gì thì làm, không gì không làm được, xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhìn như Từ Tử Nghĩa không hề phòng bị cũng thế thân hãm Trúc Ngọc Nghiên thiên ma công ngưng tụ thành trường hấp dẫn bên trong, nương theo một tiếng ôn nhu dễ nghe thở dài ở Từ Tử Nghĩa truyền vào thai băng lên, một luồng như có như không ma kính đã lặng yên tấn công vào tay phải hắn bên trong kinh mạch. Ngay ở như vậy trong tuyệt cảnh lúc, Từ Tử Nghĩa nhưng là đống nhiên nở nụ cười, lấy hắn cao tuyệt tài trí, nếu đã từ Loan Loan trong tay đã được kiến thức thiên ma công đáng sợ, lại sao lại không có phòng bị. Nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên cũng thế ra tay, Từ Tử Nghĩa chỉ tay cũng là nhanh tựa như tia chớp điểm ra, chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, đầu kết cao kế, đồng bền như tiên, dường như lạc lối trốn nhân gian nguyện cung tiên tử Trúc Ngọc Nghiên cũng bất do thân hình run lên, một đôi trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là bất ngờ, hiển nhiên cực kỳ bất ngờ Từ Tử Nghĩa có thể ở hắn thiên ma lập trường hành động như thường. Chỉ có điều còn chưa chờ Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc quá lâu, phất tay áo lộ ra một con tinh tế tay ngọc ngăn trở Từ Tử Nghĩa chỉ tay Trúc Ngọc Nghiên, lúc này nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì Từ Tử Nghĩa ngón trỏ bên trong thuần dương chân khí dĩ nhiên có thể không nhìn nàng thiên ma công trộm lấy người khác chi thực diệu dụng, này một tia thuần dương chân khí cũng thế rót vào nàng cánh tay trái bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy Trúc Ngọc Nghiên ma công tu vi, cũng là không khỏi rên lên một tiếng, thân thể chấn động. Bởi vì cái kia một luồng thuần dương chân khí cũng thế trong cơ thể nàng huyệt đạo bộc phát ra, Trúc Ngọc Nghiên ngọc dung không khỏi có chút trắng xám, dường như giống như thân ở lò lửa bình thường. Cùng lúc đó, Từ Tử Nghĩa cũng là rên lên một tiếng, thân hình run lên, hắn chỉ tay điểm vào Trúc Ngọc Nghiên đồng thời, tự nhiên cũng không thể phòng ngừa thiên ma chân khí rót vào trong cơ thể. Cũng may hắn thuần dương chân khí cương mãnh không hai, hai người gặp gỡ trong nháy mắt liền bị trung hòa hơn nữa, nhưng có một luồng hóa thành xem nhọn châm giống như du sức lực, tấn công vào trong cơ thể hắn. Hai người giao thủ trong nháy mắt, nhìn như đều là cân sức ngang tài. Có thể Trúc Ngọc Nghiên dù sao cũng là ma môn này một đời cao thủ đáng sợ nhất, nàng nếu lựa chọn tối nay ra tay, đương nhiên sẽ không bởi vì nhất thời thất bại mà thu tay lại. Trúc Ngọc Nghiên giấu ở trong tay áo tay trái chậm rãi dò ra, ngón tay ngọc giao điểm trước mắt xem tuệ tinh giống như quật khởi trong trốn võ lâm Từ Tử Nghĩa. Từ Tử Nghĩa ánh mắt không tự chủ được cho nàng từ trong tay áo rôi ra đến tay ngọc cánh tay nhỏ hoàn toàn hấp dẫn, trong lòng dâng lên khó có thể nói tuyên cảm giác. Ở tinh nguyệt cùng sáng dưới, Trúc Ngọc Nghiên không có bất kỳ tì vết tay lóe sáng vượt quá phàm thế cảm động quang hái, bất luận hình thái động tác, đều tập trung tất cả thiên hạ đến mỹ diệu thái, hàm ẩn trong thiên địa một cái nào đó khó tả bí ẩn, trong lúc nhất thời Từ Tử Nghĩa xem bỗng nhiên rơi vào khác một thế giới đi, cùng dưới ánh trăng hiện thực không còn bất kỳ quan hệ gì. Một tia than nhẹ từ Trúc Ngọc Nghiên ẩn ở trùng vải sau khi môi thơm phun ra, tiến vào từ từ lăng màng nhị sau dần hóa thành âm thanh tự nhiên diệu vận. Này ma môn tối có địa vị cao thủ tuyệt đỉnh, toàn lực triển khai thiên ma đại pháp, không khích không vào hướng về Từ Tử Nghĩa toàn diện tấn công. Đối mặt Trúc Ngọc Nghiên tập ma âm ma tướng ma công đại thành ác liệt thế tiến công, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ không chút hoang mang, lại lần nữa vận lên Phật môn sư tử hống, quát to một tiếng sau, nhất thời coi như cùng thính giác ảo giác tiêu hết, tâm trí cũng trở nên kiên cương như bàn thạch, không vì là đối phương rung động mảy may. Từ Tử Nghĩa quát tầm qua đi, liền hai tay cùng xuất hiện, đón đánh Trúc Ngọc Nghiên chiếu mặt phất đến thiên ma tụ. Gặp, đùng, đùng. Ba tiếng vang lên, Từ Tử Nghĩa liên tiếp một bước cũng không nhường cứng rắn chống đỡ Trúc Ngọc Nghiên từ khác nhau góc độ phất đến ba tụ sau. Trúc Ngọc Nghiên cuối cùng cũng bị ép từ tay áo dò ra đến ngọc trưởng cùng Từ Tử Nghĩa tàn nhẫn biện một chiêu. Thiên ma công như phong ba nộ trào, thiếu đê như hồng thủy bọt tới, có thể Từ Tử Nghĩa thân hình vẫn như cũ lù lù bất động, theo hắn bàn tay phải bắt nguồn từ hắn thuần dương chân khí cũng nhân cơ hội này thuận thế tập kích tiến vào Trúc Ngọc Nghiên trong cơ thể. Hai người so đấu nội lực, có thể Trúc Ngọc Nghiên nhưng trong lòng là càng hoảng sợ, bởi vì trong ngày thường thuận buồm xuôi gió thiên ma công lúc này dĩ nhiên trộm lấy không tới Từ Tử Nghĩa chất phát chân khí trả lại thi đối phương thân, trái lại nàng rũ cảm toàn thân mình khô nóng không thể tả, một thân huyết dịch dường như sôi trào lên. Mà Từ Tử Nghĩa lúc này cũng dị thường khó chịu, thiên ma chân khí dị thường khó chơi, đặc biệt là nó rót vào người khác bên trong kinh mạch càng là khó chơi, Từ Tử Nghĩa chỉ cảm thấy chính mình tay phải bên trong kinh mạch dường như xé rách bình thường đau đớn. Dù hắn đánh với vô số cao thủ, lúc này cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh, hai người lại lần nữa cùng nhau rên lên một tiếng sau, liền thuận thế tách ra. Có điều Từ Tử Nghĩa tâm có báo động trước, liền bay ngang mở ra, miễn cưỡng né qua Trúc Ngọc Nghiên từ đáy quần tia chớp đá hướng về bụng dưới một cước. Từ Tử Nghĩa lại còn chừng, trái phải các lắc một hồi, liền Trúc Ngọc Nghiên cũng lầm tưởng hắn muốn chạy trốn hướng về nơi nào lúc, hắn nhưng bọn đến Trúc Ngọc Nghiên phía sau, hai tay xuyên hoa hồ điệp hóa thành ngàn vạn trường ảnh, hướng về này đáng sợ đại địch công tới. Trúc Ngọc Nghiên không nghĩ tới hắn nhưng có lực phản kích, nhìn như tùy ý toàn thân phất tay áo, liền trung hòa Từ Tử Nghĩa đẩy trời trường ảnh, sau đó môi anh đào khẽ nhả, thổi ra một cái mùi hương. Từ Tử Nghĩa đẩy trời trường ảnh cho nàng này huyền diệu phất tay áo hóa giải sau, liền cũng tay áo lớn bung lên cách không hút một cái. Hắn này hút một cái dường như cuốn lấy lên cuồng phong sóng lớn bình thường, liền ngay cả Trúc Ngọc Nghiên luyện chuyển thân thể dĩ nhiên cũng mơ hồ hướng nàng bay đi. Từ Tử Nghĩa này một chiêu nhưng là tân sáng chế một môn võ công, phối hợp khống hạc công càn khôn đại na di diệu dụng, đột nhiên ra tay bên dưới, trong lúc nhất thời dĩ nhiên trung hòa hơn nửa Trúc Ngọc Nghiên thiên ma lập trường. Trúc Ngọc Nghiên bao trùm trên mặt trùng vải hướng về dương lên lên, lộ ra nàng cảm động ngọc dung. Nàng một đôi mắt đẹp bắn ra tự thương tự oán vẻ mặt, phối hợp nàng nhan dung một loại nào đó không thể nói truyền ra cảm động vẻ mặt, sắc thực thâm bối hồn siêu phách lạc kỳ dị sức mạnh. Này ma môn nổi danh nhất cao thủ, đồng thời môi thơm ngâm sướng, thân thể mềm mại chậm rãi múa, nó yêu kiều thức tha khiến người ý loạn tình mê thái độ, có thể dạy người có tâm địa sắt đá, hoặc tu luyện đến phàm tâm diệt hết Phật môn cao tăng cũng phá giới động tâm. Kỳ dị nhất nơi là trong không khí phảng phất tràn ngập có thể chui thẳng tâm tỳ mùi thơm ngát, khiến người hồn bị đỏ tiêu. Nhưng mà đối mặt dụ người như vậy Trúc Ngọc Nghiên, Tư Tử Nghĩa nhưng dường như không bị bất luận ảnh hưởng gì, tim rắn như thép, tay trái xa xa một chỉ điểm ra. Tư Tử Nghĩa rõ ràng hắn mới vừa đột nhiên ra tay, cũng có điều chỉ có thể lên hiệu quả một lần, nếu là bỏ qua cơ hội khó có này, hắn hôm nay e sợ lại không cơ hội. Mắt thấy này xa xa chỉ tay liền muốn điểm đến Trúc Ngọc Nghiên lúc, Tư Tử Nghĩa chợt biết vậy nên bốn phía không gian dường như tao ngộ sụp đổ, thậm chí vào đúng lúc này liền ngay cả chân khí bản thân dường như đình trệ bình thường không cách nào sử dụng, khó chịu đến cực điểm. Tư công tử, xem ngươi xuất sắc như vậy người, nô gia thực sự là không nỡ giết ngươi. Nhìn thấy Tư Tử Nghĩa được nó thiên ma lập trường ràng buộc, không thể động đậy, Trúc Ngọc Nghiên môi anh đào khẽ nhả, nhưng mà còn chưa chờ nó dứt lời, một con tinh tế ngọc trường liền thình lình khắc ở Tư Tử Nghĩa trên người. Vang một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tư Tử Nghĩa thân hình dường như đạn pháo bình thường bay ra, mà Trúc Ngọc Nghiên nhưng là thân thể run rẩy dữ dội, hơi thay đổi sắc mặt, nếu là nàng đúng lúc lấy thiên ma công thu nạp này hơn nửa phản lực, e sợ cánh tay phải của nàng liền muốn bị chấn động thành mấy đoạn. Tư Tử Nghĩa trong miệng lớn phun ra máu tươi không ngừng, đồng thời liền mượn một trường này xung lực đội vàng hướng phương xa bỏ chạy. Hắn có kim cương bất phôi thể hộ thân không giả, có thể mới vừa Trúc Ngọc Nghiên một trường này, nhưng là phối hợp thiên ma lập trường sụp đổ, để thiên ma chân khí chỉ một thoáng liền xâm lấn tiến vào Tư Tử Nghĩa kinh mạch toàn thân. Lúc này Tư Tử Nghĩa toàn thân dường như đao rảo kiếm đâm bình thường, thống khổ không thể tả. Cùng với so ra, Vân Vũ song tu ích thủ huyền ma công căn bản không đáng nhắc tới. Chẳng trách Trúc Ngọc Nghiên có thể ở Tà Vương Thạch Chi Hiên lãnh đời không ra trong những năm này, có thể bước lên ma môn bát đại cao thủ đứng đầu, nó thiên ma công lợi hại địa phương, Tư Tử Nghĩa hôm nay là triệt để lĩnh giáo đến. Hơn nữa thiên ma chân khí còn có thừa cơ hướng về Tư Tử Nghĩa đan điền nơi sâu xa lan tràn dấu hiệu, nếu thật sự để nó xâm nhập tiến vào tự thân đan điền, đến thời điểm trừ phi đại La Kim Tiên hạ phàm, không phải vậy chắc chắn phải chết. Chương 232, tái ngoại tầng nữ, tuyệt đại song tiêu quyển, chương 232, tái ngoại tầng nữ, tuyệt đại song tiêu quyển, hoàng hôn, sơn sắc đã bị nhuộm thành tâm ích. Vụ dần dần hạ xuống sườn núi bầu trời thất vọng ảm, bạc trắng mênh mông, bao phủ mảnh này mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, gió thổi thảo thấp, trong gió có dương hảo, ngưu thiếu, ngựa hí hỗn hợp thành một loại thê lương thanh vận, sau đó, đàn dê, đàn bò, đàn ngựa, bài sơn đảo hải giống như vây kín mà tới. Đây là bức mỹ lệ mà hùng tráng tranh vẽ. Đây là chi ai huyền mà thê lương tình ca. Đen Nhu, Hoàng Mã, Bạch Dương, mênh mông quần cuộn chạy băng băng ở Lam Sơn cỏ xanh, chính như 10 vạn đại quân tiến nhanh thẳng tiến. Xa xa mà nhìn, trên mặt lóe lên hưng phấn ánh sáng, trong con ngươi cũng lóe quang, đây là cỡ nào vĩ đại cảnh tượng. Đây là cỡ nào vĩ đại thiên địa. Do sắp tối, đến hoàng hôn, do hoàng hôn, đến đêm đen, như có người đứng ở chỗ này hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, lòng dạ của hắn đương nhiên có thể chống trải rất nhiều. Bầy thú rốt cục đi xa, xa xa nhưng truyền đến tiếng ca là cao như vậy kháng mà réo rắt, nhưng chỉ có người địa phương mới có thể nghe ra sướng đến tột cùng là cái gì. Ánh sao ở trên thảo nguyên bay lên, ánh trăng khiến thảo lãng xem ra giống như biển xanh thanh ba, xa xa nhìn tới mấy đỉnh màu trắng lều vải tô điểm tại đây thảo nguyên vô tận bên trong, điểm điểm ánh đèn cùng ánh sao tôn nhau lên, xem ra là như vậy nhỏ bé, rồi lại là như vậy giàu có ý thơ. Trước lều, có lựa trại, tàng nữ môn chính đang hát. Các nàng ăn mặc tươi đẹp y phục rực rỡ, trường bào tay áo lớn, các nàng mái tóc mềm mại kết thúc vô số cây bé nhỏ trường biện, lưu thủy buông xuống hai vai. Các nàng thân thể kiều tiểu, đầy người chuế hoàn bội, tỏa ra châu quang bảo khí màu vàng bạc thải, các nàng trên đầu đều mang đỉnh khéo léo mà tươi đẹp ni mũ. Ở giữa một cái bím tóc dài nhất, con mắt to lớn nhất, cười lên tối ngọt thiếu nữ, lúc này nhưng hướng về lều vải của chính mình đi đến, nhìn thấy thiếu nữ động tác, cùng nàng đồng hành tàng nữ hoàn toàn hiểu ngầm nở nụ cười. Cùng lúc đó, trong lều vải lại đi ra rất nhiều nam nhân, mỗi người đều trừng lớn mắt, nhìn thiếu nữ bóng lưng hoàn toàn mắt lộ hứng hực, thân thể bọn họ tuy không cao lớn nhưng cũng đều rắn chắc cực kỳ. Một cái bím tóc dài nhất, con mắt to lớn nhất, cười lên tối ngọt thiếu nữ, tên là Đào Hoa, bởi vậy trong bộ lạc người cảm thấy cho nàng mặt lại như là Đào Hoa. Thành tựu trong bộ lạc đẹp nhất thiếu nữ, Đào Hoa nhất cử nhất động tự nhiên hấp dẫn trong bộ lạc nam nhân ánh mắt. Nếu là dựa theo di vãng, bọn họ những người này đã sớm bao vây tiến lên hiện ra ân cần, nhưng là tất cả những thứ này từ khi nửa tháng trước liền thay đổi. Người làm sao lên? Đào Hoa nhìn trong lều vải đã đứng dậy nam tử bóng người, giống như trăng lưỡi liềm trong đôi mắt nhưng không khỏi để lộ ra vẻ sốt sắng. Thương thế của ta đã sớm khỏi hẳn. Nam tử bóng người có vẻ dị thường lạnh lùng, nhưng hắn ngựa khí nhưng không thể giải thích được có chứa một tia làm người mê từ tính. Nghe được nam tử âm thanh, mặt Hoa Đào chữ lượng đỏ, nàng là trong bộ lạc đẹp nhất cô nương không giả, có thể trước mắt nam tử tướng mạo dĩ nhiên so với nàng còn mỹ lệ hơn. Đã từng bộ tộc bên trong có không phục nam nhi xông vào lều vải, mà khi nhìn thấy nam tử dung mạo lúc hoàn toàn tự ti mặc cảm, bởi vậy nửa tháng sau, trong bộ lạc nam tử đều mơ hồ cùng Đào Hoa kéo dài khoảng cách. Ngươi phải đi sao? Đào Hoa nhìn nam tử hình như có ý muốn rời đi, không khỏi sốt sắng nói: "Ta ở đây chờ quá lâu, bây giờ thương thế khỏi hẳn, tự nhiên cũng nên đi ra ngoài đi dạo." Nam tử một thân thanh sam, khẽ mỉm cười, càng hiện ra nó dáng vẻ bất phàm, để Đào Hoa nhìn ra không khỏi khuôn mặt lại lần nữa một đỏ. Đào Hoa mắt to chuyển động, cắn môi, nói nhỏ: "Ngươi không cần đi, ngày mai, sáng sớm ngày mai, gặp có rất nhiều xem ngươi như thế người hắn tới nơi này, cái kia nhất định náo nhiệt cực kỳ, chơi vui đến tàn nhẫn. Lại lưu một buổi tối có thể không?" Đào Hoa nói rằng nơi này, trong giọng nói đã không khỏi thêm ra một tia hy vọng. "Được rồi, ta lại lưu một buổi tối." Nam tử lại cười nói. Đào Hoa túi đầu cười nói: "Tối hôm nay, ngươi liền ngủ ở ta trong lều, ta cùng ngươi nói chuyện." Nàng so với nam tử thấp được con, gió thổi lên nàng bím tóc, thổi tới nam tử trên mặt, con mắt của nàng lượng như ánh sao. Mà nam tử này chính là Từ Tử Nghĩa, lúc trước ở Thành Đô đánh với Trúc Ngọc Nghiên một trận, Từ Tử Nghĩa bị thương rất nặng, có thể nói là tự hắn vào giang hồ tới nay thương thế nặng nhất một lần. Lúc trước Thành Đô một trận chiến, Từ Tử Nghĩa đầu tiên là chém Thiên Quân Tịch Tướng cùng Biên Bất Phụ, biết người biết ta bên dưới lại bắt giữ An Long, trong lúc nhất thời đại thắng cũng làm cho Từ Tử Nghĩa trong tâm linh ít có xuất hiện một tia bất cẩn. Bởi vậy liền cùng Trúc Ngọc Nghiên trong trận chiến ấy chịu khổ đại bại, trọng thương bên dưới hắn ứng đối thiên ma chân khí tập kích, cùng với Trúc Ngọc Nghiên truy sát, suýt chút nữa thật liền muốn tại chỗ chết. Từ Tử Nghĩa được ăn cả ngã về không giới liền đem trong cơ thể tập kích thiên ma chân khí chuyển vào tiến vào bên người ngọc bội, bởi vì thiên ma chân khí thu nạp pháp diệu dụng, có thể trộm lấy người khác có thực chi chất, đặc biệt là thiên ma chân khí tập kích người khác trong cơ thể sau, theo thời gian chuyển rời, thì sẽ cùng người khác chân khí hòa làm một thể, tại mọi thời khắc làm hao mòn ngươi tinh nguyên cùng sinh cơ, vì thế mới trả giá sắp tới 7 phần 10 chân khí đánh đổi. Một lần nữa kích hoạt rồi hư không cửa đá. Nếu là chỉ cần thiên ma chân khí xâm lấn, Từ Tử Nghĩa tự nhiên có thể ứng phó, có thể một mực hắn đánh giá sai thiên ma lập trường đối địch ý lực, không chỉ có thể hình thành không gian sụp đổ cảm giác sai, cũng còn tốt trong nháy mắt nhiễu loạn bên trong cơ thể ngươi chân khí lưu động, nhường ngươi không cách nào dùng sức. Cũng may Từ Tử Nghĩa kim cương bất phôi thể cũng thế đại thành, không phải vậy Trúc Ngọc Nghiên cái kia một trường đủ để tại chỗ liền lấy đi Từ Tử Nghĩa tính mạng. Nhưng dù cho như thế, vì ứng phó Trúc Ngọc Nghiên truy kích, cùng với trong cơ thể tán phá thiên ma chân khí mầm họa, Từ Tử Nghĩa vẫn bị bách lựa chọn được ăn cả ngã về không, chủ động truyền vào chân khí mở ra hư không cửa đá. Ở trả giá gần 7 phần 10 chân khí đánh đổi dưới, Từ Tử Nghĩa liền bất ngờ đi đến khu này thảo nguyên, tiêu hao chân nguyên quá độ hắn, thêm nữa người mang trọng thương, cố định quanh chân điều tức hắn, liền bị vị này dân tộc tạm thiếu nữ Đào Hoa ngoài ra trở về lều vải. Trong vòng nửa tháng ở tại dốc lòng chăm sóc dưới, Từ Tử Nghĩa thương thế mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Bởi vậy đối mặt thiếu nữ sắp xỉ cầu xin tình cầu, Từ Tử Nghĩa lại có thể nào nhẫn tâm từ chối. Đêm đó, Từ Tử Nghĩa ngủ đến thoải mái tàn nhẫn, hắn thường ngày tuy rằng thức tỉnh, nhưng đêm đó nhưng cố ý ngủ rất say, chìm đến thiếu nữ thân thể mềm mại tiến vào hắn ổ chăn cũng giống như không có nhận biết. Một đêm không nói chuyện. Làm Đào Hoa khi tỉnh lại, Từ Tử Nghĩa từ lâu không ở, Đào Hoa vội vã mặc quần áo tử tế, đi tới bên ngoài lều, liền nhìn thấy hai trượng ở ngoài đã có thêm một vòng trướng đồng, bên này người đã toàn bộ đi tới bên kia. Mà Từ Tử Nghĩa bóng người chính lặng yên đứng lặng ở trong đám người, chỉ là tại đây gần văn mình cùng man hoang giao tiếp khu vực, một thân thanh sam, dung mạo tuấn tú hơn xa nữ tử hắn, đi tới nơi đó đều mang ý nghĩa là một cái tiêu điểm. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bóng người, Đào Hoa lúc này mới lộ ra nụ cười ngọt ngào, chít chít thì thầm xem chim nhỏ giống như nói chuyện. Nàng bím tóc theo nàng đầu nhích tới nhích lui, nàng mặt dưới ánh mặt trời xem ra càng như là đào hoa, sợ chỉ là trên đời không có như thế mỹ đào hoa. Chỉ có điều lúc này Từ Tử Nghĩa ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn đặt ở đào hoa trên người, chỉ vì hôm nay bộ tộc đến rồi không ít người Hán, lấy Từ Tử Nghĩa nhãn lực tự nhiên nhìn ra được những này không ít người đều người mang thô thiện võ công. Bởi vì hắn vừa tới đến chỗ này, còn không rõ ràng lắm giới này đến tột cùng là cái gì nơi nào, bởi vậy nhìn thấy những người Hán này du thương người mang thô thiện võ công sau, không khỏi hứng thú. Từ Tử Nghĩa chỉ là bốn phía đi dạo, chỉ thấy mỗi tòa cửa đều bày hiếm quý đồ chơi, tinh xảo đồ trang sức. Một ít mập mạp gầy gò, cao cao lùn lùn người Hán, liền canh giữ ở những này sạp hàng bên, khác một ít mập mạp gầy gò, cao cao lùn lùn giống người, vung tay múa chân địa hướng về bọn họ mua đồ. Chỉ là rất nhanh Từ Tử Nghĩa liền ở trong đám người phát hiện một cái khác loại, đây là một cái xem ra có điều 12, 13 tuổi thiếu niên, rõ ràng tính trẻ con chưa thoát, có thể trên mặt có điều vết đau hầu như do khỏe mắt mãi đến tận vẻ miệng. Này điều vết tích như đặt ở những người khác trên người tự nhiên sẽ dẫn tới lòng người sinh căm ghét hoặc là sợ hãi, có thể một mực phản khiến cho hắn khuôn mặt này xem ra càng có loại không nói ra được sức hấp dẫn. Mà này xem ra lại lười nhác, lại bướng bỉnh, lại tràn đầy vết đau thiếu niên, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên, càng là cái mỹ thiếu niên, tuyệt đỉnh mỹ thiếu niên. Chỉ có điều từ trên người thiếu niên này, Từ Tử Nghĩa nhưng có dị thường quen thuộc cảm rất sai, dường như cùng lúc trước Vi Tiểu Bảo rất có tương tự, chỉ có điều thiếu niên này rõ ràng người mang không kém võ công. Có một điểm, liền hơn xa lúc trước Vi Tiểu Bảo. Nhìn mặt trước lười nhắc lại xem ra có chút bướng bỉnh thiếu niên, Từ Tử Nghĩa trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, chỉ là nhưng thiếu hụt cái khác tham chiếu vật, hắn vẫn chưa thể xác nhận trước mặt thiếu niên thân phận. Ngay ở bướng bỉnh thiếu niên triển khai các loại thủ đoạn trêu chọc những thương nhân này lúc, cách đó không xa nhưng thêm ra một vị thiếu niên mặc áo trắng, khí chất dáng dấp cùng với những cái khác người khá là không giống. Thiếu niên này xa xa mà đứng ở một bên, làm như xem thường cùng người khác làm bạn. Hắn vác lấy tay, màu trắng nhẹ ý, ở trong gió tung bay, lại như là côn lôn sơn đầu tuyết trắng, con mắt của hắn lại như là đêm qua trên thảo nguyên ánh sao. Liền ngay cả Đào Hoa cũng là lơ đãng bị thiếu niên mặc áo trắng hấp dẫn, chỉ là bên cạnh có Từ Tử Nghĩa ở đây, nàng lại si ngốc nở nụ cười nhìn về phía bên cạnh Từ Tử Nghĩa. Mà nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này, Từ Tử Nghĩa nhưng là lông mày khẽ nhúc đích, bởi vì hắn một ánh mắt liền nhìn ra trước mặt thiếu niên mặc áo trắng kỳ thực là một cái tây bối hàng. Mà Từ Tử Nghĩa cũng biết, một bên bướng bỉnh thiếu niên cũng nhìn ra thiếu niên mặc áo trắng ngụy trang. Chỉ có điều bất luận bướng bỉnh thiếu niên làm sao chơi bảo, thiếu niên mặc áo trắng căn bản không để ý tới, đến cuối cùng thậm chí đem đầu chuyển hướng nơi khác, cũng không tiếp tục nhìn bướng bỉnh thiếu niên một ánh mắt. Nhìn tiểu hai tử này đấu khí một mặt, Từ Tử Nghĩa tự nhiên là không có hứng thú, chỉ vì hắn lúc này đã nghe được đến từ xa xa tiếng vó ngựa, chỉ nghe xa xa hô khiếu chi thanh nổi lên, hơn 10 thất ngựa khỏe, đồng thời chạy vội tới thê thảm gào thét chen lẫn điếc hai tiếng chân, thật là gọi người trong lòng rún sợ. Nghe được tiếng vó ngựa mãnh liệt, bộ tộc nam tử cùng ở đây thương nhân hoàn toàn biến sắc, bởi vì bọn họ xa xa liền nhìn ra những này dưới thân kỵ chính là ngựa tứ xuyên, mà không phải chân càng dài cụ ra mạ, hiển nhiên là đến từ con nội. mà bọn họ một đám người trang phục ăn mặc cũng hoàn toàn là thuộc chung trang phục, cũng rõ ràng chứng minh điểm này. Chỉ nghe có người dắt thanh cười lớn, họ Thiết, lão tử đuổi ngươi một đường, cuối cùng cũng coi như để chúng ta anh em nhà họ Lý ngăn chặn ngươi. Nghe đến mấy cái này người tự giới thiệu, mọi người tại đây hoàn toàn mắt lộ mờ mịt, chỉ có thiếu niên mặc áo trắng vẻ mặt khẽ biến, hiển nhiên những người này chính là hắn mà tới. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói, hóa ra là các ngươi anh em nhà họ Lý, thực sự là bám dai như địa. Còn đang ở nơi đó làm cái gì, đi theo ta đi. Hắn xoay người lại, chậm rãi mà đi. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên mặc áo trắng liền chủ động đem đám người kia dẫn tới bên ngoài lều trống trải trên thảo nguyên. Thấy tình hình này, Từ Tử Nghĩa lông mày khẽ nhúc nhích, trong lòng tựa hồ đoán ra thiếu niên mặc áo trắng thân phận. Hơn 10 thiết kỵ tuấn tức đem hắn vây quanh hướng về, mà thiếu niên mặc áo trắng liền mí mắt đều không nhấc, lập tức hắn tử trong tay tuy cầm roi dài đại đao, càng một mực không dám ra tay. Đi thẳng ra mười mấy trượng ở ngoài, thiếu niên mặc áo trắng mới dừng lại chân, cười lạnh nói, "Được rồi, các ngươi làm gì tìm ta, nói đi." Trước mặt một con ngựa ngồi cầu khôn độc nhãn đại song lạnh lùng nói, "Huynh đệ ta trước tiên phải hỏi hỏi ngươi, vật kiếp nhưng là ở trên thân thể ngươi." Thiếu niên mặc áo trắng cười nói, "Không sai, là tại trên người ta, nhưng chỉ bằng huynh đệ các ngươi này mấy khối liêu, còn không xứng động nó, các ngươi như cho rằng ta đến quan ngoại là trốn các ngươi liền sai rồi." Cái kia mắt hạn đại hán giận dữ hét, "Đánh rắm." Đột nhiên nhấc lên thẳng, đón đầu phi thị mà tới. Roi dài đón do run lên, ba mang theo sắc bén tiếng xé gió, độc xà giống như giật hạ xuống thiếu niên mặc áo trắng quất lên, hạ xuống. Tay giương lên, không biết tại sao, đã nhấc theo ngọn roi, thừa thế run lên, độc nhãn đại hán chừng 100 cân nặng thân thể, lại còn bị hắn lăng không run lên, ngã tại hai trượng ở ngoài. Thiếu niên thân thể vung mạnh, đàn ngựa kinh tê lui ra, đột nhiên ánh đao lấp lóe, hai con ngựa từ phía sau đánh lén mà đến, quỷ đầu đao trực chém thiếu niên mặc áo trắng cái cổ. Thiếu niên nhưng cũng không quay đầu lại, thân dư nhẹ rào co rụt lại, hai cái quỷ đầu đao gào thét từ trước mặt hắn bổ tới, hắn roi dài vung lên, ngọn roi nhẹ nhàng tại đây hai người dưới sườn một điểm, này hai cái đại hán liền lăn xuống mà đến, một người bị ngựa đề đá trúng, tiêu thảm cút khỏi mấy trượng, đao trong tay của chính mình đem chính mình mặt trái toàn bộ lột bỏ nửa bên, tên còn lại chân phải còn chụp vào bàn đạp bên trong, cấp thiết bên trong kiếm nó không phát, càng bị kinh mã trực kéo đi ra ngoài. Hắn giơ tay nhấc chân, trong chớp mắt liền đuổi rồi ba người, thực sự là dễ như ăn cháo, dễ như ăn bánh, những người khác có thể tất cả đều sợ đến ngây người. Thiếu niên mặc áo trắng vi thanh cười nói, anh em nhà họ Lý lập tức đao tiên độc phù, nguyên lai cũng chỉ đến như thế, người khác muốn đụng đến ta trong lồng ngực đổ vận, còn có lời nói, không biết các ngươi càng cũng không lượng lượng chính mình cân lượng, cũng muốn thỏ một chân bảo. Tiếng cười chưa xong, thình lình nghe phía sau một người lạnh lùng nói, anh em nhà họ Lý không xứng động ngươi trong lồng ngực đổ vận, anh em nhà họ Mao xứng hay không xứng. Này nữ điệu bề bại, như là xa xa tự trong gió bay tới, quả thực dạy người nghe không rõ, nhưng càng là nghe không rõ, liền càng là lưu ý đi nghe, vừa nghe xong, thật giống như có vô số cái nhìn không thấy tiểu Mao trùng tiến vào chính mình trong tai. Quả thực hận không thể đem chính mình lỗ thai cắt đi. Thiếu niên mặc áo trắng sắc mặt lập tức thay đổi, thất thanh nói, núi Nga Mi trên tam sợi lông. Một người phía sau một người khác cười quái dị nói tiếp, người quỷ thấy cũng khó khăn trốn. Kì hì, câu nói này nguyên lai ngươi cũng nghe qua, thanh âm này nhưng là lại nhọn lại tế, khác nào giẫm gà cái cổ, đâm vào người lỗ thai tê dại. Thiếu niên mặc áo trắng một tấc địa xoay người lại, lúc này mới nhìn thấy phía sau một thất ngựa lớn, đặc chế ngựa lớn ăn trên, một loạt ngồi ba người. Mọi người nhìn bọn họ, tuy ở ba ngày ban mặt, toàn thân cũng không khỏi nổi lên dù mình. Cùng lúc đó, trong hai mọi người lại chuyển tới một trận không hề che giấu chút nào tiếng cười, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân thanh sam Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên không nhịn được đỡ chán cười to lên, một bên Đào Hoa tuy rằng trong lòng sợ hãi, có thể lúc này vẫn như cũ kiên định đứng ở Từ Tử Nghĩa bên cạnh. Người cười cái gì? Người kia lạnh giọng hỏi. Ta đang suy nghĩ Lao Thiên gia phảng phất Lao Thiên gia tạo người lúc, có thể là tạo hỏng rồi khuôn mẫu, một sinh khí liền đơn giản muốn đem hắn vò thành bùn loãng, rồi lại không cẩn thận bị ba vị một mạch đưa vào nương thai bên trong, hay là chỉ có như vậy mới có thể giải thích ba vị này tấm tôn binh mới gặp độc đặc như thế. Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu bật cười nói, người đang tìm cái chết. Người số một lạnh lùng nói. Từ Tử Nghĩa lần này cho phúng, hắn tự nhiên nghe được ra, nhưng là từ khi huynh đệ bọn họ nhóm ba người đi giang hồ ngày ấy lên, liền chưa bao giờ có người dám ngay mặt trào phúng quá dung mạo của bọn họ. Này cái thứ nhất đột nhiên nhìn như là năm đại tuổi tiểu hài tử, nhìn kỹ, này hài tử không ngờ sinh ra chồng dâu lại bạch lại thế, rồi lại phảng phất lông khỉ. Hắn không chỉ khoe miệng mọc ra mao, liền ngay cả trên mắt, thái dương đầu, mu bàn tay, cái cổ, phàm là đặt ở quần áo bên ngoài địa phương, đều mọc ra từng mao. Hắn trên mặt ngũ quan ngược lại cũng không thiếu cái gì, nhưng sinh địa phương cùng hoàn toàn không đúng, mắt trái cao, mắt phải thấp, miệng ai đến trong cổ, mũi như là hướng lên trên, cực kỳ giống sâu lông, nhưng chỉ có không giống cá nhân. Người thứ hai dạng cũng chưa chắc so với cái kia sâu lông đẹp đẽ bao nhiêu, nhưng thân thể cùng so với sâu lông dòng dã lớn hơn gấp đôi, cái cổ cùng so với chiếc đông trên dài ra tam lần, cái kia vừa nhỏ vừa dài trên cổ, một cái đầu nhưng là lại nhọn lại nhỏ, quả thực cùng cái cổ bình thường độ lớn, đầu đầy tóc rối bời còn nhím giống như dựng thẳng lên, một cái miệng nhưng như là truy tử, mặt trên đầy đủ có thể quả năm, sáu con dầu bình. Giống như một con gà trống. Này đệ ba người quả thực là cái tinh tinh. Mao công gà thân thể muốn so với sâu lông, lớn hơn gấp đôi này tình tinh thân thể nhưng phải so với sâu lông dòng da lớn hơn 4 lần. Mao công gà cái cổ vừa nhỏ vừa dài, này tinh tinh nhưng căn bản không có cái cổ, một viên mới phương chính đầu, quả thực chính là trực tiếp từ trên bả vai mọc ra, sâu lông lông trên người lại bạch lại tế này tình tinh lông trên người vừa đen vừa thô, liền mũi miệng đều phân không ra, chỉ có thể nhìn ra một đôi như dã thú phát sáng con mắt. Không sai, này huynh đệ ba người chính là năm gần đây giang hồ khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật núi Nga Mi ba cái mao, phân biệt là Sâu Lông, Mao Công Gà cùng Mao Tinh Tinh. Cũng chính là bởi vậy nhìn thấy này ba huynh đệ bộ này tôn vinh, tự cao kiến thức rộng rãi từ Tử Nghĩa cũng không khỏi không nhịn được cười to lên, thực sự không nghĩ ra bọn họ mụ mụ là làm sao đem này tam nhân sinh đi ra, có thể sinh ra như vậy tam huynh đệ đến nữ nhân, dáng dấp kia hắn lại không dám tưởng tượng. Chỉ là theo từ Tử Nghĩa tiếng cười đột nhiên hưởng, một bên anh em nhà họ Lý sắc mặt nhưng là càng khó coi, chỉ vì này tam người chính là gần 10 năm qua độc ác nhất nhân vật, người trong giang hồ nhìn thấy bọn họ, đừng nói cười, quả thực liền khóc đều khóc không ra. Nhìn thấy ba người ánh mắt bị từ Tử Nghĩa hấp dẫn, anh em nhà họ Lý một mặt run, một mặt liền nhân cơ hội muốn lưu, này huynh đệ hơn 10 người lập tức công phu quả nhiên cũng không tệ, thân thể chưa động, mã đã đang lùi lại. Mà bọn họ này hơi động, liền gây nên này ba cái quái thai sắc cơ, trong chớp mắt công phu, liền bị ba người giết đến liệt diện, mà một người trong đó càng bị nó ngổ ngực phá bụng, mà hắn mới vừa còn đang nhảy nhót trái tim liền rơi vào này cả người tràn đầy ma quái thai trong tay. Sâu Lông cười nói, gió thu sắp tới, ngồi bổ đúng lúc, lòng người tối bù, đại gia phải có biết, các ngươi nhìn, ta mới vừa ăn xong, tinh thần có thể không liền đến. Tinh thần của hắn quả nhiên đến rồi, không chỉ tiếng nói đã vang dội nhiều lắm, liền ngay cả con mắt cũng lượng nhiều lắm, trên mặt cũng bước lên hồng quang. Chỉ là lúc này hai mắt của hắn nhưng chăm chú nhìn chằm chằm một bên từ Tử Nghĩa, trong mắt tràn đầy hung ngực cùng tham lam, chỉ nghe hắn nói, ngươi xem ra tế bị nổ đủ, ăn lên khẳng định rất có tư vị. Mao Công Gà nói, huynh trưởng, ngươi cũng không nên ăn một mình a. Mao Tinh Tinh nói, ta muốn hắn một đôi tay. Hiển nhiên từ Tử Nghĩa mới vừa một câu nói, đã để ba cái quái thai hoàn toàn hận lên hắn. Nói xong sao? Nhìn thấy này ba cái quái thai, từ Tử Nghĩa chỉ là chậm rãi hỏi. Ở trong mắt mọi người từ Tử Nghĩa chỉ là thân hình dường như chỉ là hơi loáng một cái, mà ở trượng ở ngoài có thừa Sâu Lông, Mao Công Gà, Mao Tinh Tinh ba người như có lôi xúc, ba người khanh khách cách bạo thành công, rước, xương sườn, xương cánh tay, xương đùi từng tấc gãy lìa không nói, dĩ nhiên trước mặt mọi người chậm rãi co lại thành một cái đống thịt, khí tuyệt mà chết. Nhìn tình cảnh này, đối mình thiếu niên cùng thiếu niên mặc áo trắng không khỏi trừng lớn hai mắt, hiển nhiên cực kỳ khiếp sợ. Chương 233, tiểu tiên nữ Trương Tình, Thiết Tâm Lan, tiểu Ngư Nhi. Chương 233, tiểu tiên nữ Trương Tình, Thiết Tâm Lan, tiểu Ngư Nhi. Này bướng bỉnh thiếu niên chính là mới từ ác nhân cốc mới vào giang hồ tiểu Ngư Nhi, mà một người khác nữ giả nam trang thiếu niên mặc áo trắng chính là Thiết Tâm Lan, hai người bọn họ kiến thức đều toán không cạn, có thể chờ tận mắt nhìn thấy ba cái mao thê thảm tử trạng sau, cũng là không khỏi trong lòng kinh hãi. Hai người bọn họ dù chưa tận mắt rõ ràng từ Tử Nghĩa động tác, tuy nhiên rõ ràng trước mắt nhìn như nhu nhược thành tú công tử, kỳ thực một thân võ công e sợ đã là cao thâm khó dò. Chỉ là đáng tiếc tiểu Ngư Nhi cùng Thiết Tâm Lan cố nhiên nhìn ra từ Tử Nghĩa võ công bất phàm, có thể bị vướng bởi tu vi không đủ, vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội đến từ Tử Nghĩa mới vừa cái kia một chiêu đáng sợ địa phương. Nếu là Di Hoa cung hai vị công chúa tự thân tới, tất nhiên có thể nhìn rõ ràng từ Tử Nghĩa mới vừa một chiêu tinh diệu. Nguyên lai ngay ở mới vừa cái kia trong chớp mắt, núi Nga Mi trên ba cái mao cái chán sẽ cùng lúc phóng ra một cái lỗ máu, này chính là từ Tử Nghĩa chỉ pháp lợi hại. Chỉ là người thường đầu lâu trúng chiêu, nếu là đối thủ tu vi thâm hậu, nhiều nhất có điều đầu lâu nổ tung, mà từ Tử Nghĩa chỉ lực nhưng cùng với ngược lại, dĩ nhiên hướng vào phía trong sổ đổ, đem người khác thân thể quận mình thành một cái đống thịt. Bởi vậy có thể thấy được, từ Tử Nghĩa đối với chân khí điều khiển tinh diệu địa phương. Đang lúc này, thình lình nghe một trận tiếng chuông xa xa truyền tới. Đó lấy, mọi người liền nhìn thấy một cái hỏa hồng cái bóng, như là hỏa. Nay đoàn hỏa càng là một người một con ngựa, hỏa hồng mã, hỏa hồng quần áo, nhân mã vốn là cực xa, nhưng đến được thật nhanh, quả thực như là đang bay. Tiếng chuông truyền đến, anh em nhà họ Lý cùng Thiết Tâm Nam đã tất cả đều cả kinh, lại nhìn thấy này hỏa hồng nhân mã, mười mấy người dường như đồng thời kinh ngạc sửng sợ. Chỉ nghe một cái lại kiểu lại giòn âm thanh quát lên, tổng cộng 19 cái, ai cũng không cho đi. Nhân mã đã hỏa vân giống như bay đến trước mắt, lập tức người hồng y như lửa, trong tay vung lên dễ, cái hỏa hồng roi, roi mưa rơi hạ xuống, chắc hẳn anh em nhà họ Lý đã bị đánh đến ngã trên mặt đất lăn lộn, cái kia roi lại như độc xà, lại như hỏa, nhưng anh em nhà họ Lý mắt thấy này roi kéo xuống đến. Bọn họ không những không lấy trốn, không dám chống đỡ, mà ngay cả kêu thảm cũng không dám kêu lên, chỉ là cắn răng không ngừng rên rỉ. Hỏa hồng nhân mã lượn tới vòng tròn, anh em nhà họ Lý trên đất trực lăn. Y phục của nàng đỏ như lửa, nàng lún đồng tiền trên cũng mang theo son hồng hào, nàng roi nếu là trong địa ngục độc xà, nàng tỉnh tỉnh chính là trên trời minh tinh. Nàng roi bay lượn, sóng mắt của nàng lưu động. Nhìn thấy này thiếu nữ áo đỏ, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi nhiều đánh giá nàng vài lần. Nếu là nói mới vừa anh em nhà họ Mao là xấu đáng sợ, người này nhưng thực sự quá đẹp, anh em nhà họ Mao xấu đến không giống người, người này mỹ đến cũng không giống người, quả thực như là tiên tử. Chỉ là này roi rất nhanh liền vèo một tiếng đánh hướng về phía Từ Tử Nghĩa gò má, roi dài chen lẫn kình phong rất nhanh liền để một bên đào hoa hoa rung thất sắc. Từ Tử Nghĩa chỉ là thân chỉ bắn ra, này điều roi dài liền bỗng nhiên ly kỳ hướng về chủ nhân của chính mình quất tới, thiếu nữ áo đỏ không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng, cánh tay trái hỏa hồng ống tay áo thêm ra một cái chỗ bỡ, do đó lộ ra thêm ra một đạo nhợt nhạt hồng ấn trắng như tuyết da thịt. Rất hiển nhiên, này thiếu nữ áo đỏ mới vừa này một roi vẫn chưa vận dụng bao nhiêu sức mạnh, không phải vậy này một roi đàn hồi trở lại liền đủ khiến nàng ra chóc thịt bong. Ngươi đúng là đáy lòng không xấu. Nhìn mặt trước thiếu nữ áo đỏ, Từ Tử Nghĩa cũng hơi cảm thấy bất ngờ nói. Hắn mới vừa sử dụng chính là càn khôn đại na di công phu, nếu bàn về xảo diệu địa phương, tự nhiên là còn kém rất rất xa âm quỷ phái thiên ma công, không phải vậy hắn cũng sẽ không thua ở Trúc Ngọc Nghiên trong tay. Có thể ở đây giới bên trong, nhưng không nghi ngờ chút nào là một môn huyền diệu võ công, hay là vẫn còn không bằng Dí Hoa Cung Dí Hoa Tiếp Ngọc, tuy nhiên đủ để có thể xưng tụng một môn chân phái thần công. Thiếu nữ áo đỏ khẽ ồ lên một tiếng, hiển nhiên cũng cực kỳ bất ngờ kinh ngạc từ Tử Nghĩa võ công, nàng sở học bất phàm, tự nhiên nhìn ra được từ Tử Nghĩa mới vừa này một tay mượn lực đả lực công phu, cách xa ở nó bên trên. Thiếu nữ mím mím miệng, như trăng sao giống như hai con mắt nhìn chằm chằm từ Tử Nghĩa nhìn chốc lát nói, ngươi không phải bọn họ không phải một nhóm. Cái này bọn họ tự nhiên chỉ chính là mới vừa bị roi dài quật khổ không thể tả anh em nhà họ Lý. Từ Tử Nghĩa nhìn mặt trước làm việc lộ liễu, thủ đoạn hơi có chút độc ác thiếu nữ áo đỏ, mở miệng nói rằng, chẳng lẽ cô nương cho rằng anh em nhà họ Lý gặp có ta như vậy võ công? Thiếu nữ trước mặt chính là trong trốn giang hồ khiến không ít Lục Lâm Phỉ Khấu nghe tiếng đã sợ mất mật tiểu tiên nữ Trương Tinh, mà nàng lần này ra không xa ngàn dặm, lần theo đến tái ngoại, chính là vì Thiết Tâm Lan trong tay bản đồ kho báu mà tới. Nghe được Từ Tử Nghĩa giải thích, Trương Tinh khẽ cho mày, thử nhẹ một tiếng, hiển nhiên cũng là rõ ràng chính mình đối lý, có thể tiếp theo ánh mắt của nàng liền bị một bên Thiết Tâm Lan hấp dẫn. Chỉ nghe nàng cười lạnh nói, được, Thiết Tâm Nam, coi như ngươi có bản lĩnh, có thể vẫn chạy trốn tới nơi này, có thể từ trong tay của ta thoát được xa như vậy người, ngoại trừ ngươi, vẫn không có cái thứ hai. Nhưng hiện tại ngươi có thể cũng lại không trốn được rồi. Thiết Tâm Nam mím môi phản bác, vì lẽ đó ta căn bản không có trốn. Trương Tinh hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu rất thông minh, cũng sắp chút đem vật kia giao ra đây, miễn cho ta khó khăn. Thiết Tâm Nam sắc mặt khó coi nói, món đồ gì, ta căn bản không biết. Nàng lần này bị ép trốn đến tái ngoại, chính là vì tránh né tiểu tiên nữ Trương Tinh đuổi bắt. Này tiểu tiên nữ nhìn như cùng nàng tuổi trẻ sắp xỉ, có thể một thân võ công nhưng còn xa cao minh hơn nàng hơn nhiều. Khoảng cách nàng ra đảo mới chỉ một năm công phu, liền để trong trốn giang hồ Lục Lâm cường đạo, cùng ta phái bên trong cao thủ đều khổ không thể tả. Tiểu tiên nữ uy danh khiếp sợ hắc đạo. Đối với này Thiết Tâm Lan tự nhiên là rõ ràng trong lòng, chỉ là không rõ ràng nàng vì sao cũng càng cũng nhìn chằm chằm cái kia bảo tàng. Nhìn thấy Thiết Tâm Lan vẫn còn ở đây chứ nhận, Trương Tinh không khỏi giận dữ nói, ta chưa từng có đối với người khác tốt như vậy dễ bàn nói chuyện, ngươi còn muốn giả ngu. Roi đột nhiên bay lên, một roi quất tới. Nhưng vào lúc này, Trương Tinh trong tay mới vừa rút ra roi, nhưng ở một luồng to lớn sức hút trước mặt trực tiếp tuột tay mà ra, trong nháy mắt, dĩ nhiên rơi vào cách đó không xa Từ Tử Nghĩa trong tay. Nhìn trong tay đồng dạng hỏa hồng roi, Từ Tử Nghĩa nhưng không khỏi lắc đầu nói, ngươi làm người tâm địa không xấu, nhưng dù là tính tình quá mức nóng nảy, nhưng nộ cao thủ, ngươi này phập phồng thấp thỏm tính tình đủ để sẽ để ngươi làm mất đi mạng nhỏ. Thấy được như vậy ly kỳ một màn, Trương Càng liền nhất thời choáng váng, chỉ thấy vừa giận vừa sợ nàng không khỏi run giọng nói. Ở trong mắt Trương Tinh Từ Tử Nghĩa có điều hai tuần ra mặt tuổi, so với nàng rõ ràng lớn hơn không được bao nhiêu, có thể hết lần này tới lần khác nói như ông cụ non, dường như là nàng trưởng bối như thế. Không chỉ có như vậy, nhưng còn lại ra tay giúp đỡ nổi lên một bên Thiết Tâm Lan. Ngươi nếu là vì ngày gần đây đến giang hồ thịnh truyền Yến Nam Thiên Đại Hiệp lưu bản đồ kho báu mà đến, e sợ hôm nay liền muốn thất vọng mà về. Từ Tử Nghĩa chỉ là liếc mắt một cái vừa giận vừa sợ Trương Tinh, tiếp theo tiện lợi mọi thuyết ra một cái làm người khiếp sợ tin tức, chỉ vì cái này bản đồ kho báu vốn là bịa đặt. Mà một bên Tiểu Ngư Nhi nghe được Yến Nam Thiên ba chữ lúc, ánh mắt nhất thời có biến hóa. Mà một bên Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan hai người nghe được nơi này lúc hoàn toàn mắt lộ kinh dị, hiển nhiên tin tức này đối với các nàng hai người tới nói quá mức chấn kinh rồi. Kỳ thực Thiết Tâm Lan trong tay sở hữu cái gọi là Yến Nam Thiên bản đồ kho báu, chính là Giang Biệt Hạc người này vì gây nên giang hồ báo thủ cố ý phân tán ra tin tức giả. Chỉ là không thể không nói Giang Biệt Hạc cái này thực sự là cả đời chó ngáp phải rồi, đầu tiên là học lên chủ nhân Giang Phong đối nhân xử thế, ở trong trốn giang hồ được đến một cái Giang Nam đại hiệp mỹ danh, vì gây nên giang hồ báo thủ giả bản đồ kho báu nhưng bất ngờ vạch ra đời trước cao thủ lưu lại cung điện dưới lòng đất. Căn cứ cái này bản đồ kho báu tự nhiên là không tìm được cái gọi là Yến Nam Thiên lưu kiếm phổ, nhưng lại có thể bất ngờ thu được đời trước cao thủ Âu Dương Đình lưu lại bí tịch võ công. Làm sao ngươi biết này bản đồ kho báu là giả? Tiểu tiên nữ Trương Tinh nghe được tin tức này, nhất là dễ kích động, vội vã mở miệng hỏi. Trương Tinh chính là năm xưa giang hồ đệ nhất mỹ nhân Ngọc Nương tử Trương Tam Nương con gái, cùng cùng đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử Ngọc Lang Giang Phong nổi danh đương đại. Vị này võ lâm ngày xưa đệ nhất mỹ nhân Ngọc Nương tử tuy rằng mỹ đến như ngọc, nhưng cũng lạnh đến mức như băng, trong chốn giang hồ theo đuổi nàng nam nhân tuy không biết có bao nhiêu, nhưng nàng lọt nổi vào mắt xanh cũng chỉ có một cái, người kia chính là Yến Nam Tiên. Mà Trương Tinh chính là vì trấn an mẫu thân tâm, đặc biệt không xa ngàn dặm đến lần theo Thiết Tâm Lan chính là vì cái gọi là Yến Nam Tiên bảo tàng. Chỉ là vị này ngày xưa võ lâm đệ nhất mỹ nhân, đối xử người khác chưa bao giờ tỏ ra thân thiện, lạnh đến mức như băng nàng thì lại làm sao sẽ sinh ra tiểu tiên nữ Trương Tinh cái này gái một đây, dĩ nhiên là dẫn tới không ít người trong lòng hoài nghi. Bởi vậy ở trong mắt Từ Tử Nghĩa, vị này tiểu tiên nữ tự nhiên liền cùng vị kia đệ nhất thiên hạ đại hiệp Yến Nam Thiên có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Công tử vì sao như vậy chắc chắn? Thiết Tâm Lan tuy rằng trước đây từ lâu từng trải qua Từ Tử Nghĩa võ công, có thể lúc này nhưng không khỏi may mắn nói. Tòa này bảo tàng chủ nhân là ai? Nhìn Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan hai người, Từ Tử Nghĩa chậm rãi hỏi. Tự nhiên chính là năm xưa đệ nhất thiên hạ đại hiệp Yến Nam Thiên. Một bên Trương Tinh đang nói đến Yến Nam Thiên ba chữ lúc, ngựa khí của nàng nhưng không tự chủ được thêm ra một tia rõ ràng tôn sùng tâm ý giang hồ từng đồn đại, hắn ở mười mấy năm trước không biết vì cái gì xông người ác nhân cốc, từ đây liền cũng lại trở về. Hắn tựa hồ cũng tự biết vào cốc sau khi hẳn phải chết, cho nên liền đem hắn khi còn sống sưu tập đồ cổ chất bảo, cùng với hắn vô địch thiên hạ kiếm phổ, tất cả đều giấu ở một cái bí ẩn địa phương, như không có này tảng chân đồ ai cũng không tìm được. Một bên Thiết Tâm Lan cũng mở miệng nói bổ sung. Năm xưa Yến Nam Thiên được khen là đệ nhất thiên hạ đại hiệp, đệ nhất thiên hạ thần kiếm, có người nói một thân một kiếm ở tay, tung hoành vô địch, phóng tầm mắt thiên hạ hầu như không người có thể cùng nó tranh đấu. Hắn nếu thật sự lưu lại bản đồ kho báu, hay là trong đó gặp có cái gọi là kiếm phổ, chỉ là bên trong gặp dấu giếm đồ cổ chân bảo thì có chút kỳ quái. Nhìn Trương Tinh hai người, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, tiểu tiên nữ Trương Tinh không khỏi con ngươi hơi động, mẫu thân của nàng cùng năm xưa Yến Nam Thiên quan hệ không ít, Từ Tử Nghĩa lời nói này tự nhiên là làm cho nàng nhớ tới mẫu thân đối với Yến Nam Thiên đánh giá, nhất thời đáy lòng không khỏi có chút dao động lên. Một bên Thiết Tâm Lan cũng không có cùng Yến Nam Thiên giao thủ trường bối, bởi vậy đối mặt tấm này làm cho nàng trải qua thiên tân vạn khổ, suýt chút nữa mất mạng bản đồ kho báu không khỏi vẫn còn có chút do dự. Yến Nam Thiên võ công làm sao? Nhìn Thiết Tâm Lan, Từ Tử Nghĩa mở miệng hỏi. Yến đại hiệp kiếm thuật chắc việt, công lực cao thâm. Thiết Tâm Lan đáp. Từ Tử Nghĩa nói, theo ta được biết, Yến Nam Thiên không chỉ có võ công cao cường, làm người càng là hào khí ngàn vân, lẫm liệt đại nghĩa, dù cho là Tú Ngọc Cốc Di Hoa cùng cũng chưa chắc sẽ làm hắn sợ hãi nửa phần, chỉ là ác nhân cốc lại sao để hắn trong lòng biết hẳn phải chết lại lưu lại cái gọi là bản đồ kho báu đây. Thiết Tâm Lan không khỏi run giọng nói, có thể Yến đại hiệp từ khi vào cốc sau khi, sắp thực liền lại không tin tức. Từ Tử Nghĩa nói, Yến Nam Thiên võ công tuy cao, có thể cái kia thập đại ác nhân dù sao cũng là quỷ kế đa đoan, trên giang hồ không ít người từng trải đều ngã vào thủ hạ bọn hắn, Yến Nam Thiên nếu là nhất thời không để phòng tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nghe được nơi này, Thiết Tâm Lan không khỏi hai mắt sáng ngời, dường như tìm tới cái gọi là hy vọng. Chỉ là đón lấy Từ Tử Nghĩa mấy câu nói, nhưng triệt để làm cho nàng hy vọng triệt để dập tắt. Yến Nam Thiên võ công cố nhiên cao cường, có thể một thân nhưng là một cái từ đầu đến đuôi quỷ nghèo. Theo ta được biết, hắn nhiều lần vì uống rượu đem bên người bội kiếm nợ rượu thời điểm không ít, có thể chưa bao giờ có thu thập đồ cổ tranh chữ quen thuộc. Nhìn mặt trước Thiết Tâm Lan, Từ Tử Nghĩa không khỏi lại lần nữa lắc đầu. Cùng cái khác hào hiệp không giống, Yến Nam Thiên người này bình sinh chưa bao giờ từng làm một cái việc không thể lộ ra ngoài, như vậy trước không gặp cổ nhân đại hiệp, tự nhiên phần lớn thời gian liền nghèo đến đinh đương vang lên. Nhưng là này bản đồ kho báo tin tức, từ lâu truyền khắp toàn bộ giang hồ. Thiết Tâm Lan cắn chặt hai môi nói. Từ Tử Nghĩa nói, trăm năm trước từng có cái tên là Sài Ngọc Quan Nam Tử, hắn từng gọi vạn gia sinh Phật sau tự hào khoái hoạt vương vì xương bá giang hồ, liền từng phái người thả ra yêu nói vô địch hòa thượng bí tịch võ công vô địch bảo giám giấu ở Hành Sơn hồi nhạn phong đỉnh, bởi vậy gây nên võ lâm quần hào tranh đấu. Nhìn Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan hai người bị hắn ngôn ngữ hấp dẫn hứng thú, liền ngay cả một bên Tiểu Ngư Nhi cũng là nghiêng tai lắng nghe sau khi đứng lên. Từ Tử Nghĩa hơi ngưng lại sau, liền tiếp tục mở miệng nói, giang hồ từng có đồn đại, Hành Sơn trên đường, mỗi ngày chạy chết mã, có ít nhất hơn trăm so sánh nhiều, võ lâm cường hào ác bá cất bước ở trên đường, chỉ cần nghe được có người đi Hành Sơn liền lập tức rút kiếm, chỉ vì đi Hành Sơn gặp thiếu một người. Ngăn ngắn một ngày công phu, Hành Sơn trên đường liền đã có 180 còn lại cao thủ võ lâm thi thể không người nhận lãnh, bởi vậy có thể thấy được lúc trước một trận chiến sự khốc liệt. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh hai người cũng không khỏi vẻ mặt khẽ biến, các nàng lúc này hai người tự nhiên mơ hồ đã đoán ra vị này xưng là vạn gia sinh Phật Sài Ngọc Quan liền cùng việc này có quan hệ, có thể thành nghe được sự tình kết quả cuối cùng, ba người vẫn là rất có hiểu ngầm vẫn chưa mở miệng đánh gãy. May là, vạn gia sinh Phật Sài Ngọc Quan chịu hy sinh cướp giật bảo tàng quý giá thời gian, đem đường thi từng cái mai táng, trong khoảng thời gian ngắn võ lâm nhân sĩ không ai không kính ngưỡng. Trên đến hồi nhạn phong chi 200 cao thủ, người người đều là thành danh nhiều năm hạng người, võ công đều có sở trường, những người này tự biết lên núi sau khó có hy vọng sống sót, e sợ cho chính mình võ công từ đây thất truyền, đều phải đem tự thân võ lâm bí kíp cùng một ít di vật ủy thác hạ xuống, mà những người này có cũng không truyền nhân, có truyền nhân đã chết trước ở đây dịch bên trong, dù có truyền nhân cũng không tại người một bên, là lấy rốt cuộc muốn đem di vật ủy thác cho ai, liền trở thành một cái rất khó quyết định việc, cuối cùng chỉ có đem di vật chôn giấu ở bí ẩn địa phương, chính mình nếu không thể sống sót đến lấy, cũng thật tạm gác lại hữu duyên. Mà lúc này vạn gia sinh Phật Sài Ngọc Quan nhưng đến rồi, chính là thanh danh vang dội Sài Ngọc Quan, lại được người giang hồ vây đỡ danh tiếng tốt cùng với Bồ Tát tâm địa, tự nhiên được đến những người này tín nhiệm, là lấy mỗi người chôn giấu di vật lúc, ai cũng không có tránh hắn, có mấy người thậm chí còn đặc biệt đem tàng vật địa phương nói cho hắn, chính mình nếu là qua đời, liền nhờ hắn đem di vật sắp xếp. Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này đã vô hình hấp dẫn ba người toàn bộ chú ý, chỉ là ai cũng không ngờ rằng, mọi người trả giá thiên tân vạn khổ đi đến Hành Sơn hồi nhạn phong đỉnh lúc, cái kia biết trong động không hề có thứ gì, chỉ có trên vách động lấy sơn son viết năm cái đại tự, các vị bị lừa rồi, mọi người thấy thế bi vẫn gần chết, thậm chí có người càng sống sờ sờ ba bích mà chết, trận chiến này bên trong từng để hơn 10 người võ học tông sư mất mạng ở đây, chợt có may mắn không chết người. Tự nhiên liền muốn đem di vật thu hồi, vậy mà đến tàng vật địa phương, hắn tàng bí kíp cùng chất bảo, càng đều hình bóng không gặp, ở cái kia tàng vật khu vực, nhưng có thêm chương nho nhỏ chỉ giản, mặt trên viết thình lình càng cũng là, các vị bị lừa rồi. Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này, Tiểu Ngư Nhi trước hết không nhịn được xì xì một tiếng bật cười, hiển nhiên là ở cười nhạo những người này thực sự là ngu lắm. Mà Thiết Tâm Lan cùng Trương Tiến hai người thì lại không khỏi sắc mặt tái xanh, Từ Tử Nghĩa nói cố sự này rất rõ ràng, các nàng hai người tự nhiên cũng rõ ràng Từ Tử Nghĩa là nhờ vào đó đến chỉ điểm các nàng hai người. Chương 234, bản đồ kho báu chương 234, bản đồ kho báu Giang Biệt Hạc nham hiểm giả dối, đúng là rất được năm đó khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan mấy phần chân truyền, thậm chí liền ngay cả hai người muốn đổ gây nên võ lâm quần hùng tự giết lẫn nhau âm như quỷ kế cũng là giống nhau như lúc. Chỉ là so với năm xưa khoái hoạt vương Giang Biệt Hạc bất kể là cách cục cổ tay đều có vẻ quá mức không phong khoáng. Đương nhiên điều này cũng cùng hắn xuất thân có quan hệ, hắn vẻ ngoài cố nhiên không tồi, có thể thành người xử thế nhưng đều là ở mô phỏng theo chủ nhân của hắn, năm xưa có đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam danh xương Giang Phong. Chỉ bất quá hắn cố nhiên hay là mô phỏng theo đến Giang Phong hàng ngày làm người, có thể cách cục thứ này, cũng không phải đơn giản bụng về mô phỏng theo liền có thể học được. Thiết cô nương, ngươi vẫn là đem này bản đồ kho báu lấy ra đi. Ánh mắt rơi xuống Thiết Tâm Lan một đôi ủng trên, Từ Tử Nghĩa chậm rãi mở miệng nói. Nhận ra được Từ Tử Nghĩa ánh mắt, Thiết Tâm Lan không tự chủ được hơi co lại chân, có thể tiếp theo sững sờ, lập tức tự tỉnh ngộ lại bình thường. Cái gì cô nương? Ta nhưng là nam. Nhìn thấy Thiết Tâm Lan vẫn như cũ còn đang cường chống đỡ, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói, Thiết cô nương vẫn là không muốn phủ nhận, ngươi lối ăn mặc này căn bản không gạt được người thông minh, ngươi nói xem, Giang Tiểu Ngư. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt rơi vào một bên Tiểu Ngư Nhi trên người, đột nhiên trực tiếp bị Từ Tử Nghĩa gọi ra tên, Giang Tiểu Ngư không khỏi bả vai run lên, không khỏi cợt nhả nói, đại ca nhận ra ta. Tiểu Ngư Nhi nhìn như cợt nhả, kỳ thực trong đấy lòng đã cảnh giác tới cực điểm, hắn có thể không giống một bên kinh nghiệm giang hồ nông cạn tiểu tiên nữ Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan, nhìn ra Từ Tử Nghĩa võ công bất phàm sau, đáy lòng vốn là có đề phòng. Thêm nữa Từ Tử Nghĩa lai lịch bí ẩn, có tự không chỗ nào không biết, thậm chí liền ngay cả hắn bản danh càng cũng biết, tự nhiên dẫn tới Tiểu Ngư Nhi lòng sinh cảnh giác. Ta đương nhiên nhận thức ngươi. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ngư Nhi, tiếp theo ánh mắt liền một lần nữa trở xuống một bên Thiết Tâm Lan trên người. Thiết cô đương, ngươi như đồng ý đem bản đồ kho báu giao ra đây, ta liền nói cho ngươi Thiết Chiến tâm tích. Ngươi biết cha ta tâm tích. Nghe được Thiết Chiến tâm tích, Thiết Tâm Lan không khỏi lại lần nữa rơi vào kích động bên trong. Không sai, trong thiên hạ đại khái cũng chỉ có một mình ta biết được Thiết Chiến tâm tích. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói, có điều tấm này bản đồ kho báu không phải giả sao? Nhưng là rất nhanh Thiết Tâm Lan lại lâm vào do dự bên trong. Không sai, tấm này bản đồ kho báu là có người cố ý bịa đặt đi ra không giả, có thể nó đối với ta nhưng có dùng, cô nương nếu không đáp ứng, ta đều có thể lãng phí mấy ngày từ người khác trong tay thu được. Rõ ràng Thiết Tâm Lan lo lắng, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa giải thích. Chỉ cần ngươi nói cho cha ta biết tâm tích, ta liền đưa nó giao cho ngươi. Thiết Tâm Lan do dự hồi lâu, rốt cục mở miệng nói. Từ Tử Nghĩa nói, nếu ngươi chính là tìm kiếm cha ngươi tâm tích, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi ác nhân quốc uổng phí thời gian, bởi vì cuồng sư Thiết Chiến cũng không phải là ở ác nhân quốc bên trong. Ngươi vì sao xác định như vậy? Thiết Tâm Lan sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, không khỏi run giọng nói. Nàng khổ tâm từ ba thuộc trải qua thiên tân và khổ, một trong số đó chính là tránh né tiểu tiên nữ, thứ hai chính là vì tìm hắn cha để cuồng sư Thiết Chiến, chính là biết phụ chi bằng nữ, rõ ràng hắn cha để hàm võ như mạng tính tình, vì để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời về nhà, nàng thậm chí không tiếp từ trong tay người khác cướp đi cái gọi là Yến Nam Thiên bảo tàng, chính là muốn dựa vào cái này khuyên hồi sinh phụ. Bây giờ nhưng ở Từ Tử Nghĩa trong miệng, liên tiếp nghe được hai cái tin tức xấu, lại có thể nào tâm tình không bị ảnh hưởng. Tiểu Ngư Nhi, ngươi từ nhỏ sinh trưởng ở ác nhân cốc bên trong, cùng sư Thiết Chiến có hay không tại ác nhân cốc bên trong, không ngại do ngươi đến nói cho vị này Thiết cô nương. Lời nói đạm nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt không khỏi rơi xuống một bên Tiểu Ngư Nhi trên người. Thiết Tâm Nam sắc mặt thay đổi, nói, ta không tin. Từ Tử Nghĩa nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, trong thiên hạ ngoại trừ ác nhân cốc, còn có nơi nào có thể nuôi lớn một cái xem hắn kỳ lạ tiểu quỷ? Không sai, trong thiên hạ ngoại trừ ác nhân cốc cái loại địa phương đó, còn có nơi nào có thể dưỡng ra ta Tiểu Ngư Nhi người như vậy? Bị Từ Tử Nghĩa điểm phá thân phận sau, Tiểu Ngư Nhi cũng chưa mở miệng phủ nhận, trái lại cười ha ha, trước mặt mọi người thừa nhận hạ xuống. Mà hắn rõ ràng có điều 12, 13 tuổi, nhưng biểu hiện ra như vậy thành thục, tự nhiên dẫn tới Thiết Tâm Lan hai người khẽ to mày, trong lòng cũng vì đó tín phục Từ Tử Nghĩa nói. Chỉ là so với Thiết Tâm Lan hai người, bây giờ Tiểu Ngư Nhi trong lòng dường như nhấc lên sóng to gió lớn, phải biết hôm nay hắn mới vừa là bị năm đại ác nhân trục xuất ác nhân cốc, mệnh hắn từ năm người trên người học được thủ đoạn đi gieo vạ trên giang hồ những người khác đến. Hắn chưa bao giờ ở trong chốn giang hồ lộ diện, mà trước mặt Từ Tử Nghĩa chưa bao giờ xuất hiện ở ác nhân cốc, mà nhưng có thể đem thân phận của hắn nói một chữ không kém, tự nhiên gây nên Tiểu Ngư Nhi trong lòng đề phòng. Chỉ là mặc cho hắn cơ trí hơn người, thủ đoạn khó lường, nhưng đang đối mặt Từ Tử Nghĩa lúc đó có loại bó tay bó chân cảm giác, phảng phất hắn sở hữu chiêu số đều chăn trước nam tử từ lâu nhìn thấu bình thường. Hắn có lòng muốn thừa dịp lọt trốn, có thể mỗi khi cái ý niệm này bay lên trong nháy mắt, người kia ánh mắt liền rơi xuống lại đây, nhiều lần ứng nghiệm sau, Tiểu Ngư Nhi liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Mà hắn từ lâu kiến thức Từ Tử Nghĩa võ công, trong lòng biết lấy hắn võ công, ác nhân cốc bên trong cũng quyết định khó có người là nó đối thủ. Người này võ công cao như thế, ra tay lại dị thường tàn nhẫn, Tiểu Ngư Nhi tự nhiên rõ ràng chính mình từ ác nhân cốc học được đồ vật, rất khó có cơ hội dùng để đối phó hắn. Bởi vậy trong lúc nhất thời, chỉ có thể thành thật ở lại nơi này, muốn từ ngôn ngữ biết rõ Từ Tử Nghĩa hư thực cùng ý đồ đến. Cùng sư Thiết Chiến bây giờ thân ở Vô Danh đảo bên trên, trên đảo này ẩn cư năm xưa võ lâm huyền thoại, nhận được cao nhân chỉ điểm võ công, cha ngươi bây giờ có thể nói là vui đến quên cả trời đất. Nhẹ nhàng liếc mắt một cái Tiểu Ngư Nhi sau, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói đến. Công tử cũng biết Vô Danh đảo vị trí. Nghe được Từ Tử Nghĩa giải thích cả kẽ, Thiết Tâm Lan trong lòng không khỏi lại lần nữa thêm ra một tia hy vọng nhìn về phía hắn. Từ Tử Nghĩa nói, biển rộng mênh mông, này Vô Danh đảo vị trí ta cũng không biết, có điều ngươi cũng đừng muốn nản lòng, những người này ẩn cư giang hồ nhiều năm, như nghe nói cha ngươi nhắc lên Di Hoa cùng Yến Nam Thiên danh tiếng, nhất định sẽ không nhịn được tái xuất giang hồ, đến thời điểm ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy cha ngươi. Nghe được Từ Tử Nghĩa giải thích, Thiết Tâm Lan cố nhiên có thất vọng, có thể nàng rõ ràng nhất có điều Thiết Chiến tính cách, mà Từ Tử Nghĩa nói những câu dán vào Thiết Chiến là người, bởi vậy cuối cùng vẫn là tin 8 phần 10. Ta đã nói cho cha ngươi Thiết Chiến tâm tích, cô nương vẫn là đem này bản đồ kho báu lấy ra đi. Từ Tử Nghĩa cuối cùng lại nhắc nhở. Do dự một chút sau, Thiết Tâm Lan vẫn là đúng hẹn lấy ra bản đồ kho báu. Từ Tử Nghĩa võ công, nàng mới vượt nhưng là tận mắt chứng kiến quá, trong chớp mắt công phu, liền lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đem núi Nga Mi trên ba cái mao chấn động thành ba cái đống thịt. Tiểu tiên nữ Trương Thiến từ Ba Thục một đường truy nàng đến Thảo Nguyên, có này có thể thấy được nó lợi hại, nhưng mà ở Từ Tử Nghĩa trong tay một chiêu liền bị bại trận. Phải biết lấy hắn võ công, nếu là ra tay cướp đoạn, Thiết Tâm Lan căn bản không ngăn được, mà người tới nhưng một mực đúng hẹn nói cho nàng cha đẻ tâm tích, cũng thế biểu hiện ra thành ý, tuy rằng cuối cùng không thể toại nguyện biết được cha đẻ thiết chiến tâm tích, có thể cuối cùng cũng coi như biết được hắn bây giờ vẫn còn nhân thế, Thiết Tâm Lan đương nhiên muốn thực hiện lời hứa. Nhìn thấy Thiết Tâm Lan đúng hẹn lấy ra bản đồ kho báu, Từ Tử Nghĩa nhưng không chủ động đưa tay đón, chỉ là nắm vào trong hư không một cái, Thiết Tâm Lan trong tay bản đồ kho báu liền không gió mà bay chậm rãi rơi vào dưới chân hắn trên cỏ. Mặc dù cách một khoảng cách, Từ Tử Nghĩa vẫn là người được một luồng rõ ràng mùi đặc biệt, này chính là Từ Tử Nghĩa không muốn đưa tay đón nguyên nhân. Phải biết mỹ nữ cũng sẽ có hôi chân, đặc biệt là người mỹ nữ này một đường lặn lội đường xa căn bản không lo nổi rửa mặt, cũng không biết đưa nó giấu ở đáy giày thời gian bao lâu. Từ Tử Nghĩa chỉ là nhìn thời gian ngắn ngủi, liền đỗng nhiên mở miệng nói, "Được rồi, ngươi đưa nó nhận lấy đi." Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa rõ ràng chủ yếu cầu bản đồ kho báu, bây giờ lại bỗng nhiên làm cho nàng thu hồi đến, Thiết Tâm Lan tự nhiên có nghi hoặc, có điều nàng vẫn là đem bản đồ kho báu cất đi. Lúc này một bên tiểu tiên nữ Trương Tiến đột nhiên hỏi, "Nếu ngươi biết rõ cái này bản đồ kho báu là giả, vì sao còn phải xem nó?" Bản đồ kho báu là giả không sai, có thể nó trong đó ghi chép địa phương nhưng cùng năm xưa trên đời nhân kiệt Âu Dương Đỉnh tạo cung điện dưới lòng đất có quan hệ. Từ Tử Nghĩa chỉ là nhẹ nhàng nhìn một chút mọi người tại đây, lại trước mặt mọi người nói ra này đủ khiến người trong giang hồ vì đó điên cuồng sự thực. Chỉ có điều làm Từ Tử Nghĩa nhắc lên Âu Dương Đỉnh tên của tiểu tiên nữ Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan hai người nhưng là rõ ràng có chút mờ mịt, rõ ràng chưa từng nghe nói vị này trên đời nhân kiệt tên. Ở Yến Nam Thiên mới vừa hành tẩu giang hồ thời khắc, khi đó giang hồ nổi danh nhất nhân vật chính là vị này đương đại nhân kiệt Âu Dương Đỉnh, khi đó địa vị của hắn gần giống như bây giờ Di Hoa Cung. Tựa hồ nhìn ra mọi người đối với Âu Dương Đỉnh tên có chút xa lạ, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi trước mặt mọi người nói ra Âu Dương Đỉnh cuộc đời chuyện cũ. Từ Tử Nghĩa ngữ khí tuy rằng bình thản, có thể bất kể là tiểu tiên nữ Trương Tinh vẫn là Thiết Tâm Lan hai người biểu hiện nhưng là hơi đổi. Bây giờ trong chốn võ lâm nhất làm cho người nhìn mà phát khiếp cũng không phải là ác nhân cốc, mà là Tú Ngọc cốc Di Hoa Cung. Từ khi yêu nguyện liên tinh hai vị cung chủ hành tẩu giang hồ cái kia một ngày lên, Di Hoa Cung tên liền bị toàn bộ võ lâm coi là cấm địa, hai đạo chính tà bên trong đều không người dám tiếp cận Tú Ngọc cốc chu vi trong vòng 10 dặm. Bởi vậy nghe được Âu Dương Đỉnh ngày xưa danh tiếng dĩ nhiên ép thẳng tới bây giờ Di Hoa Cung, Trương Tinh hai người tự nhiên cũng không khỏi nhắc lên tinh thần. Còn tiểu Ngư Nhi, mới ra ác nhân cốc hắn tuy rằng chưa từng nghe nói Di Hoa Cung đại danh, nhưng lại không trở ngại hắn từ Từ Tử Nghĩa trong giọng nói phán đoán ra Âu Dương Đỉnh ngày xưa thân phận bất phàm. Chỉ là bỗng nhiên có một ngày Âu Dương Đỉnh nhưng là ly kỳ từ trong trốn giang hồ mất tích, cùng hắn cùng Tiêu Thanh tìm kiếm tích lại có năm xưa lúc đó trong trốn võ lâm võ công cao nhất năm vị cao thủ thiên địa ngũ tuyệt. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa nói im mà đi, có thể Trương Tiến cùng Thiết Tâm Lan nhị nữ cũng thế rõ ràng Từ Tử Nghĩa nghĩa bóng. Nhưng là ngươi vì sao đem toàn bộ tin tức để lộ cho chúng ta? Lúc này Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan nhị nữ tựa hồ rốt cục phản ứng lại, không khỏi cùng kêu lên mở miệng hỏi. Cho tới Tiểu Ngư Nhi một đôi mắt hạt châu cũng là chuyển động liên tục, vốn là cơ trí nhiều mưu hắn tự nhiên rất nhanh sẽ nhận biết điểm này, trong lòng càng là cười nhạo nổi lên hai người này gánh bố. Ta chỉ sở dĩ chủ động để lộ cho các ngươi, chỉ vì ta muốn một người nợ ơn ta. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Từ Tử Nghĩa cũng không ẩn giấu ý đồ của chính mình. Trương Tinh cùng Yến Nam Thiên quan hệ thần bí, mà Tiểu Ngư Nhi bởi vì cha đẻ Giang Phong quan hệ, cùng Yến Nam Thiên quan hệ càng là thân mật. Duy chỉ có Thiết Tâm Lan một người cùng Yến Nam Thiên cũng không liên quan, có điều Từ Tử Nghĩa nếu từ trong tay nàng bản đồ kho báu biết được Âu Dương Đỉnh cung điện dưới lòng đất vị trí, về tình về lý tự nhiên cũng nên có nàng một phần. Muốn một người nợ ngươi ân tình. Nghe được Từ Tử Nghĩa lần này khiến người ta không tìm được manh mối ngôn ngữ, Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan hai người nhất thời cũng không khỏi không tìm được manh mối. Lúc này chỉ có Tiểu Ngư Nhi một người tựa hồ nhận biết cái gì, hai mắt dư quang không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn Từ Tử Nghĩa bóng người. Tiểu Ngư Nhi, ngươi tới. Làm như bị hắn nhận biết ánh mắt, Từ Tử Nghĩa đông nhiên đưa tay một chiều, nhất thời liền nhìn về phía một bên Tiểu Ngư Nhi. Không biết đại ca có thể có dặn dò gì. Tiểu Ngư Nhi nhìn như cười hì hì, một mặt ngây thơ, kỳ thực chậm rãi tiến lên hắn từ lâu cảnh giác tới cực điểm, nếu không có kiêng kỵ Từ Tử Nghĩa võ công quá cao, sợ là sớm đã dùng tới năm đại ác nhân truyền thụ thủ đoạn. Nhưng mà ngoài người ta dự liệu nhưng là, Từ Tử Nghĩa vẫn chưa động thủ, trái lại chậm rãi mở miệng nói, đây là linh xà đàn cùng báo thai dịch cân hoàn, chúng nó đều là đương đại ít có thánh dược chữa thương. Không chỉ có thể giúp người khôi phục trong cơ thể ám thương, càng có thể giúp người công lực tăng nhiều, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn giao cho một người. Đang khi nói chuyện công phu, Tiểu Ngư Nhi lòng bàn tay liền chẳng biết lúc nào thêm ra hai cái bình sứ. Lại lần nữa tận mắt chứng kiến đến Từ Tử Nghĩa giống như quỷ thần thủ đoạn, Tiểu Ngư Nhi minh minh tâm bên trong cả kinh, nhưng vẫn làm ra vẻ chấn định nói, đại ca, không biết ngươi muốn ta đưa nó giao cho người nào. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nếu thông minh như vậy, liền không cần ta nói thêm cái gì. Từ Tử Nghĩa chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tiểu Ngư Nhi, lập tức liền mở miệng nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa lời nói này, Tiểu Ngư Nhi cũng không khỏi thu hồi dĩ vãng cười hì hì vẻ mặt, biểu hiện tiến tới trở nên chăm chú lên. Hắn lần này vẻ mặt, tự nhiên là bởi vì Từ Tử Nghĩa nhìn thấu trong lòng hắn giấu giếm tâm sự lớn nhất, cái kia chính là có quan hệ Yến Nam Thiên bí mật. Từ khi mấy năm trước hắn biết được Yến Nam Thiên quan hệ với hắn sau, liền lao thẳng đến việc này giấu ở đáy lòng, liền ngay cả năm đại ác nhân cũng khó có thể nhìn ra bất kỳ đầu mối. Không nghĩ đến hôm nay lại bị. Bởi vậy ở Tiểu Ngư Nhi trong mắt, trước mặt Từ Tử Nghĩa có thể nói là từ nhỏ đến lớn, nhất làm cho hắn nhìn không thấu một người. Cả người tác phong làm việc dường như thiên ngoại du long, liền ngay cả hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể đoán được người này ý đồ chân chính. Ta tặng ngươi đan dược cũng có điều chính là giúp đỡ người kia sớm ngày khỏi hẳn mà thôi. Nhìn ra Tiểu Ngư Nhi đề phòng, Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói: "Đại ca ngươi là nói hắn hồi tỉnh lại đây?" Tiểu Ngư Nhi không khỏi trong lòng hơi động, tựa hồ nhớ tới năm đó thần không biết quỷ không hay xông vào bên trong thung lũng người bí ẩn, chỉ là Từ Tử Nghĩa hai mắt căn bản cùng người kia căn bản không có nửa điểm tương tự địa phương, đồng thời trong giọng nói không khỏi thêm ra một tia kinh hỉ. Phải biết từ khi Yến Nam Thiên bị năm đại ác nhân ám hại sau, liền thần trí không rõ quá mười mấy năm lâu dài, ở giữa vạn thần y từng thử các loại sau đó đoan, cũng không có nửa điểm hiệu dụng. Thậm chí ngay ở hắn xuất cốc trước, Yến Nam Thiên bệnh nhưng không có nửa điểm khởi sắc. "Ngươi yên tâm, hắn hồi tỉnh đến." So sánh với Tiểu Ngư Nhi lo lắng, Từ Tử Nghĩa ngự khí nhưng là dị thường tràn ngập tự tin. Từ Tử Nghĩa cùng Tiểu Ngư Nhi dường như bí hiểm bình thường đối thoại, tự nhiên là để Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan hai người trong lòng nghi hoặc càng sâu. Cuối cùng vẫn là tiểu tiên nữ Trương Tinh chớp chớp giống như minh nguyệt giống như hai con mắt, chủ động mở miệng hỏi: "Người này đến tột cùng là?" Phật nói rằng không thể nói. Nhìn thấy Trương Tinh mở miệng do hỏi, Từ Tử Nghĩa không khỏi lại cười nói: "Hắn nếu muốn Yến Nam Thiên nợ ơn hắn, tự nhiên không muốn quá nhiều ở trước mặt mọi người để lộ hắn việc riêng tư. Mà Từ Tử Nghĩa muốn Yến Nam Thiên nợ ơn hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là vì giá y y thần công." Chương 235, Bích Xà Thần Quân, Mộ Dung Sơn Trang. Chương 235, Bích Xà Thần Quân, Mộ Dung Sơn Trang. Giá y thần công môn nội công này nguyên là xuất từ đại kỳ anh hùng truyện cùng tuyệt đại song tiêu thời đại, luyện thành sau nội lực cương mãnh hùng tráng kinh lực, tinh khiết chất phác, cường nhận dồi dào, thế vô cùng địch. Cái môn này võ học chính là thiết huyết đại kỳ môn chân giáo thần công, sáng tạo thủy tổ vì là Vân Thiết Hai Thị, ẩn chứa thiên lôi địa hỏa ai, vì vậy mà có thể quét ngang ngàn quân. Cái môn này võ công có thể coi là làm bây giờ trong chốn giang hồ duy nhất có thể cùng Di Hoa cùng tuyệt học Minh Ngọc Công đánh đồng với nhau võ công, cũng là đồng dạng bị Từ Tử Nghĩa nhìn chằm chằm võ công. Lúc trước hắn thua ở Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma Công trong tay, chủ yếu chính là được nó Thiên Ma Trường lực sụp đổ ảnh hưởng. Từ Tử Nghĩa tuy rằng ở Ỷ Thiên bên trong tập được Minh Giáo trí cao vô thượng tuyệt học Càn Khôn Đại Na Di có thể ở Thiên Ma Công có thể trộm lấy người khác có thực chi chất trường lực trước mặt, vẫn là thua kém mấy chủ. Bây giờ Từ Tử Nghĩa thật vất vả đi đến tuyệt đại song tiêu thế giới, tự nhiên không thể bỏ qua này hai môn võ công, một trong số đó chính là Yến Nam Thiên Giá Y Y Thần Công. Tương truyền cái môn này võ công nếu có thể luyện tới đại thành, công lực đã có thể hoàn toàn thu phát tự nhiên, không tới vận dụng lúc, chắc chắn sẽ không có một tia tiết ra ngoài, công lực đã cùng tự thân kết thành, bất luận ngoại lực gì cũng không thể đem dao động. Một khi phát động nội lực lúc gặp sản sinh một luồng kỳ dị sức mạnh, như ngọn lửa mãnh liệt chân khí khiến người khác như bị sấm sét kích. Tu luyện Giá Y Y Thần Công, trong cơ thể gặp hình thành một luồng huyền nguyên tiên cang địa sát khí, để cường độ thân thể đạt đến kim cương bất hoại, không phá minh vương, như đến hộ pháp cảnh giới. Mà thứ hai chính là Di Hoa Cung Minh Ngọc Công, tương truyền này công uy lực huyền diệu hơn nữa cũng không giả Trường Xuân. Loại công phu này tổng cộng chia làm 9 tầng, chỉ cần có thể khiến đến tầng thứ 6, đã có thể cùng đương đại hạng nhất cao thủ quyết tranh hơn thua, nếu có thể khiến đến tầng thứ 8, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Ngay cả tầng thứ 9, nguyên bên trong cũng chỉ có Di Hoa Cung đại cung chủ mời một người luyện thành mà thôi. Có người nói này Minh Ngọc Công như luyện đến 9 tầng đỉnh điểm, vận hành lúc ra thịt trong suốt như ngọc, công lực không ra bên ngoài phát huy mà là hướng vào phía trong thu lại, vì vậy vận công giới không hư háo nội lực còn có thể tăng cường công lực, đạt đến không dừng không hết, vô cùng vô tận. Đồng thời chân khí trong cơ thể gặp hình thành một luồng vòng xoáy sức hút, bất luận món đồ gì chạm đến nàng, đều sẽ như nam châm hấp thiết giống như bị nàng hấp quá khứ. Từ Tử Nghĩa lúc trước cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên một trận chiến lúc, nếu tập được này hai môn thần công một trong số đó, kết cục thì sẽ rất là không giống. Chỉ là này hai môn võ công đều ở đương đại võ công cao nhất hai người trong tay, một trong số đó Yến Nam Thiên bây giờ tuy rằng hôn mê bất tỉnh, có thể Từ Tử Nghĩa trong lòng biết vị này ngày xưa đệ nhất thiên hạ đại hiệp khoảng cách thức tỉnh cũng thế không xa. Mà Yến Nam Thiên là người chính nghĩa cương trực, trọng tình trọng nghĩa, yêu thích đánh mạnh giúp yếu, chỉ là tính tình kiên nghị cố chấp, lại cường lại ảo, này Giá Y Y Thần Công cố nhiên bất phàm, có thể không hẳn bị Yến Nam Thiên để ở trong mắt. Bởi vậy cùng Yến Nam Thiên tương giao chỉ cần thẳng thắn liền có thể, mà Di Hoa Cung liền cực kỳ khó khăn. Cũng như Di Hoa Cung đại cung chủ yêu nguyện, chính như chính mình tên như thế làm người tính cách, phi thường cô lạnh kiêu ngạo. Lại như trên 9 tầng trời cao cao mang theo mặt trăng như thế. Đối phó người như vậy, ngôn ngữ hoàn toàn là không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa cuối cùng cũng chỉ còn giữ lại số lượng không nhiều tuyển hạng. Từ Tử Nghĩa ba người theo như nhu cầu mỗi bên sau, tự nhiên cũng nên đến phân biệt thời điểm. Chỉ là người đến phân biệt thời điểm, đều là khó tránh khỏi gặp có bi thương, Từ Tử Nghĩa liền lặng yên rời đi. Chỉ là tựa hồ có người từ lâu dự liệu bình thường, ở mang vô biên tế trên thảo nguyên, đột nhiên xa xa có người kêu kêu, chờ đã. Không nên đi, chờ ta. Một con ngựa chạy như bay tới, lập tức người quần áo loe quang, mười mấy điều vừa đen vừa sáng bím tóc, ở trong gió tung bay, gương mặt đó chính đỏ đến mức giống như đào hoa. Từ Tử Nghĩa thầm than một tiếng sau, nhưng mỉm cười khen, thật cưỡi ngựa, thật là đẹp. Mã thị đến phụ cận, đào hoa đã đứng ở lập tức, đột nhiên một cái bổ nhào phiên hạ xuống, rất nhanh liền đã đứng ở Từ Tử Nghĩa trước mặt. Chỉ thấy nàng cắn môi, dậm chân, trong đôi mắt to nước long lanh, tựa hồ mới vừa đã khóc, vừa tựa hồ vừa mới khóc, nàng thở hổn hển gắt giọng, ngươi, ngươi không nói một tiếng liền đi. Ngươi, Từ Tử Nghĩa nói, gặp nhau luôn có phân biệt lúc, ta là thời điểm nên đi. Đào hoa dậm chân nói, cái kia ngươi tại sao không nói cho ta? Từ Tử Nghĩa nói, bởi vì ta tóm lại là phải đi, phân biệt lúc chào hỏi lại có thể tạo được tác dụng gì? Đào hoa lại choáng váng, chuyển mắt to, nói, làm sao ngươi biết vô dụng? Chỉ là nàng nói chuyện ngữ khí càng về sau càng đổi đến thấp không nghe thấy được, rõ ràng cùng nàng ngôn từ cực kỳ không hợp. Đào hoa chừng hai mắt nhìn Từ Tử Nghĩa, không biết tại sao, giọt nước mắt không ngờ lưu mặt trên giáp. Đừng khóc, ngươi có được xinh đẹp như vậy, khóc mắt Viễn thị liền không dễ nhìn. Lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa liền tự mình ra tay vì nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Ngươi có thể lưu lại sao? Trầm mặc chốc lát, trước mặt Đào Hoa nhìn Từ Tử Nghĩa hỏi ra nàng giấu ở đấy lòng hồi lâu vấn đề. Nhưng mà đối với vấn đề này, Từ Tử Nghĩa chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không có đưa ra Đào Hoa bất kỳ đáp án. Ở tại chỗ chờ giây lát sau, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa trầm mặc như trước sau, Đào Hoa cặp kia hai mắt thật to không khỏi lại lần nữa bắt chủ nước mắt, cuối cùng làm ra vẻ vô sự nói, ta sẽ quên ngươi. Vừa dứt lời, liền mạnh mẽ dậm chân, đột nhiên nhảy tốt lên ngựa, liều mạng mà đánh mông ngựa, chạy như bay. Nhìn theo Đào Hoa bóng người đi xa, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ lắc đầu, lập tức tiếp tục hướng phía trước. Thiếu nữ đối với hắn trung tình, Từ Tử Nghĩa tự nhiên có thể thấy, chỉ là hắn hôm nay trên người đã gánh vác không ít người, từ lâu không có quá nhiều không vị vì là bên cạnh thiếu nữ mà lưu. Cùng với để cho ngày sau thống khổ không thể tả, còn không bằng vào lúc này triệt để làm cho nàng hết hy vọng. Có điều vì cảm tạ Đào Hoa khoảng thời gian này tỉ mỉ chăm sóc, Từ Tử Nghĩa trước khi rời đi từng là nàng lưu lại 3 viên linh xà đan, dù cho Đào Hoa không thông võ công, có thể chỉ cần dùng 1 viên linh xà đan, liền đủ khiến nó ngày sau thân thể bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Trên thảo nguyên, Từ Tử Nghĩa lại một thân một mình về phía trước cất bước khoảng chừng nửa ngày công phu, đột nhiên lại nghe được phía sau đáng đến một đạo lanh lảnh chuông bạc thanh, rất nhanh sẽ thấy một thân hồng y tiểu tiên nữ Trương Tinh Chính với nàng dưới thân cái kia thất son bảo mã xuất hiện ở trước mắt. Từ Tử Nghĩa chỉ là mí mắt khẽ nâng, hiển nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ nói là đến vậy kỳ quái, Trương Tinh rõ ràng có son bảo mã giúp đỡ, có thể hai người sóng vai tề hành hồi lâu, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũng không bị kéo xuống nửa phần, nếu là có người mắt thấy tình cảnh này, e sợ gặp dẫn vì là chuyện lạ. Hai người liền như vậy sóng vai tề được rồi hồi lâu, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa căn bản không để ý tới, trái lại là tiểu tiên nữ Trương Tinh không nhịn được nói rằng, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ ta vì sao đuổi theo sao? Từ Tử Nghĩa chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt Trương Tinh, liền lạnh nhạt nói, đường tất cả mọi người cũng có thể đi, chân lại sinh trưởng ở chính ngươi trên người, vì sao phải hỏi? Tiểu tiên nữ Trương Tinh ý đồ đến, Từ Tử Nghĩa có thể nào không rõ ràng, vì an ủi nó nương ngọc nương tử Trương Tinh tự nhiên không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Mà Trương Tinh nếu muốn cùng, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không ngăn cản, dù sao một đường có mỹ nhân làm bạn, chỉ cần không trở ngại đến chính mình, xa xa nhìn một chút cũng coi như để mắt. Đụng vào cái cây đinh mềm Trương Tinh, liền như vậy một đường lặng lặng đi theo sau Từ Tử Nghĩa, hai người một đường không nói chuyện, rất nhanh sẽ rời đi thảo nguyên. Lại quá một ngày công phu, hai người một trước một sau nhưng là đi đến một tòa làng nhỏ ở ngoài, chỉ thấy phía trước có cái nho nhỏ sân thôn, giờ khắc này tuy rằng chỉ có điều ánh ban mai vừa lộ ra, nhưng sơn thôn này trên nóc nhà cũng đã là lượn lờ nổi lên suy nhân. Màu xám đen có biết, ở màu trắng sữa dưới bầu trời là lướt tứ tán, lại như là một bức tuyệt mỹ tranh vẽ. Nhưng bất kỳ họa sĩ bậc thầy cũng đừng muốn miêu tả đến ra. Nơi này đã đến gần Thanh Hải, tứ xuyên biên cảnh, người Hán đã nhiều. Mà con đường một gian tiểu viện lúc, đã thấy cửa viện mở ra không nói, trên bàn cơm nước càng là đánh rơi một chỗ, Trương Tinh tò mò đi vào tiến vào, chỉ thấy một vị vải bố xanh áo khoác ngắn lao Hán từ lâu xanh cả mặt ngã trên mặt đất, hiển nhiên là đã trúng độc mà chết. Kệ bếp dưới lúc này cũng đống nhiên bỏ ra có vài thanh xà. Trương Tinh hơi nhướng mày, trong tay roi giật mấy đánh, này mấy cái thanh xà đã bị nàng đánh nát bét. Lại là này điều sủ xà. Trương Tinh tựa hồ là nhận ra cái gì, tiếu lông mày hơi nhíu nàng, hai mắt cũng thế để lộ ra một tia hàn khí. Mà một bên Từ Tử Nghĩa nhưng là hơi nhíu mày, dường như không thể nhận ra trước mặt thanh xà lai lịch, thấy này Trương Tinh không khỏi mở miệng nói rằng, người rõ ràng biết được nhiều năm trước đây giang hồ chuyện cũ, nhưng không biết này điều sủ xà lai lịch, thực sự khiến người ta hiếu kỳ. Này thật kỳ quái sao? Có mấy người đáng giá ghi khắc, có mấy người liền căn bản không đáng giá. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc trước nguyên tình tiết đối với hắn mà nói, ký ức quá xa xưa một chút, loại này dâu ria không đáng kể đã không phải rất rõ ràng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa biểu hiện như vậy hờ hững, Trương Tinh nhưng là hừ nhẹ một tiếng, chủ động giải thích, này điều sú xà chính là thập nhị tinh tướng bên trong Bích Xà Thần Quân, hắn tự xưng là Thanh Hải Chi Linh, thực lộc thần quân chưa qua tay dưới đáy võ công nhưng là qua quýt bình bình. Có điều hôm nay hắn nếu đánh vào trong tay ta, liền đừng hòng tiếp tục nhân nhận ngoài vòng pháp luật. Vừa dứt lời, tiểu tiên nữ Trương Tinh liền cười ở trên lưng ngựa, trong chớp mắt công phu nàng đã xuất hiện ở hơn 10 trượng ở ngoài. Trương Tinh tính tình ghét cái ác như kẻ thù, cái này cũng là vì sao nàng xuất đạo có điều ngăn ngắn một năm công phu, liền có thể danh chân trắng đen hai đạo, càng làm cho không ít lục lầm tà phái bên trong người là chi sợ hai nguyên nhân. Bây giờ nàng tận mắt nhìn thấy cái kia xú xà hạ độc hại người, lại có thể nào buông tha hắn đây? Tiểu tiên nữ Trương Tinh đi đầu một bước, Từ Tử Nghĩa thì lại triển khai khinh công chậm rãi đi theo sau nàng, không lâu lắm công phu, hai người liền đã tới đến trong một khu rừng rậm rạp. Hai người còn chưa bước vào cánh rừng, liền nghe đến xa xa chuyển đến một trận quen thuộc âm thanh nói rằng, tiểu xú xà, ngươi nhìn thấy sao? Đây chính là cái kia tàng chân đồ, ngươi có muốn hay không muốn? Từ Tử Nghĩa khẽ nhíu mày, mà một bên Trương Tinh hiển nhiên cũng nghe ra những âm thanh này chủ nhân. Trong rừng rậm cỏ dại rậm rạp, thích hợp nhất độc xà giấu ở bên trong, Trương Tinh yêu quý chính mình này tất xuân mã, liền liền rất sớm ngừng lại. Mà Từ Tử Nghĩa lúc này từ lâu triển khai khinh công lặng yên đi đến trong rừng rậm, xa xa liền nhìn thấy Thiết Tâm Lan sắc mặt trắng bệnh, mềm mại địa ngã nhào trên đất, mà Tiểu Ngư Nhi nhưng là sắc mặt trắng bệnh, sừng sững không ngã, trong tay vẫn là liên tục lung lay tâm kia bản đồ kho báu. Ngọn cây quả nhiên truyền xuống một tiếng lại nhọn lại tế, lại hoạt lại chán dậy người nghe được toàn thân đều muốn nổi ra gà cười gan. Một người cười lạnh nói này sớm muộn là của ta, ta cũng không đội vã. Từ Tử Nghĩa ánh mắt khẽ nhúc nhích hơi động, liền cách thật xa liền nhận biết Bích Xà Thần Quân ẩn thân khu vực, chỉ thấy người này ăn mặc điều bích lục quần áo bó, giấu ở lá cây bên trong, thật sự dậy người khó có thể phát giác. Hắn lại trường vừa gầy thân thể, quanh co khúc hiệu địa tàng ở chặt cây, toàn thân đều là không có xương, cặp kia lại tế lại nhỏ bé con mắt trừng mắt lão đại, nhanh nhẹn lại như là con rắn, độc xà. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi cùng Thiết Tâm Lan hai người xuất hiện ở chỗ này, Tư Tử Nghĩa là không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Tiểu Ngư Nhi từ nhỏ ở ác nhân cốc lớn lên, quen hai mục nhiễm bên dưới, đương nhiên sẽ không dễ tin Tư Tử Nghĩa ngôn ngữ. Mà Thiết Tâm Lan vì tìm tra, biết được tấm này bản đồ kho báu có cái khắc càn khôn sau, cũng khó tránh khỏi sẽ không đối với này ôm ấp hy vọng, muốn lấy bản đồ kho báu bên trong đồ vật một lần nữa đem chính mình phụ thân cuồng sư Thiết Chiến dẫn trở về. Cho tới Tiểu Ngư Nhi lần này xuất cốc, ngoại trừ bị năm đại ác nhân bức bách ở ngoài, cũng có triển vọng cho Yến Nam Thiên tìm kiếm thức tỉnh thời cơ phương pháp, một mực Tư Tử Nghĩa nói tàng bảo chủ nhân lại là mấy chục năm trước giang hồ nhất là nổi danh nhân vật, hắn cũng không khỏi vì thế động tâm tư. Liền hai người này cùng kết bạn xuất phát, ngược lại cũng không tính đặc biệt gì làm người kinh ngạc sự tình. Cùng lúc đó, Trương Tinh cũng đã lặng yên đi đến Tư Tử Nghĩa phía sau, nàng có thể ở ngăn ngắn trong vòng một năm danh chân trắng đen hai đạo, một thân võ công có thể coi là trên giang hồ bây giờ kiệt xuất. Tiểu Ngư Nhi tại ác nhân cốc bên trong từ nhỏ lớn lên, từ năm đại ác nhân trong tay tập được không giống tuyệt kỹ, nhưng nếu bản về võ công vẫn là kém xa tít tắp vị này tiểu tiên nữ. Đừng nói là Tiểu Ngư Nhi, liền ngay cả cái kia xú xả võ công cũng kém xa nàng. Nếu ngươi không ra tay, vậy này điều xú xả chính là ta. Nhìn thấy Tư Tử Nghĩa vẫn chưa trực tiếp ra tay giúp đỡ, Trương Tinh tiếu lông mày vi tần, trong tay hỏa hồng roi dài run lên, liền bóng người vút qua nhanh sùng mà đi. Nàng dọc theo con đường này ở Tư Tử Nghĩa trong tay chịu không ít cây đinh mềm, từ lâu là tức sôi ruột, nhìn thấy Bích Xà Thần Quân hiện thân, lại có thể nào nhịn được xuống đến. Tiểu tiên nữ, Thiết Tâm Lan, Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy người đến một vệ hỏa hồng bóng người, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Bích Xà Thần Quân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến, tiếp theo toàn bộ thân hình dường như không còn xương giống như bay thẳng đến rừng rậm nơi sâu xa chạy trốn. Tiểu tiên nữ Trương Tinh Chi danh từ lâu là danh chân trắng đen hai đạo, Bích Xà Thần Quân cũng thê từng nghe nói đại danh của nàng, nhìn thấy người đến dĩ nhiên là vị này làm người nghe tiếng đã sợ mất mật ma nữ, trong lòng hắn nhất thời bắt đầu sinh ý lui. Thành tựu thành danh nhiều năm tà phái cao thủ, Bích Xà Thần Quân này một phản ứng không thể nói không vui. Có điều hắn lùi nhanh, tiểu tiên nữ Trương Tinh truy đến càng nhanh hơn, trong chớp mắt công phu, liền đã xẹt qua 20-30 trượng khoảng cách, bá một tiếng, Trương Tinh trong lòng bàn tay hỏa hồng nhuyễn tiên bay ra. Chỉ nghe bụt một tiếng vang lên, liền nghe Bích Xà Thần Quân ngay lập tức rên lên một tiếng, sau lưng quần áo rách nát, lộ ra máu thịt be bét ra thịt, hiển nhiên này một roi sức mạnh không nhẹ. Có thể được này một roi, Bích Xà Thần Quân thân hình trái lại thoán đến càng nhanh hơn. Nhưng mà Trương Tinh nhìn thấy Bích Xà Thần Quân bỗng nhiên vượt qua cách đó không xa vườn hoa, nhưng là bỗng nhiên dừng bước chân, cười lạnh một tiếng nói, "Gián nhỏ nhi, ngươi cũng biết ngươi trốn vào nơi nào sao?" Từ lâu thoát ra mười mấy trượng ở ngoài Bích Xà Thần Quân, nghe vậy nhưng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tiếp theo cách đó không xa cũng chậm rãi đi ra hai người bóng người, nhìn thấy hai người này bóng người, Bích Xà Thần Quân sắc mặt nhất thời trở nên như cha mẹ chết.